Theo hắn ngăn cản, hắn mang tới những người kia cũng ngăn ở đội xe hộ vệ đằng trước, không chính xác bọn hắn mang tới đi. Trước mắt lại là một trận loạn chiến, thế nhưng lúc này Tần Dật Trần nhẹ nhàng thanh âm lại chuyển tới, đã ngươi khăng khăng muốn tạm thời bảo quản, vậy ngươi thì lấy đi, đợi lát nữa ta nhường Chu Thiên Vệ, Chu Thiếu tự mình đi ngươi trong phủ cầm. Tần Dật Trần nhất mặt không quan trọng, bất quá lại là nhắc nhở nói, ta có thể nói cho ngươi, đây chính là Chu Thiếu muốn đổ vật, thiếu một dạng, ha ha. Chương 104, Chu gia, Chu Thiên Vệ. Mặc dù hắn không có danh liệt tại Thiên Lân tứ kiệt, thế nhưng tại Vương Thành, nhưng cũng có được không thua Ngạo Thiên kiếm khách danh tiếng của bọn hắn. Nguyên nhân tự nhiên là Chu Thiên Vệ là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị thiên phú ưu tú luyện đan sư. Chủ yếu nhất là hắn vẫn là Thiên Lân Vương quốc đệ nhất luyện đan đại sư, cổ giả thân truyền đệ tử. Lại thêm hắn thân phận của Chu gia, tuyệt đối là Vương Thành chói mắt nhất thiên chi tiêu tử một trong. Cho nên đang nghe Tần Dật Trần nâng lên Chu Thiên Vệ về sau, Thư Như Yên tam bá vẻ mặt lập tức động lại xuống tới. Chớ nhìn hắn dám ở Thư Như Yên trước mặt làm mưa làm gió, thế nhưng như Chu Thiên Vệ này loại thiên chi tiêu tử, chỉ cần một cái tên tuổi liền có thể gắt gao chấn chủ hắn. Thư gia bất quá là một cái tam tuyến gia tộc mà thôi, tại Chu gia trước mặt nhỏ bé liền sâu kiến cũng không tính. Tiểu tử ngươi nói láo. Tam bá vẫn nghĩ mạnh miệng, thế nhưng ngựa khí rõ ràng đã không có lúc trước cường thế như vậy, trong lòng cũng hoảng vô cùng. Nếu hắn như vậy nghĩ bảo quản, vậy các ngươi liền đem những hàng hóa này tiện hắn vậy đi. Tần Dật Trần nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong, sau đó đối một mặt lo lắng Thư Như Yên nhẹ gật đầu. Thư Hân, theo ta đi một chuyến Chu phủ. Ta. Thư Hân còn không có phản ứng lại, đã thấy hắn đã hướng phía đầu đường đi đến, chỉ có thể vội vàng đi theo, đi vào Tần Dật Trần phía sau người, nàng mới hỏi nói, ngươi này là muốn đi đâu? Chu gia a, còn có thể đi thì sao? Tần Dật Trần tin tưởng, gọi Chu Thiên Vệ ra cái mặt, vẫn là không có vấn đề gì. Có thể là Chu gia ở bên kia a. Thư Hân dừng bước, chỉ hắn đi phương hướng ngược nhau, có chút im lặng nói ra. Cái tên này, thật nhận biết Chu gia đại thiếu gia. Ê. Tần Dật Trần dừng bước, bị tiểu mỹ nữ một mặt hoài nghi nhìn xem, trên mặt hắn lóe lên một vẻ xấu hổ, chợt thẹn quá thành giận mắng, ngươi nếu biết là đi bên kia, vì cái gì mang theo ta đi bên này a? Nói đến, kiếp trước hắn mặc dù tại Vương Thành đợi qua, thế nhưng năm đó hắn lại một mực say mê đan đạo, tại Vương Thành cũng là một mực đợi tại luyện đan sư công hội, cơ hội chân không bước ra khỏi nhà, tự nhiên cũng không rõ ràng Chu gia ở đâu. Ta. Thư Vân tức giận căm tức nhìn hắn. Trên đời này tại sao có thể có như thế không thèm nói đạo lý ra hỏa? Rõ ràng là chính hắn đi ở phía trước, làm sao lại thành lỗi của nàng rồi? Ta cái gì ta, còn không mau dẫn đường, đợi lát nữa những vật kia toàn bộ bị ngươi tam bán ướt, ta cũng không chịu trách nhiệm đó à? Tần Dật Trần trừng mắt nàng, gương mặt nghĩa chính ngôn tử, tức giận đến Thư Hân muốn cầm roi ra tới rút hắn. Này ngươi, liền là thiếu ăn đòn. Bất quá, Thư Hân nhưng cũng lo lắng hàng hóa, liền cũng không có nói thêm cái gì, tức giận ở phía trước dẫn đường, hướng phía Chu gia hướng đi đến. Mà thương hội cổng, các nàng tốt tam bá, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, lập tức khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Một cái liền Chu gia cũng không biết ở đâu tiểu tử, cũng có thể là người của Chu gia, còn có thể nhận biết Chu gia đại thiếu gia Chu Thiên Vệ. Cho ta hết thảy mang đi. Hắn gầm thét một tiếng, sau đó phía sau hắn những cường giả kia từng cái như lang như hổ, đem cái kia từng dương hàng hóa đoạt mất. Đại tiểu thư, nhìn xem bọn hắn đem hàng hóa đi, Văn Thúc lại cũng có chút nóng nảy. Đây chính là đại tiểu thư điểm chí mạng, chỉ cần đại tiểu thư một câu, ta lão Văn coi như bỏ mình tại chỗ, cũng phải vì đại tiểu thư giữ vững những hàng hóa này. Văn Thúc không cần thiết xúc động. Thư Như Yên lại tại khuyên hắn, sau đó thấp giọng nói, Văn Thúc, ngươi còn nhớ đến lần trước dùng chữa thương đan? Tự nhiên nhớ kỹ. Đây chính là cấp 2 tứ phẩm đan dược, ngươi cảm thấy toàn bộ Thiên Lân Vương quốc có mấy người có thể luyện chế? Thư Như Yên một lời nói, lập tức nhường Văn Thúc thân hình chấn động, tiếp theo, hắn cũng lặng lặng đứng tại cái kia, nhìn xem những người kia cường thủ hào đoạt. Chu gia. Chu gia ban đầu chẳng qua là Vương Thành nhất tuyến gia tộc, thế nhưng lại ra một cái vài trăm năm khó gặp một lần linh cảnh cường giả, đến tận đây leo lên Vương Thành tứ đại gia tộc liệt kê, lại không người nào dám khinh thường Chu gia. Cho dù là Thiên Đao đã mai danh nhận tích gần trăm năm thời gian, cái này là tuyệt đối cường giả lực uy hiếp, bởi vì hết thảy đều biết bọn hắn không chịu được nổi một vị linh cảnh cường giả lựa giận. Chỉ bất quá hiện tại Chu gia cũng xa không được như xưa, dù sao không có Thiên Đao ở gia tộc tòa chấn, Chu gia xử lý rất nhiều chuyện đều không thuận tiện như vậy, tranh đoạt tài nguyên cũng kém xa tít tắp mặt khác ba nhà. Cũng may thế hệ này ra một Chu Thiên hơi, nhường Chu gia có thể được dùng thở dốc. Nếu là ngày sau Chu Thiên Vi có thể tiếp nhận Vương Thành luyện đan sư công hội tổng vị trí hội trưởng, cái kia Chu gia còn có thể cường thịnh một đoạn thời gian rất dài. Ngươi khẳng định muốn đi qua sao? Nhìn phía xa quy mô khổng lồ Chu phủ, Thư Hân có vẻ hơi lưỡng lự cùng lo lắng. Không đi qua, chúng ta tới này làm gì? Tần Dật Trần lông mày nhíu lại, khiêu khích một câu, chậc chậc, ngươi không phải là sợ rồi sao? Ngươi nào sợ? Thư Hân lập tức giống như bị đạp cái đuôi mèo con như thế, nộ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng phía Chu phủ đi đến. Thế nhưng, mới đi vài bước, chỉ là nhìn xem xung quanh cửa phủ vậy đối so với người còn cao sư tử đá, nàng liền khiếp đảm, có chút bước không ra chân. Tần Dật Trần khẽ cười một tiếng, cũng không có làm khó nàng, đi ở phía trước, đường kính hướng đi xung quanh cửa phủ. Dừng lại, tại cửa ra vào, hắn liền bị hộ vệ cản lại. Làm phiền hai vị đại ca đi thông báo Chu Thiên Vệ, Chu Thiếu một câu, liền nói Tuyên Vân Thành có một vị họ Tần cố nhân tới thăm. Tần Dật Trần tư thái thả vô cùng thấp, nói chuyện thời điểm, cũng hướng phía bên trong một cái hộ vệ chuyển tới một cái chướng phình lên túi tiền. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Huống chi, chẳng qua là đi vào thông báo một tiếng, liền có thể thu được bên trên trăm ngân tệ, hộ vệ kia thu túi tiền về sau, liền đi vào. Ban đầu, cái kia tên hộ vệ cũng chỉ là dự định tùy tiện thông báo một tiếng, sau đó liền ra tới, lại không ngờ rằng, vị này Chu gia đỏ phát tím đại thiếu sau khi nghe được, vậy mà trực tiếp liền cùng hắn đi ra. Điều này làm cho cái kia tên hộ vệ trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cổng cái kia nhìn như không duyên cớ không có gì lạ thiếu niên, vậy mà thật sự là bọn hắn đại thiếu bằng hữu. Hắn có chút cảm giác, túi tiền kia có chút phòng tay. Thật chính là ngươi. Chu Thiên Vi đi tới về sau, chính là thấy đôi hắn mỉm cười Tần Dật Trần, trong con ngươi lập tức lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Nàng có thể là nhớ kỹ, cái tên này buông xuống hào ngôn, muốn làm Chu gia cung phụng, chẳng lẽ? Nhiều ngày không thấy, Chu Minh phong thái vẫn như cũ a. Tần Dật Trần cười hì hì cùng hắn chào hỏi, tự động không để ý đến cái kia một mực tại lau mồ hôi hộ vệ, đi qua thời điểm, vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn buông lòng. Hắn đương nhiên sẽ không hẹp hỏi đến thu hồi điểm này ngân tệ. Một màn trước mắt, lại là nhường Thư Hân thấy choáng mắt, miệng há mở cơ hồ có thể nhét hạ một quả trứng gà, trong mắt đẹp để lộ ra nồng đậm không thể tin. Cái tên này, vậy mà thật nhận biết Chu Thiên Vệ. Đi vào ngồi một chút. Chu Thiên Vi mặc dù không rõ vì cái gì Tần Dật Trần ở thời điểm này tìm đến mình, thế nhưng lại cũng không dám xem thường trước mắt cái này so với chính mình nhỏ thiếu niên. Nàng rất rõ ràng, cái tên này thiên phú trên mình. Đi vào thì không cần, bất quá bây giờ lại có hơi phiền toái sự tình cần Chu huynh giúp một chút. Tần Dật Trần trên mặt mang theo một vẻ thần bí khó lường ý cười. Chương 105, liền hỏi ngươi sợ hay không? Chuyện phiền toái. Chu Thiên Vi hơi ngẩn ra, chợt trên mặt hắn cũng là toát ra một vẻ ý cười, Tần huynh có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Nàng còn liền sợ thiếu niên này không có muốn cầu cạnh chuyện của nàng. Nhưng mà, đứng tại Tần Dật Trần bên người Thư Hân, lại bị thái độ của nàng cho khiếp sợ có chút bối rối. Nàng nhìn thấy cái gì? Cái này trên đường đi bị chính mình tùy ý khi dễ ra hỏa, lại bị danh chấn vương thành Chu đại thiếu gia gọi là Thần huynh. Phải biết, Chu Thiên Vệ, mặc dù không có danh liệt Thiên Lân Tam Kiệt, thế nhưng tính tình lại so Thiên Lân Tam giai còn muốn cao ngạo, vương thành còn không người thấy hắn đối người nào tỏ ra thân thiện, chớ nói chi là dùng gọi nhau huynh đệ. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Thư Hân phát hiện, chính mình càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này bất quá lớn hơn mình 1-2 tuổi thiếu niên. Cũng không có việc lớn gì, liền là mang theo một nhóm hàng hóa, vừa mới tiến vương thành, liền bị người cho cướp, không biết Chu huynh có thể ra mặt giúp ta muốn trở về. Tần Dật Trần tại Chu Thiên Vi trước mặt, lại thần thái tự nhiên, cũng không có đôi hắn a dùa định hót. Ai, thật sự là người hiền bị bắt nạt, tội nghiệp ta toàn bộ gia sản. Hắn vừa nói, một bên thở dài, phản phất là nhận lấy ủy khuất lớn lao, chỉ thiếu chút nữa một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Chu Thiên Vi tự nhiên không tin hắn lại là hiền lành gì. Một cái ngay cả mình đều có thể bỏ qua, còn có thể cùng chính mình có kẻ mặc cả ra hỏa, như hắn là người tốt, trên đời này còn sẽ có người xấu sao? Bất quá, có thể làm cho tiểu tử này ăn thiệt thòi, như thế nhường trong nội tâm nàng mừng thầm. Thế nhưng, Chu Thiên Vi ngoài miệng lại là nói, người nào lớn mật như thế, cũng dám đoạt Tần huynh đồ vật, người tới, chuẩn bị xe. Lúc này, tại thư gia cửa đại viện, một đám hộ vệ đang bận đem trên xe hàng hóa cho tháo dỡ xuống tới. Tại môn đình trước đó, có mấy cái áo bào rõ ràng người, đang hài lòng nhìn xem cái kia từng dương bị tháo xuống hàng hóa. Đại ca, cái kia đả thương Lam Tình tiểu tử thật đúng là đủ can dỡ. Thư Như Yên tam bá, lúc này, đang ý cười đầy mặt đối với một cái so với hắn nhìn qua năm lâu một chút người nói. Thư Lam Tình, liền là Thư Như Yên biểu ca, thư gia đại bá nhi tử, cũng chính là cái kia bị Tần Dật Trần đạp gãy mấy chiếc xương sườn thanh niên. Hừ. Cái kia đại bá nghe được tam bá lời nói, hừ lạnh một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt thoáng thu lại, hỏi nói, Lao Tam, ngươi làm sao ánh sáng làm ra những hàng hóa này, tiểu tử kia cùng Thư Như Yên tỷ muội đâu, làm sao không có cùng một chỗ mang tới? Đại ca đừng nóng đội, ta có thể là hỏi thăm rõ ràng, những hàng hóa này có thể là cái kia hai cái nha đầu cuối cùng tiền bạc, chỉ cần chúng ta trong tay cầm những vật này, còn sâu các nàng không quay quay đi vào khuôn khổ sao? Tam bá cười lạnh vài tiếng, trong mắt cũng là lóe lên một vệt mịt mờ tàn khốc, chợt hắn nói tiếp, chỉ bất quá, cái kia đả thương Lam Tình tiểu tử, nói hắn nhận biết Chu Thiên Vệ, Chu gia đại thiếu gia, cho nên mới khiến cho hắn thừa cơ chạy trốn. Chu Thiên Vệ. Nghe được cái tên này, đại bá song đồng lập tức hơi hơi co rụt lại, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Đứng ở xung quanh người, cũng đều là hơi sững sờ, thậm chí có vẻ hơi đứng thẳng lo lắng. Chu Thiên Vệ, Chu gia đại thiếu gia tên, toàn bộ trong vương thành, ai không biết, người nào không hiểu. Đây chính là một nhảy mũi cũng có thể diệt hết sự hiện hữu của bọn hắn a. Đại ca không cần lo lắng, tiểu tử kia liền Chu gia ở đâu cũng không biết, làm sao có thể nhận biết Chu đại thiếu. Mọi người ở đây hoảng loạn thời khắc, tam bá lần nữa cười nói. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người liền bình thường trở lại, Chu Thiên Vệ, cao ngạo như vậy tồn tại, há lại tốt như vậy các bạn, theo bọn hắn nghĩ, Tần Dật Trần bất quá là muốn mượn Chu Thiên Vệ tên tuổi tới hù dọa bọn hắn mà thôi. Thật khi bọn hắn ngốc ca. Hừ, cái kia hai cái nha đầu thật sự là cánh dài cứng rắn, hiện tại thế mà đi kết giao này loại cuồng vọng đồ vô sỉ, lần này không phải thật tốt cho bọn hắn tỉ muội một bài học không thể. Đúng đấy, tứ thúc sau khi qua đời, nhìn một chút các nàng hai cái nữ lưu hạ người đem chúng ta Phi Lạc Thương Hội kinh doanh thành hình dáng ra sao. Đại bá, vẫn là nhanh lên đem Phi Lạc Thương Hội thu hồi lại đi. Lam Tình cùng Như Yên hôn sự cũng muốn nhanh chóng tổ chức, không thể một mực kéo lấy, lầm Lam Tình à. Tại cảm thấy được chính mình phảng phất nếu là bị hù dọa, lập tức mọi người từng cái thẹn quá hóa giận, đều là hung hăng kêu gào. Mà đứng ở trong đám người ở giữa đại bá, nghe đến mấy cái này thỉnh cầu, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngay ngắn, tựa hồ là đang cân nhắc. Ai, ban đầu xem ở tứ đệ trên mặt mũi, ta cũng không muốn làm khó, trách cứ hai cái chất nữ. Bất quá, nếu hiện tại tất cả mọi người như yêu cầu này, vì chúng ta thư gia sau này phát triển, ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm đem Phi Lạc Thương Hội thu hồi lại, chính mình kinh doanh. Đại bá một mặt chính nghĩa, cái kia thở dài bộ dáng, tựa hồ là bị bọn hắn bức bách, mới cố mà làm đáp ứng xuống. Tựa hồ tại bọn hắn trong miệng, Thư Như Yên phụ thân nhọc nhằn khổ sở lập nên Phi Lạc Thương Hội, phảng phất là thành bọn hắn thư gia tài sản riêng. Mà Thư Như Yên tỉ muội thì là cướp đi bọn hắn tài sản kẻ cầm đầu. Tại bọn hắn nghị luận thời điểm, đại bá cùng tam bá lướt nhau, trong mắt đều toát ra cười đắc ý ý. Theo bọn hắn nghĩ, Phi Lạc Thương Hội đã là bọn hắn vật trong túi. Cạch cạch. Đúng lúc này, một hồi bánh xe tiếng theo trên đường phố chuyển đến, chật, một chiếc tôn quý hoa lệ xe thú liền là xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Hoa lệ xe thú bên trên tung bay lấy một cái chu chữ cờ xí, làm cho trên đường phố rất nhiều người đi đường đều là cuốn quýt né tránh, không dám cản đường. Tại trong vương thành, dám dựng nên chu chữ cờ xe ngựa, ngoại trừ một trong tứ đại gia tộc Chu gia đích hệ tử đệ bên ngoài, những người khác căn bản không có tư cách. Nói cách khác, ở trước mắt chiếc này xe thú bên trong có một vị Chu gia đích hệ tử đệ. Chẳng qua là để cho người ta nghĩ không hiểu là Chu gia dòng chính tại sao lại đi vào con đường này. Nhưng mà nhất làm cho người sườn mục đích là cái kia lôi kéo xe thú hai đầu hình sói ma thú, thân thể khổng lồ ví như con né, toàn thân tản ra một loại làm người sợ hãi hung lệ khí, này lại là hai đầu có thể mạnh hơn đại võ sư người thanh giáp thiết lang. Nhìn thấy này hai đầu ma thú về sau, thư gia môn đỉnh trước tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi. Dùng hai đầu thanh giáp thiết lang kéo xe, chiếc xe ngựa này chủ nhân thân phận cũng miêu tả sinh động. Toàn bộ trong vương thành chỉ có Chu gia Chu Thiên Vệ, Nhật Vương quốc đệ nhất luyện đan đại sư, Cổ Giá đại sư ban ân tặng cho hắn hai đầu thanh giáp thiết lang làm kéo xe ma thú. Chu đại thiếu. Khi nhìn đến này hai đầu thanh giáp thiết lang về sau, thư cửa nhà một đám mặt người sắc đều là trở nên có chút trắng bệnh, những cái kia đang ở giữa hàng vật hộ vệ cũng đều là ngừng lại. Bởi vì chiếc xe ngựa kia chạy phương hướng đúng là bọn họ nơi này. Ngươi không phải nói hắn không có khả năng nhận biết Chu Thiên Vệ sao? Thư gia đại bá lúc này trên mặt đã hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia mặt mũi tràn đầy chính khí, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Chương 106, bồi tội. Lúc này, thư gia mọi người coi như biết Chu Thiên Vi xe ngựa là đối với mình bên này, thế nhưng bọn hắn liền một tia thoát đi dục vọng đều để lên không nổi. Nói đến, coi như là đắc tội Đỗ gia hoặc là Vương gia, chỉ cần chạy ra vương thành, có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ. Thế nhưng, đắc tội Chu Thiên Vi cái kia lại khác biệt, nàng cơ hồ đã là nhận định vương thành luyện đan sư công hội hội trưởng người ứng cử. Chỉ cần nàng một câu, sẽ có bao nhiêu người sẽ cung cấp nàng khu xử. Trốn. Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thư gia Tam Ba lúc này sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, hắn tựa hồ nhớ tới cái kia người thiếu niên cười nói muốn đem hàng hóa đưa cho mình thời điểm biểu lộ, loại kia nụ cười không phải là đối đãi một cái tôm tép nhãi nhép sao? Đến lúc này, thư gia Tam Ba thật hận không thể hung hăng vùng chính mình một bạt hai. Vì cái gì hắn muốn tham lam những hàng hóa này, chính mình tại sao phải đem này chút phòng tay đổ vật mạnh vào tới? Không thể nào, hắn làm sao có thể nhận biết Chu thiếu, hắn rõ ràng liền Chu gia cũng không biết ở đâu a. Kinh hoàng đến trình độ nhất định, thư gia Tam Ba bắt đầu hối hận, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ, cuối cùng chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện, Chu Thiên Vi không phải vì tới mình. Nhưng mà, cầu nguyện của hắn tựa hồ căn bản không có cái gì chứng dụng. Hai đầu thanh giáp thiết lang lôi kéo xe ngựa càng ngày càng gần, cuối cùng, theo bánh xe tiếng vang, xe ngựa vững vàng đứng tại thư gia cửa đại viện cách đó không xa. Tại xe ngựa vừa mới dừng hẳn, cửa xe chính là bị bỗng nhiên mở ra, một đạo bi phân muốn chết thanh âm cũng là theo trong xe ngựa truyền ra, liền là nhóm này hàng hóa, Chu Minh, ngươi xem, đều bị người chuyển vào trong nhà. Dứt lời, Tần Dật Trần thân ảnh bắt đầu từ trong xe ngựa trước tiên đi ra. Hắn nhìn xem đã sắp bị lấy sạch hàng hóa, ngón tay nhịn không được run chỉ hướng thư gia một đám người, biểu lộ càng là lộ ra đến vô cùng bị khuất. Tiếp theo, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, một bộ lam y Chu Thiên Vi theo trong xe ngựa chậm rãi đi xuống, mà Thư Hân lúc này dị thường nhu thuận an tĩnh, cái cuối cùng đi tới, sau đó ngoan ngoãn đứng tại Tần Dật Trần bên người. Tại nàng nhìn thấy trong ngày thường tại tỷ tỷ mình trước mặt là mưa làm gió đại bá Tam Bá cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng về sau, trong lòng một hồi vô cùng thoải mái. Nhìn thấy một màn này về sau, thư gia trong lòng mọi người cầu nguyện một tia hy vọng cuối cùng cũng lập tức tan vỡ. Thảo dân thư hội lý, bái kiến Chu thiếu. Bái kiến Chu thiếu. Theo thư gia đại bá dẫn đầu sau khi hành lễ, mới vừa còn tại bàn luận trên trời dưới biển chuẩn bị như thế nào thu nhập thư như yên tỷ muội mọi người, đều là tề tề không lời, đối Chu Thiên Vi hành lễ. Bất quá, đối mặt thư gia những người này, Chu Thiên Vi lại không có cái gì phản ứng ý tứ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần. Nói đùa cái gì, nàng là thân phận gì, như không phải là bởi vì Tần Dật Trần, nàng căn bản cũng sẽ không đến loại địa phương này. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này cùng khu dân nghèo không hề khác gì nhau. Chu thiếu gia, ta nghĩ, cái này, khả năng này là cái lầm lại. Nhìn thấy Chu Thiên Vi vậy mà đưa ánh mắt về phía Tần Dật Trần về sau, thư gia Tam Bá gấp đều muốn khóc, trên óc đều là diện ra mồ hôi lạnh. Đây là vinh diệu bực nào a? Theo trước mắt loại tình huống này đến xem, thiếu niên này tựa hồ còn không phải Chu Thiên Vi tùy tùng hoặc là tôi tớ cái gì, không phải, Chu Thiên Vi tuyệt đối sẽ không như thế. Hiểu lầm. Ta nói lao đầu, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy a. Nhưng mà, Tam Bá lời còn chưa dứt, Tần Dật Trần tiếng cười lạnh liền truyền tới. Tam Bá ngẩng đầu, chính là thấy cái kia một mặt biểu tình hài hước, lập tức sắc mặt càng là trắng mấy phần, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía thư gia đại bá xin giúp đỡ. Ngươi nha, không biết mình kia a. Nhìn thấy Tam Bá tầm mắt quăng đi qua, đại bá sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến, bất quá, trở ngại sợ hắn nói ra là chính mình gọi hắn đi qua, đại bá cũng chỉ có thể kiên trì, đối Tần Dật Trần ôm quyền nói, vị công tử này, mới vừa rồi là ta Tam đệ có mắt không tròng, chỗ đắc tội, còn mời thông cảm nhiều hơn, kỳ thật, tại hạ Tam đệ thật chỉ là lo lắng công tử hàng hóa an nguy, mới kéo qua tạm thời bảo quản. Ha ha. Tần Dật Trần nhất mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Da mặt này thật không nên quá dày. Không phải, cũng sẽ không đi chính mình cháu gái ruột trên tay đi giật đồ. Công tử buông xuống, ngài hàng hóa, chúng ta lập tức phái người đưa trở về, ta cam đoan, Tam đệ về sau sẽ không bao giờ lại tới phiền toái công tử. Đại bá cũng là mồ hôi lạnh tràn trề, dù cho hắn nghĩ bể đầu, hắn đều không nghĩ ra, Thư Như Yên đến cùng là như thế nào kết bạn như thế một vị đại nhân vật. Hừ. Đối với lời này, Tần Dật Trần chẳng qua là mũi vểnh lên trời hừ lạnh hai tiếng. Tại ngựa đầu vọng thiên trong nháy mắt, hắn phảng phất là lĩnh ngộ được Tuyên Vân Thành đệ nhất cuồng ít Diệp Lương Thần vì sao tổng là ưa thích ngựa đầu vọng thiên. Nay loại trang bê cảm giác, là tại là có chút để cho lòng người thoải mái a. Thấy Tần Dật chân bộ dáng này, đại bá một cước đá vào mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Tam Bá trên thân, sau đó đôi hắn liếc mắt ra hiệu, người sau lúc này quỳ rạp xuống đất, đối Tần Dật Trần nói liên tục xin lỗi. "Thân huynh, ngươi xem coi thế nào xử trí bọn hắn?" Nhìn thấy thư gia những người này không có chút nào cốt khí bộ dáng, Chu Thiên Vi lông mày cũng là hơi nhíu lại, nàng đối Tần Dật Trần hỏi. Rõ ràng, nàng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe được câu hỏi của nàng, thư gia mọi người nhất thời đều là yên tĩnh trở lại, nghe xưng hô này, bọn hắn biết, hiện tại sinh tử của bọn hắn liền nắm giữ tại đây cái nhìn như thiếu niên thông thường trên thân. "Ai, xem ở hợp tác với ta chính là phi lạc thương hội, lại niệm tình các ngươi là tộc nhân của nàng, ta cũng không muốn quá mức làm khó dễ các ngươi." Tần Dật Trần đối những cái kia nơm nớp lo sợ thư gia mọi người nói xong, lại lắc đầu, đầu không tự chủ lại góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một câu nhẹ nhàng lời nói, cũng là theo hắn giữa mũi miệng truyền ra, chẳng qua là, như thế sẽ không làm người, các ngươi làm ta quá là thất vọng. "Sẽ không làm người." Nghe nói như thế, thư gia đại bá khẽ giật mình, chậm nhanh chóng theo Tam Bá bên hông xuất ra một chuỗi chìa khóa, đối sau lưng hộ vệ quăng ra, uống nói, "Đi, nắm bên trong đồ vật đều lấy ra, đưa cho vị công tử này bồi tội." Đáng thương Tam Bá, một mặt không thể tin nhìn xem đại ca của mình, thời gian nói mấy câu, chính mình tích xúc liền mất giáo. "Mấy người các ngươi, mau đem đồ vật chứa lên xe, chờ sau đó cùng một chỗ đưa đến Phi Lạc Thương hội đi." Tại đại bá phân phó dưới, rất nhiều hộ vệ toàn thân một cái giật mình, vội vàng là nhanh động tác dâng lên. Mặc dù, Tam Bá lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá ở thời điểm này, cũng không dám biểu lộ ra một tia không vừa lòng. Dù sao, vẫn là mệnh trọng yếu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ngoại trừ thư như Yên Thương hội hàng hóa bên ngoài, còn nhiều thêm nửa xe đồ vật bày ở Tần Dật Trần trước mặt. "Cái kia, Thần công tử, không biết rằng này, ngài có thể hài lòng?" Thư gia đại bá lướt qua mồ hôi trên trán, hỏi dò. "Ừm." Tần Dật Trần theo cái kia nửa xe đồ vật bên trên tùy tiện lật một cái, phát hiện đều là một chút tài liệu không tệ cùng đủ loại có tiếng dược liệu về sau, mới là thoáng nhẹ gật đầu. "Hắn đắc tội ta địa phương, cứ định như vậy đi." Tần Dật Trần vung tay lên, miễn xá thư gia Tam Bá. Chương 107, Chu thiếu nhập bọn. Thư gia Tam Bá đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đây quả thực là trở về từ cõi chết ta. "Tạ ơn Tần công tử, tạ ơn Tần công tử, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại mạo phạm ngài." Thư gia Tam Bá nơi nào còn có nửa điểm mất đi tài sản thống khổ, ngược lại là kích động cơ hồ muốn nhảy nhót đi lên. "Tài, có thể chậm rãi tụ, thế nhưng, mệnh cũng chỉ có một đầu a." "Hô." Mà thư gia mọi người, tại liếc trộm Chu Thiên Vi vài lần, phát hiện người sau căn bản không có ý phản đối về sau, cũng đều là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt, nhưng đều là tràn đầy kính sợ. Này rốt cuộc là ai a, vậy mà có thể làm cho Chu đại thiếu gia như thế đối với hắn, này đãi ngộ, toàn bộ vương thành đều tìm không ra mấy cái tới. "Kia là cái gì, thư lân đại bá đúng không?" Nhưng mà còn không đợi thư gia đại bá một hơi thở ra, Tần Dật Trần một câu, còn lại là nhường trái tim nhỏ của hắn cho nhấc lên. "Nhi tử kia của ngươi, ngày đó đánh lén nắm ta sợ hãi, ta cũng đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng không làm có ngươi." Tần Dật Trần hơi hợt chỉ Tam Bá cái kia một bộ phận tài sản, tại trước mắt hắn bút họa một cái nhị chữ. "Ba." Đại bá ứng tiếng ngã xuống đất, nằm dưới đất hắn, hy vọng dường nào việc này chính mình có thể ngất đi. Đây quả thực là cái tin dữ a. Phải biết, con của hắn bị cái tên này đạp thành nội thương không nói, còn bị đạp gãy mấy chiếc xương sườn, kết quả là hắn lại còn đến bồi thường. Hắn rất muốn khóc a. Hắc hắc. Một bên, Thư Lân thấy cảnh này, con mắt híp thành một nhà, nụ cười trên mặt mở rộng, lộ ra đáng yêu răng nẻo. Thấy này chút trong ngày thường, đối bọn hắn hai tỷ bội vinh váo tự đắc tộc nhân bộ dáng này, nhường trong nội tâm nàng có loại không hiểu thoải mái cảm giác, nàng có thể cùng Thư Như Yên khác biệt, có tâm tình gì, đều trực tiếp hiện ra mặt. Mà lần này, Tần Dật Trần làm càng là quá hợp nàng tâm ý, trực tiếp há miệng chính là muốn đồ vật, đây quả thực liền là xích quả quả ăn cơm a. Bất quá, có vẻ như lúc trước đám người này, cũng là hỏi như vậy tỷ tỷ nàng muốn cái gì. Cho nên, nàng có thể không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Nếu là không lo lắng tỷ tỷ nói, nàng đều muốn tham dự trong đó nữa nha. Thư gia người, tự nhiên không dám thiếu cân ít hai, Tần Dật Trần cùng Thư Vân cũng về tới Chu Thiên Vi trên xe ngựa. "Thân huynh, không biết có thể nể mặt đến phủ một lần." Trên xe, Chu Thiên Vi mang theo khuôn mặt tươi cười, đối ngồi tại đối diện Tần Dật Trần hỏi. Giống thư gia đại bá, Tam Bá những người này, ở trong mắt nàng căn bản là không tính là cái gì, trọng yếu nhất chính là, nàng ban đầu liền chẳng hề làm gì, lại là nhường cái thiên phú này so với chính mình còn muốn ưu tú thiếu niên, thiếu tự mình một cái nhân tình. Chuyện như vậy, nàng hiển nhiên là rất tình nguyện. "Hôm nào đi?" Hôm nay thật sự là không có thời gian. Đối với này loại người khác cầu đều không cầu được mời, Tần Dật Trần vậy mà liền như thế không tim không phổi cự tuyệt, thấy một bên Thư Hân đều muốn bóp cổ của hắn. Cái tên này đến cùng có biết hay không hắn vừa rồi từ bỏ hơn một cái lớn kỳ ngộ. Đây chính là Chu Thiên Vệ mời a. Nhưng mà, nàng cũng không thể thay đổi cái gì, nói ra, chẳng khác nào tắt nước ra ngoài. "Bất quá, ta chuẩn bị làm điểm mua bán nhỏ, không biết Chu Minh có hứng thú hay không gia nhập." Tần Dật Trần không nhìn thẳng nàng, ngược lại là đối Chu Thiên Vi có phần có thâm ý nói. "Không có." Chu Thiên Vi ban đầu không chút suy nghĩ liền muốn cự tuyệt đi. Thế nhưng, lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào, nàng nhìn thẳng Tần Dật Trần một chút, mới nói tới xem. "Tạm thời cũng không có gì, liền là nghĩ bán điểm tân dược." Nghĩ đến Thư Như Yên thu mua cái kia mấy xe ngựa to dược thảo, Tần Dật Trần lại là có chú ý. Cái thế giới này, cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Cái kia không hề nghi ngờ, liền là đan dược. 10 cái tiền bạc tả hữu dược liệu, coi như là luyện chế thành dược dịch, vậy cũng có thể kiếm gấp bội, cao cấp điểm dược dịch, cái kia kiếm thì càng nhiều. Tất cả luyện đan sư đều là ẩn hình thổ hào. Đây cũng là vì cái gì vô luận là gia tộc nào, đều sẽ cực lực bồi dưỡng chính mình luyện đan sư nguyên nhân. Chỉ cần gia tộc có một vị cao cấp luyện đan sư tại, gia tộc kia liền có thể có quật khởi hy vọng. Tần Dật Trần kéo Chu Thiên Vi nhập bọn, dĩ nhiên không phải muốn nàng luyện chế đan dược, mà là muốn nhờ nàng Chu gia đại thiếu gia danh hiệu, tới uy chấn một chút đạo trích. Phải biết, một cọc kiếm tiền sinh ý, có thể là rất dễ dàng sẽ gặp người đỏ mắt. Ta có thể cho ngươi một thành lợi nhuận. Tần Dật Trần tựa hồ là rơi xuống thật là lớn quyết tâm, mới ở trước mặt nàng dựng thẳng một ngón tay, làm ra một cái một chữ. A. Chu Thiên Vi khinh thường cười. Ngươi cũng chớ xem thường này nhất thành a, mỗi tháng ta cam đoan ngươi chí ít có 10,000 ngân tệ doanh thu, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn mỗi tháng một mực cầm 10,000 ngân tệ, mà ta thu hồi một thành lợi nhuận. Ta muốn này một thành lợi nhuận. Chu Thiên Vi cắt ngang hắn nói chuyện, nhìn trước mắt một mặt hối tiếc đường nội thiếu niên, nàng càng lấy làm kỳ quái. Bởi vì, cho dù là Chu gia tiệm đan dược trải, mỗi tháng cũng là 2-3 vạn ngân tệ tả hữu, này hay là bởi vì tên tuổi của nàng ở duyên cớ. Mà cái tên này, vậy mà nói một thành lợi nhuận liền có thể có 10,000 ngân tệ, đây chẳng phải là nói, hắn mỗi tháng thuần lợi nhuận có thể đi đến 10,000 ngân tệ trở lên. Theo hắn biết, tứ đại gia tộc tiệm đan dược trải cộng lại, cũng là không sai biệt lắm là cái này số đi. Ai, thua lỗ, thua lỗ. Tần Dật Trần kêu đau. Mà Thư Hân, không hiểu ra sao, tựa hồ liền căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Hô. Đi tới Phi Lạc Thương hội trên đường, Tần Dật Trần thoải mái híp lại con mắt. Có Chu Thiên Vi cái danh này tại, lại thêm hắn luyện chế đan dược, nghĩ không kiếm tiền đều rất khó, thế nhưng, lại còn có một chút hắn không yên lòng. Nếu là Vương Thành mặt khác tam đại gia tộc đỏ mắt đâu? Chỉ dựa vào một cái Chu gia, tựa hồ căn bản là ép không được cái kia ba nhà gia tâm. Tần Dật Trần sờ lên cằm tự hỏi, muốn không muốn đi một chuyến vương cung, đem hắn vậy liền nghi nhạc phụ đại nhân kéo lên nhập bọn đâu. Dạng này thực sự có thể bảo đảm không có sơ hở nào, thế nhưng, cái kia nhạc phụ, há lại muốn gặp là có thể gặp. Cổ Giá đại sư đâu? Lão gia hỏa kia mặc dù hết sức thanh cao, tựa hồ không dính khói lửa trần gian, thế nhưng, Tần Dật Trần trong tay lại có rất nhiều hấp dẫn lá bài tẩy của hắn a. Một cái đối đang đạo mê mà người, khả năng hấp dẫn hắn, dĩ nhiên chính là phương pháp phối chế, tốt hơn phương pháp phối chế, thủ pháp, tốt hơn thủ pháp. Phi Lạc Thương hội. Thư Như Yên vẫn luôn tại lo lắng để phòng chờ, liền ngồi, cũng không chịu ngồi xuống. Đại tiểu thư, một bên Văn Thúc nhìn nàng kia nhíu chặt lông mi, rất là đau lòng, không phải, chúng ta liền rời đi Vương Thành đi. Chỉ cần Thư Như Yên một ngày tàn nhẫn không giới tâm, cái kia nàng những cái được gọi là thân thích, liền sẽ không ngừng. Bọn hắn đã đem Phi Lạc Thương hội biếu tặng xem như là đương nhiên, thậm chí, xem như là bọn hắn tài sản của mình. Ai? Thư Như Yên cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vẻ lạc tịch, lòng như cho nguội, Văn Thúc, ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, chờ Hân Nhi trở về, chúng ta liền đi. Tỷ tỷ. Nàng lời còn chưa nói hết, cổng liền truyền đến Thư Hân tiếng kêu. Chương 108, Địa vực thiên đường. Hân Nhi trở về rồi. Nghe được Thư Hân thanh âm, Thư Như Yên vội vàng là hướng về phía cổng nhìn sang. Chỉ thấy luôn luôn không phục người Thư Hân, lúc này, vậy mà ngoan ngoãn cùng sau lưng Tần Dật Trần đi đến. Thần công tử. Mặc dù hàng hóa bị cướp đi, thế nhưng Thư Như Yên vẫn lễ phép cùng Tần Dật Trần chào hỏi. Chật, nàng đối một bên Thư Hân nói, Hân Nhi, nhanh đi thu thập một chút hành lễ, chúng ta mau rời khỏi Vương Thành. Nàng đã không tiếp tục kiên trì được. Rời đi Vương Thành. Thư Hân con mắt trợn lão đại, không hiểu hỏi, tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại sao phải rời đi a? Ai? Thư Như Yên than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ tạm đạm cùng bi thương. Nàng nhắm đôi mắt lại, hiển nhiên là không muốn nói cho Thư Hân tàn nhẫn sự thật, dạng này tiếp tục nữa, các nàng tỷ muội không sớm thì muộn sẽ bị những cái được gọi là tộc nhân bức cho bên trên đường cùng, cùng hắn dạng này, còn không bằng kịp thời rời đi. Có thể là, Thư Hân có chút gấp loạn, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể nóng nảy nhìn về phía Tần Dật Trần. Ha ha. Tần Dật Trần có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Thư Như Yên, tự nhiên cũng rõ ràng nàng cố kỵ, chợt đối Thư Hân nói nói, "Thư Hân, mau gọi người nắm hàng hóa chuyển vào tới a." Hắn chỉ tại bên ngoài nhặt nhẽo chờ lấy hộ vệ của bọn hắn cùng mấy xe ngựa to hàng hóa. Ồ, đúng, Văn Thúc, hàng hóa đều tại bên ngoài đâu, mau gọi người chuyển về tới đi. Thư Hân vỗ tay một cái, mới là nghĩ tới, chợt quay người, đối một bên Văn Thúc nói ra. Hàng hóa. Văn Thúc lơ ngơ, ngẩn người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mới là bước nhanh đi về phía ngoài. Hàng hóa. Cái gì hàng hóa? Chẳng lẽ? Nhìn xem cái kia mang theo một mặt cười nhạt Tần Dật Trần, Thư Như Yên con ngươi đột nhiên một khuyết trường, chợt miệng nhỏ của nàng cũng không khỏi hơi hơi kéo ra. Chẳng lẽ cái tên này thật tìm được Chu Thiên Vi? Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đại tiểu thư. Rất nhanh, ngoài cửa chính là truyền đến Văn Thúc cái kia kích động có chút thanh âm run rẩy, Thư Như Yên sau khi nghe được, cũng là nhanh chóng hướng phía ngoài cửa đi tới. Tần Dật Trần cùng Thư Hân nhìn nhau, cũng theo ở phía sau. Vừa đi ra khỏi ngoài cửa, Thư Như Yên chính là thấy mấy cái chứa tràn đầy xe ngựa, trong đó một nhóm trong xe ngựa, chứa chính là nàng Phi Lạc Thương hội liệu mạng cuối cùng tài chính vận tới hàng hóa. Khụ khụ, Như Yên, Như Yên a, cái kia, tam bá cho ngươi bồi cái không phải. Tại xe ngựa phía trước, Thư gia một đám thân thích đang đứng ở nơi đó. Khi nhìn đến Thư Như Yên đi tới về sau, Thư gia tam bá tiến lên mấy bước, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đối với nàng chắp tay. Cái kia, trước đó đều là chúng ta không đúng, đây là hàng hóa của ngươi, còn nguyên trả lại cho các ngươi, những cái kia là ta và ngươi đại bá một chút tâm ý, hy vọng ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói ra những lời này, hắn tâm là nhỏ máu. Thế nhưng, thoáng nhìn đứng sau lưng Thư Như Yên Tần Dật Trần về sau, hắn không khỏi rụt cổ một cái, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, liền đi lại đều không dám. Cái này, Thư Như Yên kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nàng có thể sẽ không cảm thấy, là nàng này chút thân thích lương tâm phát hiện, mới đưa hàng hóa trả lại, hơn nữa còn chịu nhận lỗi. Tất cả những thứ này, chỉ sợ đều là sau lưng cái kia người thiếu niên làm được đi. Thư Như Yên nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Dật Trần, trong đôi mắt bịt kín một tầng sương mù. Không biết vì cái gì, này loại nguyên bản giá trị phải cao hứng, chúc mừng chẳng diện, nàng lại rất muốn khóc. Thật nghi khóc lớn một trận. Trông thấy nàng con mắt đỏ ngầu, Tần Dật Trần cảm thấy than nhẹ một tiếng, sau đó đối Thư Gia Tam Bá nhóm người kia phất phất tay, nói, đem đồ vật đều mang vào, sau đó cút đi. Là là. Nghe được Tần Dật Trần mở miệng, Thư Gia Tam Bá như được đại xá, liên tục gật đầu cúi người, sau đó liền kêu gọi hộ vệ, tại Phi Lạc Thương hội mọi người trước mắt bận rộn. Khụ khụ, Như Yên cô nương. Tần Dật Trần ho nhẹ vài tiếng, đem thất thần Thư Như Yên hoán trở về. Tần, thần công tử. Thư Như Yên dùng tay áo dài che mặt, xóa đi khỏe mắt nước mắt, hít một hơi thật sâu về sau, mới là cảm kích nhìn về phía hắn. Tạ ơn cũng không cần nói, ta làm như vậy, cũng là nghĩ cùng các ngươi Phi Lạc Thương hội hợp tác mà thôi. Tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tần Dật Trần vội vàng là xuất trước tiên là nói về. Hợp tác? Thư Như Yên sững sờ. Chính mình Phi Lạc Thương hội đã ở vào rời ra tan ra rịa, có thể xuất ra cái gì hợp tác với hắn? Mà lại, Tần Dật Trần nếu nhận biết Chu Thiên Vi, vậy chỉ cần hắn mở miệng, trong Vương Thành tuyệt đối có lượng lớn so với bọn hắn Phi Lạc Thương hội mạnh mẽ thế lực nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hắn vì sao lại lựa chọn Phi Lạc Thương hội đâu? Phi Lạc Thương hội sở dĩ sẽ nhanh chóng lùi bại xuống tới, thứ nhất, liền là bởi vì các người đám này cái gọi là thân thích, thứ hai, Phi Lạc Thương hội bởi vì thiếu khuyết ngoại viện cùng sáng tạo cái mới, cho nên từ từ bị mặt khác thương hội bỏ lại đằng sau. Tần Dật Trần cười cười, đối nàng nói nói, đại tiểu thư, ta nói không sai chứ? Đương nhiên, đó cũng không phải nói Thư Như Yên năng lực quản lý có vấn đề, mà là nội bộ mâu thuẫn, để cho nàng căn bản là không có cách đi bận tâm nhiều lắm, có thể đem Phi Lạc Thương hội duy trì đến bây giờ, đã là tương đương không dễ dàng. Ừm. Hắn nói chúng tim đen chỉ ra Phi Lạc Thương hội khốn cảnh nguyên nhân, Thư Như Yên cũng thản nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có tranh luận hay không nhận. Một bên Thư Hân cũng kéo sợ cái đầu. Nàng có thể là một điểm bể bụng đều không thể rút. Cùng ta hợp tác, ngươi có thể yên tâm, đại bá của ngươi Tam Bá bọn hắn, coi như là ngươi cho hắn nhóm muốn cái gì, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám thu, đến mức điểm thứ hai. Ha ha. Tần Dật Trần cười hết sức có tự tin. Thân là đan thánh hắn, tùy tiện xuất ra chút vật gì đến, đây còn không phải là nhẹ nhõm vung mặt khác thương hội mấy con phụ à. Nghe được Tần Dật Trần nói như vậy, Thư Như Yên đôi mắt đẹp bên trong cũng là dâng lên sáng ngời chi sắc. Nàng có thể là nhớ kỹ trên đường về, hắn miễn phí đưa cho mình cái kia bình chữa thương đan dược. Vậy tuyệt đối không phải trên thị trường chữa thương đan có thể sánh ngang. Nếu là thật có thể cùng hắn hợp tác, thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay a. Ngươi cần chúng ta vì ngươi làm cái gì? Thư Như Yên đè xuống tâm tình kích động, rất là bình tĩnh mà hỏi. Trên đời tuyệt đối không có bữa trưa miễn phí. Chuẩn bị kỹ càng mặt tiền cửa hàng cùng dược thảo là được. Tần Dật Trần mỉm cười, dừng một chút, mới tiếp tục nói, đến mức lợi ích chia làm, ân, cho ngươi tối đa là ba thành. Chu Thiên Vi nơi đó đã đi nhất thành, tiếp xuống chỉ sợ còn muốn cho Cổ Giã nhất thành, mặc dù hắn hiện tại khả năng còn tiếp xúc không đến cái kia tiện nghi nhạc phụ, thế nhưng cái kia phần cũng vẫn là muốn đánh tính tốt. Tính như vậy xuống tới, hắn tối đa cũng liền có thể ba bốn thành mà thôi. Đương nhiên, hiện tại là cần hắn tự mình động thủ luyện chế, nhưng là lúc sau, hắn hoàn toàn chỉ cần cung cấp phương pháp phối chế là được. Bất quá, nghe được cái này ba thành, Thư Như Yên và Văn Thúc lại là nhíu mày. Ba thành, đoán chừng liền bản đều về không được a. Thư Như Yên càng là trong lòng thống khổ, quả nhiên, trên đời này liền không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Tỷ tỷ, ba thành đã rất nhiều, Chu đại công tử đều chỉ lấy nhất thành. Một bên Huyền Hân sợ nàng cự tuyệt, vội vàng là nhắc nhở. Chu đại thiếu chỉ lấy nhất thành. Mặc kệ là Thư Như Yên vẫn là Văn Thúc, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó nghe Thư Hân nói chuyện, hai người mới biết, này ba thành, đến cùng là có bao lớn tiền lời. Đây quả thực là theo địa ngục đến thiên đường, sau đó lại đi xuống địa ngục, sau đó trở lại thiên đường. Chương 109, không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Huyền Hân thực sự nói thật, ba thành lợi nhuận, đây chẳng phải là chí ít có 3 vạn ngân tệ thu nhập. Nay nào chỉ là thiên sinh rất đĩa bánh a, đây quả thực là trên trời đi kim tệ a. Thư Như Yên đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại, toàn bộ Phi Lạc Thương hội, hết thảy tài sản cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 5 vạn ngân tệ. Nhìn xem Tần Dật Trần nụ cười, nàng xấu hổ cúi đầu. Chính mình vừa rồi, vậy mà hoài nghi hắn. Dược liệu không là vấn đề, lần này, chúng ta thu mua hàng hóa, toàn bộ đều là dược liệu. Thư Như Yên thu liễm một hạ cảm xúc, nói nghiêm túc. Rất tốt. Tần Dật Trần cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật, mong muốn đem Phi Lạc Thương hội thanh danh đánh ra đến, kỳ thật cũng không khó, bất quá, hắn cũng sẽ không luyện chế ra quá mức kinh người đáng lượng, so như lần trước hắn cho Thư Như Yên cái chủng loại kia chữa thương đan, hắn tuyệt đối sẽ không dùng cho bán ra. Đây chính là vạn năm sau đỉnh tiêm chữa thương dược, thứ này vẫn là nắm giữ ở trong tay mình tương đối tốt. Mà lại, nghi ngờ bích phạm tội, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn chỉ có thể xuất ra một chút hơi vượt mức quy định một chút đan dược ra tới. Nay cũng đã đầy đủ khiến cho hắn tại Vương Thành dừng chân, đồng thời quật khởi. Đương nhiên, ở trong đó cũng vẫn là cần một chút danh tiếng tới tuyên truyền, tỉ như Chu Thiên Vi, thậm chí là Cổ Giã đại sư. Chỉ cần hai vị này mở một câu khẩu, Phi Lạc Thương hội tên đem truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Theo thời gian mà tính, hiện tại Cổ Giã đại sư hẳn là còn ở nỗ lực mong muốn đột phá đến vào mảnh chi cảnh a. Tinh thần lực không chế độ, không hề nghi ngờ, liền là luyện tốt đan dược then chốt. Tỷ như Nhiễm Duệ Liêu Văn bọn hắn, luyện chế cấp 2 đan dược nhiều nhất là 2 đến tam phẩm tà hữu, nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn trưởng khống độ chẳng qua là nhập môn trung giai. Cổ Giã đại sư đã nhập môn đỉnh phong, khoảng cách vào mảnh vẫn còn có nhất đoạn khoảng cách không nhỏ. Căn cứ Tần Dật Trần trí nhớ, Cổ Giã đại sư hẳn là tại 5 năm sau một lần đốn ngộ mới tiến vào mảnh chi cảnh. Vì theo nhập môn đỉnh phong bước vào mảnh, Cổ Giã đại sư hết thảy hao phí thời gian mấy chục năm. Nghĩ tới đây, Tần Dật Trần nhếch miệng lên một vệt ý cười. Này hắn thấy, lại là một cái rất tốt đột phá khẩu a. Hôm sau, tại Tần Dật Trần phân phó dưới, Thư Hân ngoan ngoãn cầm lấy một bình dược dịch đi vào Chu gia phủ đệ. Dược dịch. Chu Thiên Vi không biết Tần Dật Trần tại làm cho gì, thế nhưng vẫn là theo Thư Hân trong tay tiếp nhận bình thuốc. Tần công tử nói, làm phiền Chu thiếu gia chuyển giao cho Cổ Giả đại sư nhìn qua. Nhìn hắn cái kia chẳng hề để ý bộ dáng, Thư Hân có vẻ hơi thấp thỏm lo lắng, trong lòng cũng hết sức không chắc. Cái tên này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nghe nói như thế, Chu Thiên Vi càng là không vui. Coi như là yếu điểm bình, tốt xấu cũng muốn luyện chế một viên thuốc a. Nàng tin tưởng, dùng Tần Dật Trần năng lực, có lẽ vẫn là có thể dẫn tới sư phó chú ý. Dược dịch, cho dù là nàng đều chẳng muốn xem xét. Bất quá, nếu là Tần Dật Trần yêu cầu, Chu Thiên Vi nhưng vẫn là mở ra nắp bình, hơi hơi khẽ ngửi, lập tức, nàng nguyên bản chẳng hề để ý sắc mặt, trực tiếp biến thành kinh ngạc, xem trong tay cái bình, thật lâu không nói. Sau đó, nàng căn bản cũng không có để ý tới một bên Thư Hân, chính là nhanh chóng hướng phía Vương Thành luyện đan sư công hội tổng bộ mau chóng đuổi theo. Tại luyện đan sư công hội một chỗ ưu tĩnh trong sân nhỏ, một cái lao giả đang thận trọng khống chế trước người đan lô bên trong dược dịch. Ầm. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, cái này đan lô trực tiếp nổ tung mà ra, vỡ lấy đất, vẫn đục dược dịch vung vãi. Lại thất bại. Lão giả căn bản không cần quan tâm trên mặt tung tóe đầy dược dịch, mà là gắt gao xoắn lại tóc của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ, một đôi mày nhíu lại thành một cái thật sâu mấy chữ, cơ hồ là gào thét nói, đến cùng lại là nơi nào sai rồi. Hắn suy tư mỗi một cái thất bại chi tiết. Tại lão giả một bên cách đó không xa trong góc, đã chất đầy phá toái đan lô. Này, liền là luyện tập tinh thần lực lực khống chế đại giới. Đây cũng là mỗi một cái luyện đan sư đều chuyện ắt phải làm, chỉ cần bước về phía trước một bước, liền sẽ là một cái thế giới mới tinh. Lão sư, hôm nay có không có tiến triển? Ngay tại lão giả quét dọn xong, chuẩn bị lần nữa thí nghiệm thời điểm, Chu Thiên Vi đi đến. Hết sức rõ ràng, có thể bị nàng thành vì lão sư người, chỉ có một cái. Vương Thành luyện đan sư công hội hội trưởng, Cổ Giã. Cổ Giã vuốt vuốt đầu, lắc đầu nói, khó a. Mong muốn đột phá đến vào mảnh há lại dễ dàng như vậy. Hắn hết sức đau đầu, luyện tập mấy thập niên, lại vẫn là không có một tia đầu mối. Lão sư hiện tại năng lượng cao nhất tinh luyện đến mấy phẩm? Chu Thiên Vi đè nén kích động trong lòng, hỏi: "Luyện tập tinh thần lực lực khống chế, tự nhiên là chẳng qua là tinh luyện dược dịch, lời như vậy, còn có thể tiết kiệm rất nhiều. Vẫn là như cũ, cao nhất thất phẩm." "Thất phẩm?" "Nói cách khác, nếu là có thể bên trên bát phẩm, nhất định phải là có được vào mảnh lực khống chế mới được sao?" Chu Thiên Vi thanh âm đã có chút run rẩy. Trong tay nàng bình thuốc này dịch, liền là bát phẩm dược dịch a. Trên lý luận, là như thế này không sai. Cổ Giã gật đầu, hơi nghi hoặc một chút đưa mắt nhìn sang nàng, mới phát hiện dị thường của nàng. "Lão sư, ngài nhìn một chút cái này." Chu Thiên Vi hít một hơi thật sâu, đem trong tay dược dịch đưa tới. "Đồ vật gì?" Cổ Giã hỏi. Ngài nhìn liền biết. Cổ Giã mặc dù có chút không vui nàng cắt ngang chính mình tiếp tục tu luyện, thế nhưng trở ngại nàng là chính mình xuất sắc nhất thân truyền đệ tử, vẫn là mở ra nắp bình. Lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc chính là tán phát ra. "Ừm." Chẳng qua là nghe thấy tới cỗ này mùi thuốc, Cổ Giã thân thể chính là run lên, tiếp theo, trong mắt của hắn bắn ra một đạo thần sắc bất khả tư nghị, chợt, hắn vội vàng dùng ngón tay chám một điểm, sau đó để vào trong miệng. Sau đó, sắc mặt của hắn một hồi biến hóa, một lát mới mở mắt. "Thiên vệ, đây là ngươi luyện chế ra tới." Cổ Giã đại sư ngữ khí đều có vẻ hơi dồn dập. "Bát phẩm dược gì a? Có thể bước vào mảnh chi cảnh, đây là hắn cả đời mộng tưởng a. Đến cùng là ai làm đến rồi? Đệ tử nào có thực lực thế này?" Chu Thiên Vi cười khổ một tiếng. "Khó trách, tên kia liền thần châu đều không có ngưng tụ, liền có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Nguyên lai, hắn vậy mà có được vào mảnh lực khống chế." Chu Thiên Vi lúc này, trong lòng ngoại trừ run sợ, vẫn là run sợ. Tên kia chẳng lẽ là con quái vật sao? Sư phó của nàng Cổ Giã đại sư, cùng cực thời gian mấy chục năm, đều không có bước ra một bước kia, mà hắn, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, lại thật sớm bước vào cái kia mặt sư phó của nàng đều chỉ có thể ngưỡng cùng cảnh giới. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện a. Chỉ sợ, tên kia nói muốn làm Chu gia cung phụng, cũng chỉ là tùy tiện nói một chút đi. Hài hước lúc ấy chính mình lại còn thiên hoa loạn truy đưa ra không thể nào điều kiện. Bốn cấp luyện đan sư, loại kia tồn tại, căn bản là liền nhìn đều sẽ không xem Chu gia liếc mắt. Như Cổ Giã này loại cấp 3 đỉnh phong luyện đan sư, đã có thể hùng cứ một nước, vì đệ nhất luyện đan sư. Chương 110, điều kiện. Đây là vị nào đại sư luyện chế? Cổ Giã tựa như là bưng lấy một khối chân bảo mở dạng, thận trọng đem bình thuốc này dịch để lên bàn, ngữ khí vẫn như cũng là có vẻ hơi xúc động. "Lão sư, ngài hẳn còn nhớ hắn, trước đó không lâu, ngài còn phái ta đi dò xét qua." Chu Thiên Vi nói xong. "Có việc này, ta làm sao không nhớ rõ?" Cổ Giã không hiểu ra sao, đầy mắt bao la mờ mịt. Đây chính là vào mảnh cấp bậc tồn tại, hắn làm sao lại một chút ấn tượng cũng không có chứ? "Lão sư, chẳng lẽ ngài quên đi, theo Tuyên Vân Thành đưa tới phần báo cáo kia?" Chu Thiên Vi nhắc nhở. "Tuyên Vân Thành?" Cổ Giã nhíu chặt lông mày suy tư rất lâu, mới là nhớ tới. "Ngươi nói là cái kia không có ngưng tụ thần châu, lại thông qua luyện đan sư khảo hạch thiếu niên, đây là hắn luyện chế. Cái này, hắn vẫn có chút ấn tượng. Dù sao, nếu dựa theo cái kia báo cáo đến xem, đây chính là siêu việt chính mình tồn tại." Lúc đó, Cổ Giã cũng lơ đễnh, tưởng rằng luyện người, sau đó liền để cho Chu Thiên Vi đi chỉnh lý một phiên, bất quá, đến tiếp sau sự tình, hắn lại không có để ý qua. "Không sai." Chu Thiên khẽ gật đầu một cái. Đã từng, nàng vẫn cho rằng chính mình là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế thiên tài, mãi đến gặp được Tần Dật Trần về sau, nàng mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cái gì mới gọi thiên tài chân chính. "Không, cái này sao có thể, người kia không phải mới mười mấy tuổi sao?" Cổ Giã lắc đầu, "Này nói đùa cái gì, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, coi như là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tại trong vòng mười mấy năm tiến vào mảnh cảnh giới a." Hắn một bên đi tới đi lui, trong miệng một bên nói thầm lấy cái gì. tựa hồ là đang cân nhắc chuyện này hợp lý tính. Chẳng lẽ? Rất nhanh, Cổ Giã liền nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ hắn là vị nào ẩn thế đại sư đệ tử, nhận mỗi vị đại sư chỉ bảo hay sao? Đây là giải thích duy nhất. Kỳ thật, Cổ Giã sở dĩ mấy chục năm đều kẹt tại nhập môn đỉnh phong, đó cũng không phải nói hắn thiên phú có nhiều ngu dốt, mà là hắn căn bản không ai chỉ bảo, thậm chí hắn đối vào mảnh cảnh giới đều căn bản không hiểu rõ, đây mới là hắn không có thể đột phá nơi mấu chốt. Đừng nhìn Cổ Giã tại Thiên Lân Vương quốc địa vị không ai bằng, vốn có vào mảnh tạo nghệ luyện đan đại sư trong mắt hắn cùng một cái học đồ cũng không hề khác gì nhau. Nói đến cái gọi là nhập môn cảnh giới tạo nghệ, kỳ thật thật cũng chỉ là mò tới một điểm khống chế tinh thần lực cánh cửa mà thôi, chỉ có có được vào mảnh tạo nghệ, cái kia mới coi là chân chính luyện đan đại gia. Cái này đệ tử cũng không biết. Chu Thiên Vi trong mắt cũng là từng có một vệ chần chờ, nàng mặc dù không rõ ràng, thế nhưng đủ loại tình huống xem ra khả năng này lại là cực lớn. Khó trách tên kia lần thứ nhất nhìn thấy chính mình liền không có cái gì lòng kính nghệ, cũng khó trách hắn sẽ đối với mình mời chào chẳng thèm ngó tới. Bất quá bình thuốc này dịch lại là hắn nhường đệ tử mang cho lão sư. Ồ, nghe nói như thế, Cổ Giã con mắt lập tức liền là sáng lên, hắn hiện tại ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Hắn gần như đã là có chút không kịp chờ đợi mong muốn chứng thực một chút. Có thể là hắn vội vã như thế, nhường Chu Thiên Vi cũng không ngờ rằng, thế nhưng câu nói kế tiếp nàng lại có chút nói không nên lời. Tên kia cũng thực sự có chút quá khó cho nàng. Làm sao? Có chuyện gì mau nói. Cổ Giã có chút nóng nảy lửa cháy, hắn nói, nếu như ngài muốn đi tìm hắn, vậy thì phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cổ Giã tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Chu Thiên Vi do dự rất lâu, vẫn là nói, hắn mong muốn mời lão sư ngài gia nhập hắn thương lại. Nàng làm sao đều cảm thấy đây là cái tên kia đang nghĩ ngợi háo huyền. Lão sư của mình là cái gì tính tình nàng rất rõ, tứ đại gia tộc thậm chí vương thất không biết mở ra cỡ nào mê người điều kiện, hắn lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chẳng qua là để cho ta gia nhập bọn hắn thương hội mà thôi sao? Cổ Giã thanh âm nhường nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt Chu Thiên Vi vô cùng ngạc nhiên nhìn xem sư phụ của mình, cuối cùng cơ giới giống như nhẹ gật đầu, đúng thế, chỉ cần này dược dịch thật sự là hắn luyện chế, đáp ứng lại có làm sao. Cổ Giã thấy không chỉ có riêng chẳng qua là một bình dược dịch. Ê, cái kia hắn còn nói mấy ngày nay hắn sẽ có chút bề bộn, nếu là lao sư đáp ứng sau ba ngày nhường lao sư đi Phi Lạc thương hội tìm hắn. Chu Thiên Vi lúc nói lời này thật đúng là lo lắng sư phụ của mình lại bởi vì đủ loại này vô lý yêu cầu mà phản cảm, bất quá rất nhanh nàng liền biết lo lắng của mình là dư thừa. Ba ngày sao? Ân, chờ ba ngày cũng có thể, bất quá cái kia Phi Lạc thương hội là địa phương nào? Vượt quá Chu Thiên Vi dự kiến, Cổ Giã vậy mà không có nửa điểm không phiền thoái, ngược lại là hỏi. Chu Thiên Vi triệt để rung động, tựa hồ tại xuất ra bình thuốc này dịch về sau, Tần Dật Trần liền đã ngờ tới, mặc kệ hắn mở ra điều kiện gì, Cổ Giã đều sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Hắn giống như hiểu rất rõ mỗi người, bao quát chính mình, ở trước mặt hắn tựa hồ không có chút nào bí mật có thể nói, hắn thậm chí còn rõ ràng sư phụ của mình cần chính là cái gì. Rung động sau khi, Chu Thiên Vi đối Tần Dật Trần càng nhiều hơn một phần lòng hiếu kỳ. Sau ba ngày, ta mang lão sư tiến đến. Ở trong lòng thở một hơi thật dài về sau, Chu Thiên Vi nói như vậy. Một cái ban đầu danh bất kinh truyền tiểu thương hội, cũng bởi vì như thế một bình nho nhỏ dự dịch, tiến vào Cổ Giã đại sư trong tầm mắt. Phi Lạc thương hội, tại có mới một nhóm tài chính rót vào dưới, thương hội đã khôi phục vận chuyển bình thường, vì cứu sống thương hội, Tần Dật Trần cũng là trong đêm luyện chế ra một chút hồi nguyên đan cùng chữa thương đan, tại Phi Lạc thương hội tiệm thuốc bên trong bán. Mặc dù không phải cái gì tân dược, thế nhưng công hiệu lại muốn vung cái khác đồng dạng đan dược tốt mấy con phố. Cơ hồ là không có làm qua nhiều tuyên truyền, tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, liền bán hừng hực khí thế, danh tiếng cũng rất nhanh liền truyền phát ra ngoài. Kết quả là, nguyên bản cơ hồ tiếp cận đóng cửa Phi Lạc thương hội tiệm thuốc, mấy ngày nay tới đều là sắp xếp đội ngũ thật dài, chỉ vì mua đến một hai khỏa đan dược kể bên người. Trước đó mặc dù cũng không ít người ôm hoài nghi tâm tính, bất quá, đang không ngừng có người thử sau khi dùng qua, loại kia nghi vẫn rất nhanh liền triệt để tiêu trừ. Nay ngày, Thư Như Yên đang ở Phi Lạc thương hội tiệm thuốc bên trong, nàng một thân trắng loan váy dài, đem biểu điệu ngọc thể phụ trợ ví như là dãy núi chập trùng, bộ ngực cao vót, eo thon thân, tròn trịa bờ mông, hai chân thon dài, để cho người ta tìm không ra một tia tì vết, gió nhẹ lướt qua, váy dài hơi hơi nâng lên, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Ngọc dung không thi một chút phấn son, nhưng như cũ trắng sáng như tuyết, trong mắt như thu thủy, oanh oánh xúc động lòng người, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, thả nếu là thượng thiên quỷ phụ thần công tỉ mỉ điêu khắc thành, đẹp đến mức có chút để cho người ta nghẹt thở. Nàng bất quá chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền để cho đến đang ở xếp hàng mọi người trầm mê trong đó. Chương 111, kẻ sướng người họa. Mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ, tự nhiên là hấp dẫn người ta nhất chú ý. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Thư Như Yên có thể tiếng tăm truyền xa Vương Thành, thậm chí có người đem nàng cùng trưởng công chúa Lữ Linh Hạm hợp sư vị. Vương Thành Song Châu. Trước mắt lửa nóng tràn diện, nhường Thư Như Yên có loại đặt mình vào trong ngộng cảm giác. Cho dù là phụ thân nàng tại thế thời điểm, Phi Lạc thương hội cũng chưa bao giờ có như thế tràn diện. Bất quá, Thư Như Yên trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Phi Lạc thương hội sinh ý đột nhiên nóng nảy, cái này cũng tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác thương hội cùng thế lực đỏ mắt. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới Tần Dật Trần về sau, nàng mới thoáng yên tâm. Đại tiểu thư, không xong. Tại Thư Như Yên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, một đạo vội vàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chợt, một cái Phi Lạc thương hội hộ vệ từ bên ngoài mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào. Làm sao vậy? Thư Như Yên trong lòng nhíu mày, hỏi: "Đại tiểu thư, bên ngoài quần dịch thương hội, Hoa Minh thương hội người đến đây, bọn hắn nói." Cái kia tên hộ vệ một mặt lo lắng nói xong, thế nhưng, nói đến một nửa, hắn lại trở nên ấp a ấp úng dâng lên. "Bọn hắn nói cái gì?" Thư Như Yên trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn nói chúng ta sản phẩm mới đan dược phương pháp phối chế là trộm lấy bọn hắn. Hộ vệ cắn răng, mới là nói ra. Nghe được hộ vệ lời nói, Thư Như Yên sắc mặt cũng là lạnh xuống. Nàng đã sớm ngờ tới thương hội sinh ý sẽ để cho người đỏ mắt, chỉ là không có nghĩ đến, phiền toái sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Lần này biến cố, cũng làm cho người đang xếp hàng xì xào bàn tán. Dù sao Phi Lạc thương hội, chẳng qua là một cái tiểu thương hội, làm sao lại đột nhiên tuyên bố ra bực này đan dược, cũng đích thật là nhường không ít người bắt đầu nghi ngờ. Mà cái kia tên hộ vệ trong miệng quần dịch thương hội cùng Hoa Minh thương hội, lại là trong vương thành ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, cường đại nhất thương hội, nếu là thật không có loại chuyện như vậy lời, bọn hắn làm sao lại tới gây sự với Phi Lạc thương hội? Đại tiểu thư, bọn hắn tới thật nhiều người, chúng ta ngăn không được bọn hắn. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tránh một chút đi. Mọi người ở đây xì xào bàn tán thời điểm, theo ngoài cửa lại là xông tới một tên hộ vệ, hắn sắc mặt lo lắng đối Thư Như Yên hô. Phi Lạc thương hội trộm lấy chúng ta quần dịch thương hội phương pháp phối chế, giao ra, bồi thường tổn thất. Phi Lạc thương hội như thế tiểu nhân hành vi, thật sự là để cho chúng ta thương hội thế lực hổ thẹn, này loại không có chút nào uy tín thương hội, không xứng dừng chân vương thành. Phi Lạc thương hội, lan ra vương thành. Đúng lúc này, mấy trăm người chen chúc mà tới, đem Phi Lạc thương hội tiệm thuốc cho bao bọc vây quanh, từng đạo bén nhọn tiếng gào càng là truyền vào tiệm thuốc bên trong. Những cái kia nguyên bản xếp hàng mua thuốc mọi người, nhìn thấy cái này tư thế, cũng đều là vội vàng lui sang một bên, sợ bị thay bay vào gió. Một lát sau, Thư Như Yên mang theo Văn Thúc cùng mấy tên hộ vệ đi ra. Nhìn thấy Thư Như Yên ra tới, trước mắt mọi người đều là sáng lên. Ít nhất, sắc đẹp của nàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Lúc này, tại Thư Như Yên ngay phía trước, đứng vững một người trung niên nam tử cùng một thanh niên, sau lưng bọn họ còn có hơn trăm tên cường giả, rõ ràng là dùng hai người bọn họ cầm đầu. Cái kia cái nam tử trung niên chính là quần dịch thương hội hội trưởng Đào Siêu Thành, mà người thanh niên kia thì là Hoa Minh thương hội thiếu hội trưởng Hoa Đạo. Thư Như Yên ra đến rồi. Tên giặc, giao ra phương pháp phối chế. Nhìn thấy Thư Như Yên ra tới, tại phía sau hai người rất nhiều hộ vệ đều là quát to, mà Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo thì là một mặt ý cười nhìn nhau. Hoa Đạo, ngươi ánh mắt không tệ a, như thế một cái như nước trong veo mỹ nữ, chật chật. Đào Siêu Thành đi đấm vào miệng, nhìn cách đó không xa bóng người xinh xắn kia, hắn trong mắt lóe lên một vẻ ý muốn sở hữu. Đào hội trưởng, chúng ta có thể là nói tốt lắm, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, các ngươi quần dịch thương hội cầm phương pháp phối chế, mà ta chỉ cần hai người bọn họ thì muội. Hoa Đạo tự nhiên chú ý tới trong mắt của hắn dị sắc, không khỏi trầm giọng nhắc nhở. Ha ha, ngươi yên tâm, ta đều một đám xưng giả, không giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy có tinh lực. Đào Siêu Thành ngượng ngùng cười một tiếng. Mặc dù là nói như vậy lấy, thế nhưng trong nhà hắn cái kia mấy chục phòng tiểu thiếp lại là mọi người đều biết, cho nên hắn lời nói này hoàn toàn liền không có nửa điểm sức thuyết phục. Hoa Đạo lạnh lùng hừ một cái. Bất quá Đào Siêu Thành cũng biết mỹ nữ cùng phương pháp phối chế không thể đều chiếm được. Thư Như Yên tự nhiên cũng nhận ra hai người bọn họ, nhìn xem bọn hắn cái kia không chút kiên kỵ tầm mắt, nhường Thư Như Yên khẽ to mày. Hai vị, các ngươi chỉ sợ là tính sai đi, chúng ta Phi Lạc thương hội có thể chưa từng có làm qua ăn cắp người khác phương pháp phối chế sự tình. Thư Như Yên thanh âm có chút băng lãnh. Tính sai? Đào Siêu Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêm nghị mắng, Thư Như Yên, cái kia phương pháp phối chế vốn chính là ta quần dịch thương hội bỏ ra giá cao tiền mua lại, nào có thể đoán được ở trên đường lại bị các ngươi cướp đi, nghĩ không ra, ngắn ngủi một ngày, các ngươi vậy mà liền bắt đầu dùng cướp tới phương pháp phối chế lợi nhuận. Không sai, mấy ngày trước đây, có người tận mắt nhìn thấy ngươi đi theo thương đội về thành, chẳng lẽ vận chuyển hàng hóa chút chuyện nhỏ này cũng cần ngươi vị này thương hội hội trưởng tự thân xuất mã sao? Không phải cướp tới, chẳng lẽ các ngươi Phi Lạc thương hội còn có tiền mua này loại cao cấp phương pháp phối chế sao? Đứng sau lưng hắn người cũng phụ họa theo đuôi lấy. Này chút nói vừa xong, chung quanh vây xem chỉ người đều là âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, dùng trước đó Phi Lạc thương hội tình huống là tuyệt đối không có khả năng có thu mua này loại cao cấp phương pháp phối chế tiền vốn. Thư Như Yên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem phương pháp phối chế giao cho đào hội trưởng đi, yên tâm, ta đã cùng đào hội trưởng đạo qua khiêm tốn, có ta bảo hộ, hai người các ngươi tỷ muội có thể bình yên vô sự, đến mức này Phi Lạc thương hội liền nhập vào ta Hoa Minh dưới cờ đi. Lúc này, tại Đào Siêu Thành bên người Hoa Đạo ra vẻ thở dài một tiếng, lời nói thâm thiế nói. Lập tức, Thư Như Yên sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống. Hai người này, rõ ràng liền là ngay từ đầu liền thông đồng tốt lắm, một cái phải phối phương, một cái muốn nuốt mất toàn bộ Phi Lạc thương hội. Đại tiểu thư. Sau lưng Thư Như Yên Văn Thúc trong mắt bắn ra phẫn nộ, nắm chặt hai nắm đấm. Những người trước mắt này, rất rõ ràng liền là tới ỷ thế hiếp người. Văn Thúc, đừng xúc động. Thư Như Yên cắn cắn có chút tái nhợt cánh môi, ngăn cản hắn, thấp giọng nói ra. Trước mắt này mấy trăm người, nếu là thật động khí thu lại, vậy bọn hắn Phi Lạc thương hội là tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mà ở trong đó ra động tĩnh lớn như vậy, vương thành quân hộ vệ vậy mà không có nửa điểm động tác, hiển nhiên là hai đại thương hội đã sớm cho đủ chỗ tốt, an bài thỏa đáng. Mà nhìn thấy Thư Như Yên thái độ, Đào Siêu Thành trong mắt lại là lóe lên một vệt ý cười. Như thế sợ phiền phức, xem ra này Phi Lạc thương hội phía sau là thật không có cái gì bối cảnh a. Hắn cũng yên lòng. Khụ khụ. Xem ở Hoa Đạo chất nhí mức, Thư Như Yên, ngươi trả lại phương pháp phối chế, đồng thời bồi thường ta quần dịch thương hội lần tổn thất này, ta đây có khả năng đối với các ngươi lần này ăn cắp hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đào Siêu Thành thấp khục một tiếng, một mặt đại khí nói. Hai người kẻ sướng người họa, dẫn đến Thư Như Yên khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Nàng căn bản cũng không có cơ hội phản bác, tựa hồ tội danh liền đã cho nàng định xuống dưới, hết thảy tựa hồ cũng đã thành định cục. Chương 112, Chu Tâm. Thế nhưng, vượt quá Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo ngoài ý muốn chính là, cho dù là đến giờ này khắc này, tại Thư Như Yên trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm bối rối chi ý. Nàng chỉ là tức giận. Thương nhân, coi trọng nhất liền là uy tín, mà bây giờ, bọn hắn đang ôm miền nàng. Rất xin lỗi nói cho hai vị, tiểu nữ tử không thể toàn mệnh, bởi vì hiện tại Phi Lạc Thương hội không là tiểu nữ tử một người định đoạt. Nghĩ đến Tần Dật Trần, Thư Như Yên tựa hồ tìm được Định Hải thần châm, rất nhanh liền chấn định lại, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, từng chữ nói ra nhắc nhở nói, Chu gia đại thiếu gia, Chu Thiên Vệ cũng có được Phi Lạc Thương hội cổ phần, cho nên ta khuyên hai vị vẫn là trước đi hỏi một chút Chu thiếu có đồng ý hay không. Đây là Tần Dật Trần nói cho nàng biết, nếu là có người quấy rối, cứ việc báo ra Chu Thiên Vệ tên tuổi. Nếu không, hắn dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho Chu Thiên Vi nhất thành lợi nhuận? Chu thiếu, Đào Siêu Thành, Hoa Đạo, đến khắp chung quanh tất cả mọi người, nghe nói như thế về sau, cũng không khỏi khẽ giật mình. Chu Thiên Vệ, chỉ bằng một cái tên, liền đã trấn trụ tất cả mọi người. Hài hước, Chu thiếu làm sao lại cùng ngươi này nhỏ nhỏ thương hội hợp tác? Đào Siêu Thành chào cười ra tiếng, hắn người đứng phía sau mặc dù cũng tại phụ họa, nhưng rõ ràng nhất có vẻ hơi trùng khí không đủ. Dù sao, Thư Như Yên có thể là tại trước mặt mọi người như thế tuyên bố, nếu là không là thật, cái kia đừng nói bọn hắn, Chu Thiên Vệ, Chu gia liền sẽ không bỏ qua cho nàng. Thế nhưng, nếu là Phi Lạc Thương hội thật sự có Chu Thiên Vệ làm hậu đài, vậy tại sao sẽ còn qua như lúc trước như vậy thê thảm đâu? Đây là hết sức mâu thuẫn. Đã như vậy, tiểu nữ tử kia liền nhân cơ hội này lại tuyên bố một sự kiện, ngày mai, chúng ta Phi Lạc Dược Phô sẽ đẩy ra một loại hoàn toàn mới đan dược, đến lúc đó, Chu thiếu thông gia gặp nhau trước khi nơi này. Tại bọn hắn còn đang hoài nghi chuyện tính chân thực thời điểm, Thư Như Yên lần nữa ném ra ngoài một cái bom. Lúc này, Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo hai người đều có chút hoảng rồi. Bọn hắn hiện tại đối mặt đứng đó trên bậc thang quang thải chói lọi Thư Như Yên, nơi nào còn có nửa điểm khí thế hùng hổ dọa người. Chớ nhìn bọn họ ra đại nghiệp đại, khi dễ tiểu thương hội tiểu gia tộc, một tay che trời, cũng chuyện đương nhiên, thế nhưng, nếu là đối đầu tứ đại gia tộc loại kia quái vật khổng lồ, đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Thư Như Yên, đừng nói lung tung. Ta khuyên ngươi, vẫn là thu hồi vừa rồi nói, không phải, ngày mai liền đem đại họa lâm đầu. Hoa Đạo tầm mắt có chút lấp loé không yên, ngữ khí cũng không có lúc trước như vậy cứng ngạnh. Hoa thiếu gia chẳng lẽ cho rằng Như Yên là nói cười sao? Thư Như Yên tầm mắt thẳng tắp rơi ở trên người hắn, ngược lại là nàng có vẻ hơi hùng hổ doa người, mà lại, vì gia tăng có độ tin cậy, nàng còn tăng thêm một câu, vậy các ngươi cho rằng, Phi Lạc Thương hội phương pháp phối chế, là từ chỗ nào có được? Là Chu thiếu theo đảo hội trưởng trong tay cướp tới sao? Đằng sau câu nói này, nàng rõ ràng là tại nhằm vào Đào Siêu Thành. Lập tức, Đào Siêu Thành cái kia có vẻ hơi thân thể mập mạp liền là một cái giật mình, mồ hôi lạnh ào ào, ào liền chảy xuống. Câu nói này, quá chu tâm. Như hắn trả lời, Phi Lạc Thương hội phương pháp phối chế không phải cướp, cái kia không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt. Nếu là hắn nói là cướp, cái kia càng ghê gớm, trực tiếp chẳng khác nào đắc tội Chu Thiên Vệ. Lúc này, Đào Siêu Thành mới ý thức tới, trước mắt cũng không là một cái nhu nhược tiểu nữ tử, mà là một cái thương nhân, một cái tinh minh thương nhân. Nàng có thể kinh doanh lên một cái thương hội, đây cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng có được cái năng lực kia. Ta muốn nhìn, ngày mai ngươi kết thúc như thế nào. Đào Siêu Thành ném câu tiếp theo nửa mềm không cứng rắn, xám xịt mang theo chính mình người đi, tự giải quyết cho tốt. Hoa Đạo nơi nào còn dám đợi ở chỗ này, vội vàng cũng là sau đó mà đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Thư Như Yên gương mặt xinh đẹp thượng lưu qua một vệt như chút được gánh nặng. Mặc dù như thế nháo trò, dọa đi rất nhiều người, thế nhưng lại có thể hữu hiệu hơn đem tin tức quyết tán ra. Hết thảy, liền đợi ngày mai. Những việc này, Tần Dật Trần cũng không quan tâm, hắn mỗi ngày liền là luyện đan, tu võ. Rõ ràng đã mò tới ngưỡng cửa kia, thế nhưng vẫn là kém như vậy tới cửa một cước, cái này khiến hắn có chút hậm hực. Liền mấy cái kia phá động tác, đến mức mệt mỏi thành như thế sao? Thư Vân nằm sấp ở một bên, nhìn xem cái kia mồ hôi rơi như mưa Tần Dật Trần, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Dừng động tác về sau, Tần Dật Trần tức giận trừng nàng liếc mắt. Vô danh công pháp, mặc dù chỉ là bốn động tác, nhưng lại ôm đồn mà tượng, càng là tu tập xuống, hắn liền cảm ngộ càng sâu. Tỷ như, viết biên nhật quyết, hắn hiện tại cảm giác, không chỉ có chẳng qua là tại đoán thể, càng là đang tôi luyện cái tâm trí của con người. Lập liên la lập, bất động như sơn, dù cho thiên băng địa liệt, ta tử bám dễ sinh trồi. Tần Dật Trần cũng không phải loại kia người hẹp hòi, chính là vì Thư Vân giảng giải lập tự quyết yếu lĩnh. Có cái gì khó? Thư Vân ngoài miệng lẩm bẩm, thế nhưng, tại nàng bắt đầu luyện tập thời điểm, mới là một lát, thân thể mềm mại liền là run lên, sắc mặt trắng bệch, toàn thân thoát lực, lảo đảo cơ hồ ngã sắp xuống. Tốt ở một bên Tần Dật Trần tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng, không phải, nàng sẽ phải cùng mặt đất tới một lần chính diện hôn lấy. Nhưng mà, Thư Vân mặc dù không có ngã sắp xuống, thế nhưng, trên gương mặt xinh đẹp lại là rát lên một tầng đường đỏ, tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia nắm chặt chính mình một đầu bộ ngực sữa tay cầm, có lẽ là bởi vì cảm nhận được cái kia xốp cảm giác, bàn tay kia tựa hồ vô tình hay là cố ý, vậy mà hơi hơi nhéo nhéo. Lưu manh. Thư Vân phẫn nộ đánh rớt bàn tay của hắn, xoay người, một mặt nổi giận nhìn hắn chằm chằm. Cái tên này, quả nhiên là cái chính cống lưu manh. Hảo tâm không có hảo báo. Tần Dật Trần hoàn toàn không có cảm thấy được chính mình vừa rồi làm cái gì. Đáng tiếc a, như thế một bộ tốt dáng người, vậy mà cho một cái nha đầu điên. Hắn thở dài, lại phát hiện, tiểu nha đầu này vậy mà bưng bít lấy bộ ngực sữa của mình, một mặt phòng sói bộ dáng nhìn mình chằm chằm. Lúc này, hắn tựa hồ mới ý thức tới, mới vừa bàn tay hắn nắm đến đoàn kia bông vải vật thể là cái gì. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, trực tiếp không để ý đến phẫn nộ của nàng, tiếp tục bắt đầu tu tập vô danh công pháp. Tu tập một thức về sau, Tần Dật Trần động tác ở trong mắt Thư Hân liền hoàn toàn khác biệt. Nàng liên thứ nhất cơ sở nhất tư thế đều kiên trì không xuống, mà Tần Dật Trần lại thi triển như nước chảy mây trôi. Lúc này, nàng mới ý thức tới giữa hai người chênh lệch. Ta làm sao lại thua cho một cái đồ lưu manh? Ví như là gạch lên một dạng, Thư Hân bắt đầu không ngừng nếm thử kiên trì bảo trì lập tự quyết. Tần Dật Trần tại đây bên trong thành thơi sống qua ngày, nhận là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, lại không ngờ rằng, lúc này trong vương cung lại phát sinh một kiện khiến cho hắn ý chuyện không nghĩ tới. Trưởng công chúa Lữ Linh Hạm, sinh.
Cái gì?
Vương thượng Lữ Hòa Trạch mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trừng mắt trước tới báo tin cung nữ.
Nói đùa cái gì, lúc này mới bao lâu?
Nghiệt trướng, thật là một cái nghiệt trướng.
Lại còn dám sinh ra tới.
Sau đó, Lữ Hòa Trạch nổi giận, hướng thẳng đến Lữ Linh Hạm hành cung đi đến.
Chương 113, Mama.
Trưởng công chúa hành cung bên trong.
Lữ Linh Hạm dừng trước, có đứng yên cung nữ, cũng có quỳ cung nữ, mười mấy người, lúc này lại đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này.
Một cái nhỏ xưa em bé ghé vào Lữ Linh Hạm bộ ngực chỗ, đang dùng lực mút thỏa thích lấy.
Lữ Linh Hạm trước là có chút xấu hổ, có lẽ là bởi vì là theo chính mình trong bụng ra tới hài tử, cho nên nàng không nỡ bỏ đẩy ra này nhỏ xưa em bé. Thế nhưng tại nhỏ xưa em bé bắt đầu mút thỏa thích về sau, nàng liền cũng cảm giác được một cỗ không hiểu năng lượng theo trong cơ thể nàng bị cái kia nhỏ xưa em bé hấp thu. Nàng vốn đang cảm giác chỉ là ảo giác, thế nhưng một màn kế tiếp lại là để cho nàng con ngươi đều tròn.
Nấc mút thỏa thích chỉ chốc lát, nhỏ xưa em bé tựa hồ là ăn no rồi, dựa vào bộ ngực của nàng ở một cái thật to.
Sau đó nàng thân thể nho nhỏ bên trên dắt lên một tầng mắt thường có thể thấy vánh quang, cả người hư lơ lửng. Sau đó nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu dài đại,
không sai, liền là lớn lên.
Ngắn ngủi vài phút bên trong, một cái vừa ra đời hài nhi vậy mà liền trưởng thành một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài,
tựa hồ là nhận lấy cái gì triệu hoán một dạng.
Lữ Linh Hạm theo di tích viễn cổ cung điện xuyên ra tới bộ kia kỳ quái nữ trang, vậy mà theo trong tủ chén nổi lên, sau đó bám vào nhỏ trên người cô gái, tiếp theo từ từ thu nhỏ, biến thành một bộ vừa thân thất thải váy liền áo,
hình ảnh lộng lẫy.
Tiểu nữ hài làn da so sữa bò còn muốn trắng nõn, hai mắt thật to, xinh xắn mũi, no đủ cái miệng nhỏ nhắn, lại thêm một đầu đáng yêu hơi cuộn tóc hoa, tạo thành một bộ tự nhiên mỹ lệ bức họa.
Đột nhiên nàng mở mắt, tinh xảo khoe miệng ngậm lấy một đạo nhàn nhạt mỉm cười, như thiên sứ, ngây thơ mà tinh khiết, lớn mà sáng ngời trong đôi mắt lộ ra một cỗ nồng đậm tò mò, đang quan sát nàng vị trí cái thế giới này.
Hành cung bên trong chúng cung nữ đều bị hấp dẫn, cái kia từng đôi mắt bên trong toàn bộ là ngôi sao nhỏ, nếu không phải có Lữ Linh Hạm ở đây, các nàng thật muốn đi lên xoa bóp tiểu nữ hải cái kia có lấy một chút hải nhi mập khuôn mặt.
Thật sự là quá đáng yêu, quá manh.
Cho dù là Lữ Linh Hạm tâm đều bị manh tan.
Nhìn xem tiểu nữ hải này, Lữ Linh Hạm trong lòng không có lo lắng, không có hoảng sợ, có là liền chính nàng cũng đều không hiểu.
Tình thương của mẹ,
mama.
Tiểu nữ hải đáng yêu cau lại nàng cái kia nhỏ nhắn đáng yêu lại óng ánh cái mũi nhỏ, sau đó đem mắt to khóa ổn định ở Lữ Linh Hạm trên thân. Khoan khoái một cả thọt một ngã leo đến trên người của nàng, cái kia mại thanh mại khí tiếng kêu trực tiếp liền đem Lữ Linh Hạm tâm hòa tan.
Ha ha.
Lữ Linh Hạm trên mặt triển lộ ra nụ cười sán lạ, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhìn xem tiểu nữ hải cái kia tờ phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trong lòng đều là thỏa mãn.
Tất cả những thứ này nàng quên đi chính mình là ai, cũng quên đi đem phải đối mặt cái gì, giờ khắc này nàng chẳng qua là tiểu nữ hải này mẫu thân.
Vương thượng giá lâm.
Đúng lúc này theo đi cửa cung truyền đến một tiếng như là vị cuống họng thông báo thanh âm.
Bất quá là thời gian uống cạn chung trà, Thiên Lân quốc vương Lữ Hòa Trạch chính là nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đi vào.
Mà lúc này, hành cung bên trong hơn 10 cung nữ, bao quát Lữ Linh Hạm ngay đầu tiên đều không có chú ý tới, các nàng lúc này đều bị tiểu nữ hài hấp dẫn.
Nghiệt trướng, ngươi vậy mà thực có can đảm sinh ra.
Lữ Hòa Trạch sau khi đi vào, câu nói đầu tiên liền là hướng về phía Lữ Linh Hạm chất vấn, tên nghiệt chủng kia đâu?
Mau đem hắn giao ra.
Hắn chân nộ.
Nếu chỉ là truyền ngôn mang thai, hoàn toàn có khả năng che giấu đi qua, thế nhưng, sinh ra tới, cái kia chính là một chuyện khác. Gia tộc nào sẽ nguyện ý tiếp nhận một cái có hài tử nữ nhân a?
Nghe được hắn giận dữ mắng mỏ, những cung nữ kia đều là thân thể hung hăng run lên, lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống hành lễ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên.
Phụ vương.
Lữ Linh Hạm thấy hắn về sau hơi ngẩn ra, xoáy cho dù là đem trong ngực tiểu nữ hải giấu ở phía sau.
Nhìn thấy động tác của nàng, Lữ Hòa Trạch nhướng mày, bất quá hắn chẳng qua là liếc qua Lữ Linh Hạm sau lưng toát ra cái đầu đến, tò mò nhìn chằm chằm hắn tiểu nữ hải liếc mắt, sau đó quét nhìn một phía nhưng không có phát hiện hải nhi. Lúc này hắn lại uống nói, tên nghiệt chủng kia đâu, ngươi tàng thế nào rồi?
Đối với nổi giận phụ vương, Lữ Linh Hạm cũng không đáp lời, mà là cắn răng không nói lời nào.
Nói
Lữ Hòa Trạch tiến lên mấy bước, nâng bàn tay lên đang chuẩn bị một bàn tay vung đi qua, lại thấy Lữ Linh Hạm cái kia có chút tái nhợt hư nhược khuôn mặt về sau, bàn tay của hắn vẫn là ngừng lại ở giữa không trung.
Dù sao cũng là hắn thương yêu nhất một đứa con gái a.
Kỳ thật, hắn một mực là tại vì Lữ Linh Hạm suy nghĩ, muốn đem vương quốc ưu tú nhất người tìm đến làm nàng vị hôn phu, thế nhưng, hắn liền không rõ, vì sao nữ nhi liền là không nhận tình của hắn, hơn nữa còn khắp nơi cùng hắn đối nghịch.
Đúng lúc này, xuất hiện nhường Lữ Linh Hạm đều không tưởng tượng được một màn.
Ban đầu bị nàng giấu ở phía sau tiểu nữ hài đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ Lữ Hòa Trạch, chu cái miệng nhỏ nhắn, mại thanh mại khí gọi nói, người xấu, không chính xác khi dễ mẫu thân của ta.
Có lẽ là ảo giác đi, Lữ Hòa Trạch vậy mà cảm thấy, toàn bộ không gian, cũng vì đó chấn động, một cỗ không hiểu uy hiếp cảm giác từ đáy lòng của hắn lan tràn ra.
Thế nhưng, loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt, liền tiêu tán, khiến cho hắn không thể nào nắm lấy.
Là ảo giác à?
Lữ Hòa Trạch tầm mắt rơi vào tiểu nữ hài này trên thân, không biết vì cái gì, nhìn nàng kia khi đô đô đích bộ dáng. Hắn liền không nhịn được muốn đi bóp một thoáng nàng cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ a.
Nếu là đổi một người, dám ở trước mặt hắn chỉ cái mũi của hắn mắng, hắn sớm liền trở mặt, thế nhưng, đối mặt cái này thiên chân vô tà tiểu nữ hài, hắn lại không tức giận được đến, thậm chí liền một điểm phẫn nộ cảm giác đều không có.
Khụ khụ.
Nhìn xem Lữ Linh Hạm khẩn trương bảo vệ tiểu nữ hài kia, Lữ Hòa Trạch ho khan vài tiếng, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Lữ Linh Hạm, ngươi có nói hay không?
Một lát, hắn mới tựa hồ theo nữ nhi của mình trên nét mặt nhìn ra cái gì tới.
Chẳng lẽ, Lữ Hòa Trạch cấp tốc xoay người, nhìn về phía đám kia run lẩy bẩy cung nữ, cuối cùng, hắn con ngươi hơi hơi một khuất trường, tầm mắt rơi vào cái kia người mặc thất thải hạ y nhỏ trên người cô gái. "Mama, ta không bắt cháo cay cá nhân, đuổi hắn đi." Tiểu nữ hài lắc lư Lữ Linh Hạm, một mặt ghét bỏ đối với Lữ Hòa Trạch. Lập tức, Lữ Hòa Trạch liền trong gió ngổn ngang. Mặc dù, hắn rất muốn đem một chút không tốt từ ngữ đặt ở cô bé kia trên thân, nhưng lại không hiểu. Không nỡ bỏ. Có lẽ, là có như vậy một chút liên hệ máu mủ ở bên trong đi. Lữ Hòa Trạch mấy lần mong muốn nói nặng lời, thế nhưng, môi đến miệng một bên, rồi lại nuốt trở vào. Ai? Hắn thở dài một tiếng, nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, trong đôi mắt lóe lên một vệt lo lắng âm thầm. Có lẽ, Lữ Linh Hạm hôn sự, đã không phải do hắn. Theo Đỗ gia truyền tới tin tức, Đỗ Tuấn Hùng bị Trung Châu một cái thế lực lớn trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, thân phận của hắn bây giờ đã không thể tầm thường so sánh. Mà Đỗ Tuấn Hùng không lâu nữa liền muốn trở về Thiên Lân, nói thẳng muốn cưới Lữ Linh Hạm. Chương 114, bảo bảo đánh ngươi. Trung Châu là Bắc Bộ địa vực trung tâm. Nơi đó cường giả tụ tập, thế gia phân cư, cho dù là Thiên Lân vương thất, cũng khó có thể ở Trung Châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi, rõ ràng nơi đó cạnh tranh là kịch liệt dường nào. Cùng Trung Châu so sánh, Thiên Lân vương quốc chỗ, đích thật là một khối đất nghèo. Cần tôi đến nhường những cái kia mạnh mẽ thế lực căn bản để không nổi bất cứ hứng thú gì. Bất quá, này lại làm cho Thiên Lân Vương quốc không giống những vương quốc khác như thế, một mực ở vào đủ loại tranh đoạt chiến loạn ở trong. Lữ Hòa Trạch sở dĩ phiền não, cũng là bởi vì Thiên Lân Vương quốc căn bản là treo chọc không nổi Trung Châu những cái kia quái vật khổng lồ. Mặc dù La Gia ở Trung Châu cũng có một chỗ cắm rủi, thế nhưng Trung Châu La Gia làm sao có thể vì Thiên Lân đầu này bảng chi đi cùng một tôn thế lực lớn trưởng lao phát sinh xung đột? Mà lại đoán chừng coi như sự tình truyền đến Trung Châu La Gia, đó cũng là vui tay vui mắt sự tình. Thậm chí còn có thể tác hợp việc này. Dù sao, hiện tại thân phận của Đỗ Tuấn Hùng đã không đồng dạng. Cho ta xem một chút. Lữ Hòa Trạch rất kỳ quái, vì sao lúc này mới xuất sinh không lâu hải tử, lập tức liền lớn như vậy? Ở trong đó, khẳng định phát sinh hắn không biết sự tình. Phụ vương, hải tử là vô tội. Lữ Linh Hạm cắn môi dưới, trong đôi mắt lộ ra kiên quyết. Vô luận đến lúc đó Tần Dật Trần có nhận hay không nữ nhi này, Lữ Linh Hạm đều sẽ không vứt bỏ nữ nhi của mình. Dù cho toàn thế giới đều gạt bỏ nàng. Ngươi? Lữ Hòa Trạch căm tức nhìn nàng. Chính mình coi trọng đến liền thật giống hung ác như vậy người sao? Mặc dù trước khi hắn tới đích thật là có như vậy cái dự định, thế nhưng trước mắt cái này thủy tinh tiểu hoa nhi, hắn coi như lại tâm ngoan thủ lạn cũng không xuống tay được à? Ngươi tấu mở, không phải bảo bảo đánh ngươi. Tiểu nữ hải như đang thị uy hướng hắn giơ lên nằm đấm, một đôi tròng mắt quỷ dị biến thành thất thải chi sắc. Tiếp theo, không gian xung quanh bên trong chân nguyên liền bắt đầu rung chuyển lên, đồng thời hướng phía Lữ Hòa Trạch ép đi. Thịch thịch thịch. Thân là đại võ sư đỉnh phong tam cảnh cường giả Lữ Hòa Trạch lại bị đẩy liên tục rút lui ba cái nhanh chân. Mặc dù đây là xây dựng ở hắn không có chút nào phòng bị trên cơ sở, thế nhưng này vẫn như cũng nhường Lữ Hòa Trạch trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Quả nhiên không tầm thường, đặc biệt là cặp kia bảy màu sắc con ngươi, càng làm cho Lữ Hòa Trạch tìm đập nhanh. Tốt vào lúc này, những cung nữ kia đều không dám ngẩng đầu, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Không phải loại chuyện này truyền đi, cái tiết nhưng rất khó lường. Các ngươi lành nghề cung nội chiếu cố trưởng công chúa, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không được ra vào. Lữ Hòa Trạch rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Trong vương cung phát sinh sự tình, Tần Dật Trần tự nhiên là không biết. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng cũng có loại không hiểu rung động. Phản phất nếu là có đồ vật gì cùng hắn có một tia liên lụy một dạng, khiến cho hắn hướng phía vương cung hướng đi quan sát. Bất quá, loại cảm giác này vẹn vẹn chẳng qua là tại trong lòng hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Đối với cái này, Tần Dật Trần cũng không có quá mức để ý. Ngày mai, có thể là Phi Lạc Thương Hội thoát thai hoán cốt một ngày. Đối với Quần Dịch Thương Hội cùng Hoa Minh Thương Hội tới gây rối cử chỉ, Tần Dật Trần biết được về sau, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Nếu là không người đến gây rối, đó mới gọi không bình thường. Mà Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo sau khi rời đi, liền là để phân phó tản Phi Lạc Thương Hội tuyên bố Chu Thiên Vệ gia nhập liên minh sự tình. Vì cái gì? Chính là muốn ngày mai Phi Lạc Thương Hội xuống đài không được. Bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Chu Thiên Vệ sẽ cùng này loại tiểu thương hội dính líu quan hệ. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, này tại gián tiếp cho Phi Lạc Thương Hội làm tuyên truyền, nhường càng nhiều người biết Phi Lạc Thương Hội tồn tại. Cùng lúc đó, Phi Lạc Thương Hội đẩy ra đủ loại tân dược, cũng cho trong vương thành người biết rõ. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Phi Lạc Thương Hội đủ loại tình huống, chính là hấp dẫn ngàn vạn người chú ý. Hôm sau còn chưa tới vào lúc giữa trưa, Phi Lạc Thương Hội tiệm thuốc trước đã là người đông nghìn nghịt, tụ tập mấy ngàn người, mà tại đây mấy ngàn người phía trước nhất, nghiễm nhiên là Quần Dịch Thương Hội cùng Hoa Minh Thương Hội người. Rõ ràng, bọn hắn là qua đến sò xét hư thực. Bởi vì, hôm qua bọn hắn theo mặt bên nhiều mặt đi Chu ra một cái nào đó quản gia nơi đó nghe qua, cũng không có chuyển ra Chu Thiên Vệ cùng Phi Lạc Thương Hội chuyện hợp tác, bọn hắn liền ý thức được, có lẽ là Thư Như Yên đang cố lộng huyền hư, mong muốn cáo mượn oai hùng, hù sợ bọn hắn. Nay loại mượn nhờ tứ đại gia tộc người làm mánh lưới sự tình, tại trong vương thành cũng không phải là chưa từng xảy ra. Mà người bình thường, căn bản là tiếp xúc không đến Chu gia bực này tồn tại, tự nhiên cũng không cách nào chứng thực. Thế nhưng bọn hắn cũng không đồng dạng, làm đồ vật gì đều giữa trưa còn không mở cửa, Phi Lạc Thương Hội đây là đóng cửa chạy sao? Không rõ ràng à? Nói không chừng Phi Lạc Thương Hội hôm qua cố ý lừa dối bầy dịch Hoa Minh hai đại thương hội người, sau đó mang theo phương pháp phối chế trong đêm chạy ra vương thành. Cũng thế, loại kia phương pháp phối chế đơn giản giá trị liên thành, là ai đều sẽ không giao ra. Cũng không biết Phi Lạc Thương Hội đến cùng là từ nơi nào được. Tại người đông nghìn nghịt trong đám người, thỉnh thoảng có từng đạo xì xào bàn tán vang lên, sau đó từ từ truyền khắp cả con đường. Đối với này chút lời ra tiếng vào, đứng tại đám người phía trước nhất Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo lại là một mặt cười đắc ý.
Bọn hắn tối hôm qua có thể là phái tận mấy chục người tại các đại cửa thành, cùng Phi Lạc Thương hội cổng nhìn chằm chằm, sẽ không để cho Phi Lạc Thương hội người có cơ hội thoát thân. Tăng thêm Phi Lạc Thương hội, đến lúc này cũng còn không có mở cửa buôn bán, càng làm cho bọn hắn cảm thấy Phi Lạc Thương hội là có tật giật mình, cũng càng xác nhận trong lòng bọn họ phỏng đoán. Liền trong đám người nghi vấn thanh âm đi đến một cái đỉnh điểm thời điểm, tiệm thuốc cửa lớn cũng rốt cục mở ra. Tại đại môn mở ra về sau, Thư Như Yên nện bước cạn bước từ bên trong đi ra. Tầm mắt nhìn cái kia ưu nhã đi ra cửa lớn nữ tử, toàn bộ trên đường phố, tất cả nam nhân, hô hấp hơi hơi đình trệ, cái kia vốn là tràn ngập đủ loại vẻ mặt trong ánh mắt, lập tức bị kinh diễm chỗ tràn ngập. Nàng thân mang một bộ màu vàng nhạt bó sát người cẩm bào, vừa lúc là đưa nàng cái kia mỹ diệu đường cong, hoàn mỹ vẽ ra, cẩm bào dưới một đoạn tuyết trắng chói mắt chân dài, càng làm cho đến người nội tâm có cỗ lửa nóng xúc động. Tay ngọc như nhu đề, da thịt như mỡ đông, chắn mày ngài, nhìn như mảnh mai, lại lộ ra một cỗ ngạo khí, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng, chẳng qua là vừa xuất hiện, đang ở náo động đám người, đột ngột liền yên tĩnh trở lại. Tại dưới con mắt mọi người, Thư Như Yên chậm rãi đi tới Phi Lạc Thương hội trước cửa. Mặc dù, nàng đã chấp trưởng Phi Lạc Thương hội không ít năm tháng, to to nhỏ nhỏ tràng diện nàng cũng đã gặp không ít, bất quá, nàng lại chưa từng có giống bây giờ khẩn trương như vậy qua. Cũng là tiện nghi tiểu tử này. Thấy như thế tuyệt sắc, Đào Siêu Thành cũng cảm thấy thật đáng tiếc, liếc qua bên người Hoa Đạo, hai người chậm rãi hướng đi tiến đến, há miệng liền nói, "Thư Như Yên, ngươi cũng dám lừa gạt chúng ta." "Như Yên, tranh thủ thời gian hướng Đào hội trưởng nói lời xin lỗi, sau đó cùng ta trở về." Hoa Đạo cũng tới trước, hai người vừa mở miệng, liền là hương sư vấn tội. Chương 115, hương sư vấn tội. Trong đám người, nhìn thấy một màn này, rất nhiều lòng người trung đô cảm thấy tiếc nuối, như thế mỹ nhân liền bị cái kia hoàn khố nhị đại làm bẩn, thế nhưng không ai dám đứng ra thay Thư Như Yên ra mặt. Làm Vương Thành nhất tuyến thương hội, mặc dù không có tứ đại gia tộc như vậy hùng hậu nội tình, thế nhưng lại giàu đến chảy mỡ. Bọn hắn mới thật sự là thương nhân. Tứ đại gia tộc, dù sao đều là dùng võ lập nhà, đối với thương nghiệp cũng không thông thạo. Lần nữa bị vấn tội, Thư Như Yên cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng bối rối, ngược lại nhìn về phía bọn hắn thời điểm, còn tràn ngập cảm kích. Nếu không phải bọn hắn đại lực tuyên truyền, nơi nào sẽ có hiện tại bốc lửa như vậy tràn diện. Hôm nay thoáng qua một cái, Phi Lạc Thương hội coi như không thể tiến vào nhất tuyến thương hội hàng ngũ, cũng có thể tiến vào hàng hai. Dù sao nội tình quá yếu, bất quá có hậu trường tại, không sợ không có cơ hội của thời. Nói xin lỗi, Hoa thiếu hội trưởng, chúng ta Phi Lạc Thương hội cho tới bây giờ liền không có làm qua đối lý sự tình, vừa lại không cần nói xin lỗi. Thư Như Yên một mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt Hoa Đạo cùng Đào Siêu Thành. Hừ, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhìn thấy thái độ của nàng, Đào Siêu Thành hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng quần dịch thương hội người liền đem Phi Lạc Thương hội tiệm thuốc bao bọc vây quanh. Tiếp theo, một nhóm lớn Phi Lạc Thương hội hộ vệ cũng là theo tiệm thuốc bên trong chen chúc mà ra, hai bên giằng co ở giữa, tràn ngập mùi thuốc súng. Đào hội trưởng, ngươi hành động như vậy, là đem Chu đại thiếu gia không để vào mắt ý tứ. Nhìn thấy Đào Siêu Thành muốn động thủ, Thư Như Yên khuôn mặt vẫn không có nhiều biến hóa lớn, chẳng qua là lạnh như băng mà hỏi. Ha ha. Gặp nàng lần nữa đem Chu Thiên vệ rời ra ngoài, Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo nhìn nhau, đều là cười to vài tiếng. Đào Siêu Thành khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, Chu đại thiếu ta Đào Siêu Thành tự nhiên không thể chơi vào, bất quá có vài người nhất định phải mặt dày mày dạn nói chính mình bỡ đỡ được Chu đại thiếu, vậy bọn ta tự nhiên không thể để cho nàng tại đây bên trong cáo mượn oai hùng. Tại Đào Siêu Thành lời nói hạ xuống về sau, phía sau hắn hộ vệ tránh ra một cái thông đạo, tiếp theo một người mặc trang phục nam tử từ trong đó chậm bước ra ngoài. A, đó không phải là Chu gia hộ vệ Triệu Lân sao? Hắn làm sao tới nơi này? Nhìn thấy nam tử này về sau, trong đám người có người hét lên kinh ngạc âm thanh, hiển nhiên là có không ít nhãn lực không tệ người nhận ra thân phận của người này. Hôm qua đang nghe ngươi nói Chu thiếu sự tình về sau, ta liền cố ý đến Chu gia, hỏi thăm Chu quản gia lúc ấy liền biểu thị, căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì Phi Lạc Thương hội, mà lại, hôm nay còn đặc biệt phái Triệu hộ vệ đến đây làm chứng. Đào Siêu Thành mang theo một bộ định nọ khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Triệu Lân, người sau nhẹ gật đầu, rõ ràng xem như chấp nhận, sau đó, Đào Siêu Thành chính là đổi một bộ sắc mặt, một mặt nghĩa chính ngôn từ chỉ hướng Thư Như Yên, ngươi còn có cái gì có thể nói? Này Phi Lạc Thương hội thật sự là tìm đường chết ta, cũng dám bước lên dùng Chu đại thiếu tên tuổi. Đúng vậy à, nghĩ không ra, đẹp như thế mỹ nhân, lại vậy mà làm ra bực này ngốc nghếch sự tình. Xem ra, hôm nay qua đi, trong Vương Thành sẽ không bao giờ lại có Phi Lạc Thương hội. Nhìn thấy liền Chu gia hộ vệ Triệu Lân đều chấp nhận về sau, lập tức, trong đám người chính là truyền ra từng đợt thổn thức cùng chế giễu thanh âm. Mà những cái kia vây quanh tiệm thuốc hộ vệ, càng là từng cái xoa tay bơ trưởng, liền chờ Đào Siêu Thành một câu nói. Nhìn thấy lại có Chu gia hộ vệ ra mặt, Thư Như Yên sắc mặt cũng rốt cục có một chút biến hóa. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút rất nghi hoặc. Hôm đó cầm lại hàng hóa, rõ ràng liền là Chu Thiên vệ cùng Tần Dật Trần nhất cùng đi trước, Tần Dật Trần còn thân hơn khẩu nói cho nàng Chu Thiên vệ chuyện hợp tác, huống chi, coi như Tần Dật Trần nói dối, Thư Hân làm sao có thể lừa nàng đâu? Có thể là Chu gia quản gia lại phái hộ vệ đến đây, đây là muốn lâm trận phản chiến sao? Không lời có thể nói đi, còn không nhanh lên đem phương pháp phối chế giao ra đầy cho ta. Đào Siêu Thành híp con ngươi, rất là bất thiện nhìn chằm chằm Thư Như Yên, tay cầm hơi hơi nâng lên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cái kia gần như là Phi Lạc Thương hội gấp hai hộ vệ, chốc lát liền sẽ đem cái này tiệm thuốc quấy cái nháo loạn. Vẹn vẹn bởi vì Thư Như Yên một câu, hắn nhưng là tổn thất không ít. Dù sao, đây chính là Chu gia quản gia, không đưa chỗ tốt, người ta căn bản sẽ không nhả ra. Những tổn thất này, Đào Siêu Thành tự nhiên là mong muốn theo Phi Lạc Thương hội moi trở về. Ở đâu ra chó hoang tại đây sủa không ngừng, quấy rầy lao tử làm ăn, ngươi không muốn sống sao? Đột nhiên, tại đây loại yên tĩnh bên trong, một đạo càn rỡ vô cùng tiếng chửi theo tiệm thuốc bên trong truyền ra, sau đó, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi cùng một cái vóc người nóng bỏng thiếu nữ, theo Phi Lạc Thương hội tiệm thuốc bên trong không nhanh không chậm đi ra. Hai người chính là Tần Dật Trần cùng Thư Hân. Nghe được Tần Dật Trần thanh âm, Thư Như Yên trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, gặp hắn đi tới về sau, chính là cùng Thư Hân cùng một chỗ, đứng ở sau lưng hắn. A, Thư Như Yên vậy mà đứng sau lưng hắn. Hắn là ai a, như thế cản rỡ. Không quan trọng một thiếu niên, cũng dám mắng Đào hội trưởng, chẳng lẽ hắn không biết, trước người hắn còn đứng người của Chu gia sao? Một thiếu niên lại có như thế dũng cảm, không ít người trong mắt đều là lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, bất quá, cái kia bôi kinh ngạc rất nhanh liền chuyển đổi thành đồng tình cùng niềm ai. Chứ không nói Chu gia cái kia đại biểu Chu gia quản gia hộ vệ, liền Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo, tại đây trong vương thành, dám trêu chọc bọn hắn cũng không nhiều. Đang nghe này tiếng chửi, Đào Siêu Thành đầu tiên là sửng sở, khi nhìn đến Tần Dật Trần cái kia mang theo một tia ánh mắt khinh miệt quét qua hắn lúc, hắn lửa giận trong lòng đỗng nhiên mà phát. Đồ hỗn trướng, ngươi mắng người nào? Đào Siêu Thành trong mắt đều nứt ra từng đạo tơ máu, nổi giận nói: "Mạch." Tại Đào Siêu Thành thanh âm vừa dứt dưới, chỉ thấy Tần Dật Trần dưới chân khẽ động, thân hình giống như quỷ mị liền xuất hiện tại Đào Siêu Thành trước người. Ba. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, một cái thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng mà lên, chợt, Đào Siêu Thành cái kia có chút thân thể mập mạp chính là bị hung hăng phiến ngã xuống đất. Tê. Nhìn thấy một màn này, lập tức, đám người liền vang lên từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm, cái kia từng đôi trong đôi mắt đều là để lộ ra chấn kinh cùng không dám tin. Xảy ra đại sự. A. Cậu vật, ngươi dám đánh ta? Một lát, Đào Siêu Thành trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, vậy mà càn rỡ đến dám động thủ với hắn. Mặc dù hắn quần dịch thương hội thế lực không sai, bất quá, hắn lại chẳng qua là cái thương nhân, vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào dược vật trồng chất đến võ sư tu vi, dưới một trường này, hắn mấy cái răng cửa đều bị phiến đi, gương mặt càng là sưng lên thật cao. Nguyên bản quay người đang đi trở về Tần Dật Trần, nghe được hắn chửi rủa về sau, thân hình dừng lại, lại là quay người đối nằm trên mặt đất kêu rên Đào Siêu Thành đi đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy thiếu niên này lại đi tới, Đào Siêu Thành trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, nằm dưới đất hắn nhịn không được về sau bò lên mấy bước, chợt lớn tiếng gọi nói: "Bên trên, giết hắn cho ta." Dừng tay. Mắt thấy những quần dịch thương hội đó hộ vệ rút vũ khí ra, liền muốn hướng phía Tần Dật Trần tiến lên thời điểm, một đạo quát lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 116, trực tiếp đánh mặt. Nguyên bản muốn không nhìn thằng này quát lạnh tiếng chúng quần dịch thương hội hộ vệ, đang ánh mắt thoáng nhìn, thấy mở miệng người về sau, bọn họ đều là nhịn không được sinh sinh ngừng lại ngay tại chỗ. Bởi vì, mở miệng người không là người khác, chính là Đào Siêu Thành mời tới Chu gia hộ vệ, Triệu Lân. Mặc dù Triệu Lân bất quá là cái Chu gia hộ vệ, thế nhưng thân phận của hắn bây giờ lại không tầm thường, hắn đại biểu có thể là Chu gia quản gia. Cho dù là Đào Siêu Thành cùng Hoa Đạo đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần, huống chi là này chút thương hội hộ vệ. Triệu đại nhân, bọn hắn Phi Lạc Thương hội mượn Chu đại thiếu tên tuổi, hiện tại còn vô lễ đánh ta, ngài phải làm chủ cho ta a. Đào Siêu Thành nhìn thấy đi ra Triệu Lân, còn tưởng rằng Triệu Lân là muốn đích thân động thủ giải quyết thiếu niên này cùng Phi Lạc Thương hội, lúc này, hắn tựa như là nhìn thấy cha ruột mẹ ruột một dạng, lộn nhào đi vào Triệu Lân trước người, một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án. Hừ hừ. Nhưng mà, hắn lại không thấy, Tần Dật Trần khỏe miệng ôm lấy một vệt tà mị độ cong, một bên vỏ bàn tay, một bên đi tới, trên mặt hoàn toàn liền không có vẻ sợ hãi. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi chết chắc. Có Triệu Lân ở bên người, Đào Siêu Thành trong lòng lập tức tràn đầy lực lượng, hắn chỉ Tần Dật Trần quát lớn. Hắn cũng không tin, tiểu tử này là đỏ hùng tâm báo tử đảm, dám đắc tội người của Chu gia. Ba. Nhưng mà, Đào Siêu Thành lời còn chưa nói hết, chính là bị một cái thanh thúy bạt thai cho vung ở trên mặt, thân thể của hắn lập tức lại một lần nữa như là đống cắt bay bắn ra ngoài. Người còn ở giữa không trung, một ngụm lao huyết kẹp lấy mấy cái răng bắt đầu từ trong miệng phun ra. Cuối cùng, Đào Siêu Thành trong đầu lóe lên một cái vì cái gì suy nghĩ, chính là trực tiếp mất đi, cũng không biết là bị đánh, vẫn là xấu hổ thành dạng này. Triệu đại nhân. Nhìn thấy chủ hung Tần Dật Trần vậy mà ngay trước mặt Triệu Lân quăng bay đi hội trưởng của mình, quân dịch thương hội một đám hộ vệ đều là có chút tức giận, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Triệu Lân, lại cũng không dám ra tay với Tần Dật Trần, vẹn vẹn bởi vì lúc trước là Triệu Lân để bọn hắn dừng tay. Lúc này, Triệu Lân mặt đen lên, một bộ muốn báo nổi tiết tấu, mọi người vây xem, Hoa Đạo cùng rất nhiều hộ vệ, nhìn thấy Triệu Lân sắc mặt, đều là ngậm miệng lại. Tiểu tử này cũng dám bỏ qua hắn vị này người của Chu gia, ở trước mặt hắn động thủ, theo bọn hắn nghĩ, quả thực là muốn chết. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Lân động tác trực tiếp là nhường đến vô số người trợn mắt hốc mồm dâng lên. Nhỏ Triệu Lân, ra mắt công tử. Bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới Triệu đại nhân, quỳ một chân trên đất, đối Tần Dật Trần làm một đại lễ, sau đó nói ra một câu để bọn hắn tuyệt vọng lời, nhỏ không biết Phi Lạc Thương hội là được con ngài, chỗ đắc tội, mong rằng công tử chủ tội. Triệu Lân mặt rất tối, bởi vì hắn trong lòng rất là chấn nộ, nộ bên trong rồi lại mang sợ, cái này nộ là nhằm vào quần dịch thương hội cùng Hoa Minh thương hội, sợ, tự nhiên là bởi vì trước mắt vị thiếu niên này. Lần trước tại Chu phủ trước, liền là hắn thu Tần Dật Trần tiền cho hắn thông báo, tại nhìn thấy Chu Thiên Vệ đối hắn thái độ về sau, Triệu Lân trong lòng đã là sợ không thôi, may mắn người sau rộng lượng, cũng không trách tội hắn, từ đó cũng làm cho hắn lòng sinh cảm kích. Có thể là, hảo chết không chết, lần này, hắn lại còn làm một cái chứng minh Phi Lạc Thương hội cùng Chu gia không có nửa điểm liên quan chứng minh người lại tới đây. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Triệu Lân trong lòng đều là có một vạn đầu thảo nê mã văng đằng mà qua. Đây đều là cái gì quỷ sai sự tình a? Đây không phải nắm chính mình hướng tuyệt lộ bước sao? Xoẹt. Nhìn thấy Triệu Lân động tác về sau, chung quanh miệng của mọi người đều là dương thật to, thỉnh thoảng liền có một hai cái cằm chật khớp thanh âm vang lên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại biểu Chu gia quản gia đại nhân vật, vậy mà đối theo Phi Lạc Thương hội bên trong đi ra vô danh tiểu tử đi như thế đại lễ. Này quá có tính đột phá. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Rất nhanh, tại bọn hắn sau khi tỉnh hồn lại, mọi người nhìn về phía Tần Dật Trần, tầm mắt trong nháy mắt liền biến không đồng dạng. Lúc trước, Tần Dật Trần trong lòng bọn họ là vô tri, cuồng vọng, hài hước, mà bây giờ lại là thần bí, mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt. Cách đó không xa, Hoa Đạo sắc mặt lập tức cũng là âm trầm xuống, tầm mắt lấp loé không yên. Sự tình đã thoát ly bọn họ nắm trong tay. Nếu không phải Tần Dật Trần thu mua cái này Chu gia hộ vệ, cái kia chính là Phi Lạc Thương hội thật nhận biết Chu Thiên vệ. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn liền không nhịn được hung hăng run rẩy, thậm chí nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Cái thế giới này thật đáng sợ, hắn chỉ muốn tìm mụ mụ. Được rồi, ngươi cũng không biết, không trách ngươi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Tần Dật Trần liếc qua cái kia còn giống như chó chết nằm ở trên mặt đất Đào Siêu Thành liếc mắt, như không có chuyện gì xảy ra vô vô góc áo bên trên cho bụi, tùy ý đối Triệu Lân phất phất tay. Cảm ơn công tử rộng lượng. Nghe được câu này, Triệu Lân trong lòng lập tức liền thở dài một hơi, dẫn theo tâm cũng để xuống. Chớ nhìn hắn ở trước mặt những người này bị phong, thế nhưng hắn bất quá là cái Chu gia tôi tớ mà thôi, đắc tội bằng hữu của chủ tử, thập tử vô sinh. Cái kia, đột nhiên tại hắn đứng lên đến một nửa thời điểm, Tần Dật Trần lại chuyển qua sâu đến, Triệu Lân thân thể lập tức siết chặt, một mặt cung kính cùng đợi Tần Dật Trần mệnh lệnh. Chu Thiên vệ tên kia đâu, làm sao còn chưa tới? Tần Dật Trần rất là tùy ý hỏi, lại là nhường mọi người chung quanh, thần tâm hung hăng run rẩy. Chu Thiên vệ tên kia, toàn bộ vương thành có mấy cái dám xưng hô như vậy Chu Thiên vệ? Bọn hắn đơn giản không cách nào hình dung giờ này khắc này trong lòng rung động. Tình cảm trước mắt vị gia này, không chỉ là cùng Chu gia có quan hệ hợp tác, mà lại cùng Chu Thiên vệ tối thiểu nhất cũng là tốt bạn tri kỷ cấp bậc tồn tại. Đại thiếu sáng sớm liền ra cửa, hành tung của hắn nhỏ cũng không biết. Triệu Lân một mặt đắng chát đáp trả, nếu không phải nhìn thấy Chu Thiên vệ ra cửa, mà lại quản gia phân phó, hắn như thế nào lại tới đây? Tên kia thật đúng là cùng cái đàn bà một dạng, lằng nhà lằng nhằng, chớ không phải là không muốn này một thành cổ phần. Nghe được Triệu Lân lời này, Tần Dật Trần nhịn không được oán giận nói, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hắn muốn chẳng qua là bề dịch Hoa Đạo hai đại thương hội tuyên truyền hiệu quả, hắn thật không nghĩ muốn này hai đại thương hội hôm nay chạy tới nơi này gây rối à? Nếu không phải tới là Triệu Lân người quen này, không chừng Phi Lạc Thương hội tiệm thuốc liền đã bị nện. Vậy còn mở cái gì nghiệp a? Lằng nhà lằng nhằng, như cái đàn bà. Lòng của mọi người đều đã bị tê. Hoa Đạo đã lặng lẽ rút vào đám người trong đống, căn bản không dám ló đầu. Mà Thư Như Yên triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt lại tràn ngập tò mò. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng chẳng qua là lợi ích đem Chu Thiên vệ kéo đi qua, lại không ngờ tới Tần Dật Trần cùng Chu Thiên vệ quan hệ tốt như vậy. Lại là thật, nay tiểu thương hội vậy mà nhận biết Chu đại thiếu gia. Vốn là ôm xem náo nhiệt trong lòng đám người, lúc này lại đối cái này tiểu thương hội tràn đầy kính sợ. Chương 117, cổ gia giá lâm. Miếu không tại lớn nhỏ, có thần tắc linh. Chu Thiên vệ là ai? Vương Thành người nào không biết, nếu không có ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ trở thành đời tiếp theo Vương Thành luyện đan sư công hội hội trưởng, tiếp nhận cổ gia vị trí. Hắn cùng Phi Lạc thương hội hợp tác, như vậy nói cách khác, tại Phi Lạc thương hội có thể mua được hắn luyện chế đan dược. Chỉ bằng điểm này, mặc kệ Phi Lạc thương hội có nhiều nhỏ, đã định trước sẽ trở thành vì chúng nhân chú mục tồn tại. Cạch. Đúng lúc này, nơi xa góc đường truyền đến một hồi vó bước âm thanh, mọi người đang nghĩ ngợi, ai dám kiêu ngạo như vậy, cũng dám dục ngựa trì đường phố, nhìn sang về sau, chính là thấy hai đầu thanh giáp thiết lang lôi kéo một cỗ hoa lệ ngựa xe chạy tới. Mọi người chấn kinh cùng cái kia hai đầu thanh giáp thiết lang đồng thời, càng khiếp sợ cái kia Chu Tiêu Chí. Không hề nghi ngờ, tới khẳng định là Chu gia đệ nhất đại thiếu, Chu Thiên vệ. Chu đại thiếu thật đến rồi. Tất cả mọi người run lên trong lòng, đồng thời cũng vì chính mình tới chuyến này thấy rất đáng. Chu Thiên vệ, vậy mà thật đến rồi. Hợp tác là một chuyện, hắn xuất hiện, cái kia chính là một chuyện khác. Phải biết, cho dù là Chu gia chính mình tiệm thuốc, Chu Thiên vệ đều xưa nay không từng đi, lại tới đây, điều này nói rõ cái gì? Cái này tiệm thuốc có nhường Chu Thiên vệ nhất định phải coi trọng đồ vật. Lúc này, mọi người mới là nhớ tới, Phi Lạc thương hội tuyên truyền nói tới, muốn đẩy ra một loại tân dược. Chỉ sợ, trọng điểm ngay tại này tân dược phía trên. Lúc này, bọn hắn rốt cục có thể hiểu thành gì Triệu Lân sẽ đối với Tần Dật Trần loại thái độ đó. Quả nhiên, tại mọi người dưới ánh mắt, Chu gia đại thiếu gia, Chu Thiên vệ theo trong xe ngựa đi xuống. Hắn là Vương Thành Thiên Chi tiêu tử, đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, cho nên đối mặt rất nhiều tầm mắt, vẫn như cũng là lạnh nhạt như nước. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, đang chuẩn bị thu hồi cho ngươi cái kia phần lợi nhuận. Tần Dật Trần tức giận hừ hừ nói, có thể không có nửa điểm kính sợ hắn ý tứ, nửa phần đùa giỡn, nửa phần trêu chọc cùng hắn chào hỏi. Ngượng ngùng, có chút việc chậm trễ, mong rằng Tần huynh thứ lỗi. Tại mọi người tầm mắt nhìn soi mói, Chu Thiên vệ thái độ triệt để xác nhận hết thảy. Chu Thiên vệ lại còn có thể nói xin lỗi. Đoán chừng, coi như là nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng đi, thế nhưng, lại tại bọn hắn trước mắt chân thực phát sinh. Cái gì phá sự a, bút tích đường này. Tần Dật Trần lẩm bẩm, tầm mắt lại nhìn về phía xe ngựa. Vừa rồi đến tiếp lão sư đang làm người chế tạo gấp gáp một phần đan dược, cho nên mới đến một chút. Chu Thiên vệ cũng không dám nữa khinh thường người thiếu niên trước mắt này, lại còn nếu có việc giải thích một phiên. Chờ chút, vừa rồi Chu đại thiếu nói cái gì? Tiếp lão sư. Chu đại thiếu lão sư, chẳng lẽ là Cổ Giá đại sư? Chẳng lẽ Cổ Giá đại sư tới rồi sao? Đột nhiên, trong đám người mấy cái phản ứng nhanh người rất nhanh toàn thân run lên, có chút không thể tin lẩm bẩm nói. Tại vài câu lẩm bẩm âm thanh bên trong, cơ hồ hết thể người vây quanh tầm mắt đều là bắn ra suy nghĩ Chu Thiên vệ xe ngựa, nơi đó có một đạo hơi lộ ra thân ảnh dàn mùa, đang từ trong đó chậm rãi đi ra. Cổ Giá đại sư. Không khí chung quanh cơ hồ đều muốn đọc lại, một đôi hai tròng mắt đều muốn rớt xuống. Cổ Giá đại sư vậy mà đều xuất hiện. Phải biết, cho dù là tứ đại gia tộc, Vương thất mời, vị đại sư này đều hờ hững lạnh lẽo, hiện tại lại xuất hiện ở một cái tiểu thương hội buổi lễ khai trương bên trên,
đây quả thực. Bọn hắn đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình lúc này. Trong đám người Hoa đạo nhìn thấy này đến dàn mua thân hình về sau, lập tức, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, Phi Lạc Thương hội, vậy mà cùng Chu Thiên Vệ, thậm chí Cổ Giá đại sư đều có thể dính líu quan hệ, hôm nay, cho dù là Thư Như Yên các nàng không tính toán với Hoa Minh Thương hội, cũng tuyệt đối có đến không hết thế lực, vì định mọi Phi Lạc Thương hội, đối bọn hắn Hoa Minh chèn ép, thậm chí ra tay. Bỏ đá xuống giếng, là thương nhân nhất vui lòng làm sự tình, bọn hắn cần, chẳng qua là một cơ hội, mà bây giờ, lại có này cơ hội. Cách đó không xa, mới hơi hơi tỉnh lại Đào Siêu Thành, nhìn thấy trước mắt một màn này, lần nữa mắt tối sầm lại, lâm vào hôn mê. Hắn hy vọng dường nào đây chỉ là một cơn ác mộng. Giờ này khắc này, không có ai đi đồng tình bọn hắn, những người này trong lòng đều rất rõ ràng, hôm nay qua đi, này hai đại thương hội rất khó lại tại Vương Thành đặt chân. Thư Như Yên tỉ muội, lúc này cũng chấn kinh nói không ra lời. Kết bạn Chu Thiên Vệ coi như xong, cái tên này, vậy mà đem Vương quốc đệ nhất luyện đan đại sư đều cho mời tới. Các nàng tưởng tượng không rõ, Tần Dật Trần đến tột cùng là làm sao làm được. Đây quả thực là một cái kỳ tích a. Lão sư, người kia chính là Tuyên Vân Thành Tần Dật Trần. Chu Thiên Vệ đứng tại Cổ Giá đại sư bên người, đối với hắn thấp giọng nói ra. Ồ. Cổ Giá đại sư lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần, mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng khi nhìn đến một cái tuổi bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên lúc, hắn thật sự có chút khó mà tin được, cái kia bình bát phẩm dược dịch là xuất từ thiếu niên này tay. Vạn bối Tần Dật Trần, bái kiến Cổ Giá đại sư. Nhìn thấy Cổ Giá đem tầm mắt quan tới, Tần Dật Trần vẫn là đem mặt mũi công phu làm đủ, đối Cổ Giá hơi hơi thi lễ một cái nói, cái kia bình thuốc dịch là ngươi luyện chế. Cổ Giá căn bản cũng không có nghĩ tới hắn lại tới đây sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, hắn hiện tại chú ý cũng chỉ có hiện tại chuyện này. Tần Dật Trần cũng không nói lời nào, mà là theo trong tay áo xuất ra một gốc không biết tên dược thảo đến, sau đó dược thảo ngay tại Cổ Giá trước mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô heo xuống, chất bẩn liền như vậy từng điểm bị chia lịa ra tới, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, một đoàn trong suốt chất lỏng liền xuất hiện tại Cổ Giá trước mặt. Có một số việc giải thích hết sức phiền toái, Tần Dật Trần ưa dùng hành động để nói rõ. Một màn này hết sức che giấu, chỉ có Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vệ thấy. Cái này, Cổ Giá đại sư con ngươi đột nhiên một khuyết trương, cơ hồ liền hô hấp đều ngưng lại. Căn bản không cần đi xem xét, hắn liền đánh giá ra, này đoàn dịch tuyệt đối tại bát phẩm trở lên. Mà này, còn không phải nhường Cổ Giá thấy rung động địa phương, hắn rung động là Tần Dật Trần vậy mà tại không có mượn nhờ đan lô tình huống dưới, luyện hóa một gốc dược thảo, đi đến bát phẩm trình độ. Này nên cần kinh khủng bực nào lực khống chế mới được a? Dù cho, này vẹn vẹn chẳng qua là luyện hóa một gốc dược thảo, Cổ Giá tự hỏi, tại không có mượn nhờ đan lô tình huống dưới, hắn nhiều nhất có thể tinh luyện đến lục phẩm tả hữu. Điều này nói rõ, thiếu niên trước mắt này tinh thần lực tạo nghệ đã đột phá nhập môn. Mười mấy tuổi, đi đến vào mảnh tạo nghệ thiếu niên, cho dù là Cổ Giá, cũng khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này sẽ đi đến loại tình trạng nào. Tiểu hữu điều kiện, lão hủ đáp ứng. Cổ Giá đại sư hít một hơi thật sâu, sau đó một mặt thận trọng việc đối với Tần Dật Trần nói ra. Hắn thấy được chính mình có thể càng tiến một bước hy vọng. Nay chút, là tứ đại gia tộc, thậm chí vương thất, cũng không có cách nào cho hắn. Chương 118, gõ cây trúc. Như Cổ Giá bực này nhân vật, của cải, quyền thế, với hắn mà nói đã không có bao lớn sức hấp dẫn. Bởi vì, hắn đã đứng ở toàn bộ vương quốc luyện đan giới đỉnh phong. Tần Dật Trần rất rõ ràng điểm này, cho nên, hắn mới đúng bệnh hút thuốc. Cổ Giá đại sư nguyện ý gia nhập liên minh, là chúng ta Phi Lạc Thương hội vinh hạnh. Mặc dù đối với này một thành lợi nhuận, Tần Dật Trần có chút đau lòng, bất quá hắn vẫn là mạnh bày ra một khuôn mặt tươi cười, mà người chung quanh lại cơ hồ hóa đá, từng cái ngây ra như phỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cổ Giá đại sư lại muốn gia nhập liên minh một cái bất nhập lưu tiểu thương hội. Ban đầu Cổ Giá đại sư xuất hiện, đối với một cái thương hội tới nói, cái kia đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Phải biết tứ đại gia tộc đều không có loại đãi ngộ này, nhưng mà để bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là Cổ Giá đại sư lại còn phải thêm mình Phi Lạc thương hội. Giờ này khắc này, vô số người đã trải qua trong gió ngổn ngang. Bọn hắn đem phải chứng kiến một ngôi sao mới sắp tại Vương Thành quật khởi. Có thể nói, chỉ cần có Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vệ tại một ngày, Phi Lạc Thương hội liền sẽ không suy bại xuống. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không, Cổ Giá đại sư phải thêm mình chúng ta Phi Lạc Thương hội. Thư Vân lắc lư bên người tỷ tỷ, gương mặt xúc động, hớn hở ra mặt. Cuối cùng, không ai lại có thể khi dễ tỷ tỷ nàng. Nàng cũng không để ý Phi Lạc Thương hội thế nào, nàng chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể đủ vui vẻ. Ừm. Thư Như Yên gật đầu, thanh âm bên trong lại mang theo thanh âm rung động. Thân là một cái thương nhân, nàng tự nhiên rõ ràng Cổ Giá đại sư gia nhập liên minh đại biểu là cái gì. Thương hội dù như thế nào đều không dám đi cùng tứ đại gia tộc tranh lợi, đối đãi tứ đại gia tộc chỉ có thể lựa chọn từng bước nhượng bộ, thế nhưng hiện tại Phi Lạc Thương hội lại có được cùng tứ đại gia tộc ngồi ngang hàng tư cách. Tất cả những thứ này đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, không coi như là nằm mơ, Thư Như Yên cũng không nghĩ ra Cổ Giá đại sư vậy mà lại gia nhập liên minh thương hội. Ai, chẳng qua là đáng tiếc à, Phi Lạc Thương hội bây giờ đang ở cất bước giai đoạn, tài chính có chút khuyết thiếu, liền dược liệu đều nhanh không mua nổi. Tại mọi người còn đang khiếp sợ thời điểm, Tần Dật Trần lại là tại Cổ Giá đại sư trước mặt than thở, giảng giải Phi Lạc Thương hội gặp phải đủ loại bất công, đủ loại chỗ khó. Bất quá, nói tóm lại, hắn mong muốn nói chính là: ta rất nghèo, các ngươi đừng nghĩ trắng điểm lợi nhuận, lấy tiền ra tới. Gõ cây trúc. Mọi người vây xem đều đã bị tê. Này còn có thiên lý sao? Coi như là vương thất, mong muốn Cổ Giá đại sư luyện chế điểm năng lượng, đều phải tốn phí cái giá rất lớn, mà cái tên này ngược lại tốt, lại còn dám gõ Cổ Giá đại sư cây trúc. Bọn hắn đều nghĩ thế lúc trên trời hàng một đạo lôi xuống tới, đánh chết ra hỏa này. Chẳng lẽ hắn thấy, Cổ Giá đại sư tên tuổi, còn không sánh bằng không quan trọng một chút dược thảo sao?
Mấy ngàn người, mặt mũi tràn đầy ai oán vương giả Tần Dật Trần, bọn hắn đều hận không thể thay Tần Dật Trần đem Cổ Giá đại sư nên tiến vào Phi Lạc thương hội, làm thần nhất dạng cung phụng. Người già đời Cổ Giá đại sư, tự nhiên cũng rõ ràng hắn ý tứ, lúc này, hắn vừa cười vừa nói, chỉ cần tiểu hữu có thể thỏa mãn nhu cầu của ta, dược liệu phương diện vấn đề, ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Vẫn là Cổ Giá đại sư rõ lý lẽ, không giống một ít người, liền nghĩ ngồi mát ăn bát vàng. Tần Dật Trần đầu tiên là hướng Cổ Giá thi lễ một cái, sau đó liền mang theo Cổ Giá hướng Phi Lạc thương hội tiệm thuốc đi tới. Mà tại Cổ Giá bên người Chu Thiên Vi, phản phất nếu là bị hắn vô tình hay cố ý gì quên hết một dạng. Đối với cái này, Chu Thiên Vi chỉ có thể cười khổ. Tình cảm, cái tên này một mực không cam tâm cho ra này một thành lợi nhuận, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn thu trở về đây. Chu Minh, ngươi nói đúng không? Đột nhiên, đi ở phía trước Tần Dật Trần ngừng lại, không đầu ngốc nghếch đối với nàng hỏi một câu. A, cái gì? A, đúng đúng. Nhìn thấy Tần Dật Trần mang theo một khuôn mặt tươi cười nhìn xem chính mình, Chu Thiên Vi nhịn không được sững sờ, chợt nghi ngờ phụ họa một câu. Ai, chúng ta Phi Lạc thương hội gia tiểu nghiệp tiểu, tại chúng ta này nho nhỏ tiệm thuốc bên trong nghỉ ngơi, còn nhìn các ngươi có thể thói quen. Tần Dật Trần ý vị thâm trường nhìn Chu Thiên Vi liếc mắt, than nhẹ một tiếng, lại là mang theo Cổ Giá đại sư tiếp tục tiến lên. Ê, Chu Thiên Vi cuối cùng là hiểu rõ cái tên này muốn làm gì, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giật giật, ho nhẹ hai tiếng, nói, cái kia, Tần huynh, ta tại Vương Thành thương nghiệp trên đường cái, có mấy cái không sai cửa hàng, hiện tại còn trống không, không bằng ngày mai liền rời đi qua như thế nào? Ai? Chu huynh, ngươi nhìn ngươi, làm sao khách khí như vậy a? Ha ha. Nguyên bản đang đi Tần Dật Trần đột nhiên lại ngừng lại, quay người, chính là cười cho Chu Thiên Vi một cái to lớn ôm, ta quả nhiên không nhìn là ngươi, hảo huynh đệ. Bất quá, mới là tiếp xúc, cái kia nhu bên trong mang miên thân thể, lập tức nhường Tần Dật Trần sắc mặt đột nhiên nhất biến, phảng phất là nhớ ra cái gì đó mở dạng, thân thể của hắn lập tức bắn ngược trở về, sau đó trang làm cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, Chu Thiên Vi lại bị cái kia ôm làm có chút trở tay không kịp. Mặc dù rất ngắn, thế nhưng cái tên này lại cướp đi nàng thứ nhất khác phái ôm. Nếu như tầm mắt có thể giết tiếng người, Tần Dật Trần cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Cái tên này, Chu Thiên Vi có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại phát hiện chính mình tự hồ thật cầm cái tên này không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi theo hai người bọn họ sau lưng. Bất quá trên mặt nhưng như cũ có một vẻ hồng nhuận thơm phất chi sắc chợt lóe lên. Như thế nào đi nữa, nàng trung quy là nữ tử. Tại ba người bọn họ đi vào cửa tiệm thuốc về sau, Thư Như Yên sớm liền chuẩn bị xong bàn ghế, thậm chí liền trà nóng đều bưng lên. Đại sư, Chu Minh, các ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lát. Tần Dật Trần không dám đi ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Vi, đối Cổ Giá đại sư chắp tay về sau, chính là chuyển hướng mọi người vây xem. Tại hắn nhìn sang về sau, nguyên bản có chút náo động đám người đều là yên tĩnh trở lại. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Dật Trần trong ánh mắt, sớm đã không còn nửa điểm ý coi thường, có, là nồng đậm tò mò cùng sùng bái. Cho dù là bọn họ nghĩ bể đầu đều không nghĩ ra, cái này mười mấy tuổi thiếu niên, đến tuột cùng là như thế nào làm được món này kiện, theo bọn hắn nghĩ là chuyện không có thể làm được. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu suy đoán lên thân phận của Tần Dật Trần tới. Cái gì từ bên ngoài đến quyền quý, cái gì quốc vương con riêng, lộn xộn cái gì đều tới. Cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc đến đây tham gia ta Phi Lạc thương hội sản phẩm mới đan dược tuyên bố lại. Tần Dật Trần háng giọng một cái, mới là hướng về phía mọi người nói, ta cũng không nhiều lời những lời khách sáo kia, hôm nay chúng ta muốn ban bố đan dược mới một trong là Liệu Nguyên Đan. Liệu Nguyên Đan. Không nói là những người này, cho dù là Cổ Giá đại sư cũng đều là đầu góc mơ hồ nhìn xem hắn, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghe qua loại đan dược này tên, thì càng đừng đề cập biết này cái gì Liệu Nguyên Đan công hiệu. Chương 119, đan giới sản phẩm mới. Cái gọi là Liệu Nguyên Đan, nhưng thật ra là tại hạ nghiên cứu ra một loại hợp lại đan dược. Tần Dật Trần tự nhiên biết bọn hắn không rõ ràng cái gì là Liệu Nguyên Đan, sau đó liền bắt đầu nói rõ lý do lên, cái gọi là Liệu Nguyên Đan, liền là có thể đồng thời trị liệu thương thế, đồng thời khôi phục chân nguyên năng dược. Theo hắn tuyên bố, hợp lại đan dược, lần thứ nhất tiến nhập thế nhân trong tầm mắt. Hợp lại đan, không hề nghi ngờ, là một trận liên quan tới đan dược cách mạng công nghiệp, từ đó, một đầu tiệm con đường mới sớm xuất hiện. Trị liệu thương thế, đồng thời khôi phục chân nguyên. Toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh trở lại. Một lát sau, náo động thanh âm mới xôn xao mà lên. Làm sao có thể, hai loại khác biệt công hiệu có thể kết hợp cùng một chỗ, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây là một cái tóc trắng xóa luyện đan lão giả phát biểu cái nhìn của mình, đầu dao động cùng cá bắt lãng cổ một dạng. Đây là hiện tại luyện đan giới thường thức a. Giống như tại không có cách mạng công nghiệp trước kia, ngươi cùng người khác nói máy bay có thể bay trên trời một dạng. Quá nhảy vọt tính, không ai có thể tiếp nhận, trong đó cũng bao gồm Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vi. Cho dù là Thư Như Yên, lúc này lông mày đều thật chặt nhíu chung một chỗ. Trong con mắt của mọi người, này loại cái gọi là Liệu Nguyên Đan là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Coi như hiện tại có Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vi tọa trấn, nếu là nói bừa, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến Phi Lạc thương hội uy tín, từ đó làm cho sẽ bị dân chúng gạt bỏ. Một cái mất đi cơ bản nhất uy tín thương hội là không thể nào tồn sống tiếp. Chư vị có thể là không tin. Đối mặt cái kia đầy trời náo động âm thanh, Tần Dật Trần lộ ra rất bình tĩnh, rất là nhạt, tựa hồ tất cả những thứ này đều tại hắn trong dự liệu. Trừ phi ngươi chứng minh cho chúng ta xem. Có người lớn tiếng hô, nói ra lòng của mọi người tiếng. Ha ha. Tần Dật Trần tầm mắt trong đám người quét mắt, cuối cùng phát hiện cái kia ung dung tỉnh lại Đào Siêu Thành, lập tức nhếch miệng lên một vệt đường cong mở. Đào hội trưởng, ngươi qua đây. Bạch. Cơ hồ là tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Đào Siêu Thành, khiến cho hắn liền chạy đi cơ hội đều không có. Nhìn xem cái kia ngồi Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vi, hắn sắc khóc, tâm muốn chết đều có. Nhưng lại không có cách nào, hắn chỉ có thể từng bước một đi ra phía trước,
bộ dáng kia giống như muốn đi chịu chết một dạng. Các vị xem đảo hội trưởng hiện tại trạng thái thế nào? Tần Dật Trần nhất nắm đưa hắn kéo lên đi, đứng ở bên cạnh, sau đó đối mọi người hỏi. Lúc này đảo Siêu Thành tốt không thế thảm, bốn cái răng cửa liền đi ba khỏa, cả người bề ngoài không nói là trọng thương, thế nhưng cũng tuyệt đối thương thế không nhẹ. Đương nhiên mọi người cũng biết đảo Siêu Thành là thế nào thụ thương, lại mặt đối với hiện tại tình huống, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi Tần Dật Trần là không phải cố ý đánh hắn một trận, sau đó dùng hắn tới thí nghiệm thuốc. Đừng nói, khả năng này thật là lớn. Khu khu, tin tưởng các vị đều rất rõ ràng đảo hội trưởng trạng thái. Đối mặt cái kia từng đạo ánh mắt khác thường, Tần Dật Trần ho khan vài tiếng, sau đó rất là đau lòng xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ đến, mở ra sau khi, bên trong để đó là một cái mượt mà đan dược. Suy nghĩ một chút về sau, hắn đem đan dược một phân thành hai, đưa một nửa đến đảo Siêu Thành trước mặt. Như vậy hiện tại đảo hội trưởng uống vào này nửa viên liệu nguyên đan thử một chút. Đảo Siêu Thành, người còn không có phản ứng lại, vừa muốn nói gì, Tần Dật Trần trực tiếp liền đem cái kia nửa viên thuốc đập tiến vào trong miệng của hắn. Ta. Đảo Siêu Thành căm tức nhìn hắn, sau đó mới là trong vòng mấy cái hít thở, thần sắc của hắn liền có biến hóa. Rõ ràng sắc mặt trắng bệch hắn, vẻ mặt từ từ hồng nhuận phơn phất lên, tiếp theo, cả người khí tức cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản vẻ vải suy sụp hắn, nhìn qua rõ ràng tinh thần. Sự thật rất nhanh đã nói lên hết thảy. Đào Siêu Thành thương thế, khí lực, tại đồng thời tốc độ cao khôi phục. Tin tưởng, không có mắt mù người, đều đã thấy. Cái này, ngồi ở chỗ đó cổ giá đại sư rất nhanh liền ngồi không yên, hắn đứng dậy, đem Tần Dật Trần cái kia cái hộp gỗ cơ hồ là dùng cước, cầm tới, sau đó cầm lấy cái kia nửa viên thuốc. Này là một cái nhất cấp đan dược. Phẩm chất hẳn là chỉ tới tam phẩm. Đây không phải cổ giá quan tâm trọng điểm. Hắn đầu tiên là người người đan dược mùi vị, tựa hồ tại nhận biết cái gì. Tần Dật Trần hít mắt, mỉm cười nhìn hắn, không có chút nào lo lắng. Cho dù là hắn đem hết thể liệu nguyên đan chỗ dược liệu cần thiết bày ra tại cổ giá trước mặt, khiến cho hắn lại chơi đùa cái 1000 năm, hắn đều chưa hẳn có thể chơi đùa ra một viên liệu nguyên đan tới. Đây chính là vạn năm sau mới ra ngoài đồ vật ta. Rất lâu, cổ giá đại sư vẫn như cũng là không thể phân biệt ra được này liệu nguyên đan dược vật. Cuối cùng, hắn tựa hồ quyết định cái gì, một trường trực tiếp đập vào lồng ngực của mình, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, sắc mặt cũng trực chuyển mà xuống. Ra tay chi tàn nhẫn, nhường bên cạnh hắn Chu Thiên Vi giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn muốn tự vận. Lão sư, Chu Thiên Vi rất là lo lắng nhìn xem hắn. Cổ gia đối nàng khoát tay áo, tại thuận quá khí tới về sau, một ngụm, đem cái kia nửa viên thuốc cắn vào. Lại là thật. Sau đó không lâu, cổ gia đại sư mở mắt, trong miệng lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, gương mặt rung động. Đào Siêu Thành thí nghiệm, thăng thêm hiện tại cổ gia đại sư khảo thí, đều xác nhận, này hợp lại liệu nguyên đan, quả nhiên giống như Tần Dật Trần nói, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể khôi phục chân nguyên. Soạn. Lập tức, toàn bộ tràng diện liền không kiểm soát. Nếu không phải có cổ giá đại sư cùng Chu Thiên Vi ở phía trên ngồi, bọn hắn cơ hồ đều muốn tiến đến Phi Lạc Thương hội đoạn. Ta muốn 10 viên liệu nguyên đan, ta muốn 5 ai, có nhiều ít ta muốn bao nhiêu, đều chớ cùng ta đoạn. Mặc kệ là quyền quý người, vẫn là tại liếm máu trên lưới đao dòng binh người mạo hiểm, đều là hung hăng kêu to lấy, e sợ cho là hầu. Lúc này, Tần Dật Trần mới thật sự là cười. Hợp lại đan, liền là hắn triệt để bước vào thời đại này bước thứ nhất. Hiện tại, lực ảnh hưởng vẫn chỉ là tại Thiên Lân Vương quốc, thế nhưng, hắn tin tưởng, rất nhanh, liền không chỉ có chẳng qua là Thiên Lân Vương quốc. Đứng sau lưng hắn Thư Như Yên tỉ muội, thấy một cái kia cái cơ hồ muốn ăn thịt người khách hàng, cũng là chấn kinh không nhỏ. Bất quá, Tần Dật Trần căn bản không có cùng các nàng nói qua liệu nguyên đan sự tình, chẳng qua là muốn nàng góp nhặt một chút dược thảo mà thôi, cho nên các nàng cũng không rõ ràng những vật này. Đại gia trước yên lặng một chút. Tần Dật Trần hai tay hướng phía dưới để ép, thanh âm bên trong mang theo tinh thần lực, mặc dù thanh âm không phải rất lớn, lại truyền rất xa, tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Chiêu này, lại là nhường cổ giá đại sư giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tần Dật Trần vậy mà đối tinh thần lực trưởng không đã đến như thế trình độ lô hỏa thuần thanh. Liệu nguyên đan công hiệu thần kỳ, các vị đã biết, thế nhưng thần kỳ như thế đang dược, các ngươi cảm thấy luyện chế sẽ rất dễ dàng sao? Tại bọn hắn từ từ an tĩnh lại về sau, Tần Dật Trần mới tiếp tục nói một câu, nhường mọi người suy nghĩ sâu xa. Hoàn toàn chính xác ra, coi như là hiện ở trên thị trường những cái kia có được đặc thù công hiệu đang dược, vậy cũng là cùng không đủ cầu, một tháng khó ra mấy cái này liệu nguyên đan, xa xa vượt qua những cái kia đặc thù đang dược, như thế nào dễ dàng như vậy luyện chế? Chương 120, lệnh sư quả nhiên tuyệt thế cao nhân. Mặc dù biết được liệu nguyên đan có hạn, thế nhưng không có dội tắt trong lòng mọi người nhiệt tình. Kỳ thật, càng ít, liền đại biểu đan dược càng là chân quý, giá cả tự nhiên là càng cao. Nơi này cũng không mệnh có phú quý người, đặc biệt là những lính đánh thuê kia, nếu là có thể đến một viên liệu nguyên đan, nhiều khi chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Thật đáng tiếc, hiện tại chúng ta Phi Lạc Thương hội mỗi tháng chỉ có thể cung cấp 3 cái liệu nguyên đan. Tần Dật Trần nói tiếp đi lấy. Luyện chế hợp lại đan, trọng yếu nhất chính là khô xương thảo tinh hoa. Một viên hợp lại đan, cho dù là nhất cấp đan dược, cần thiết khô xương thảo tối thiểu nhất muốn 1 cân. Không sai, liền là luật cân. Khô xương thảo, tên như ý nghĩa, khô, xương. Nếu là ví như đánh xương sau khô héo thảo, từng sợi, khó mà rút ra nhiều ít tinh hoa ra tới. Cho nên, mới nếu bàn về cân. Mà lại, rút ra quá trình còn vô cùng phiền phức, nếu là độ tinh khiết không đủ, luyện chế hợp lại đan còn vô cùng dễ dàng thất bại, này càng làm cho, coi như Tần Dật Trần mong muốn đem này khổ sai sự tình ném ra, cũng không ai có thể làm. Nhất cấp đan dược, liền đã cần 1 cân khủng bố trình độ, cấp 2 đan dược càng là tăng lên gấp bội. Cứ thế mà suy ra, đây mới là hậu thế khô xương thảo cấp tốc tuyệt tích nguyên nhân chủ yếu. 3 cái, nhiều như vậy. Cổ giá đại sư lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù không có phân biệt ra được liệu nguyên đan dược liệu có nhiều ít loại, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 loại. Phức tạp như vậy đan dược, một tháng có thể luyện chế 3 cái, đã là tương đương không dễ dàng. Chỉ cần vượt qua 100 loại dược liệu đan dược, cho dù là hắn, mỗi tháng luyện chế một viên, đều tính là cực hạn. Dù sao, dược liệu càng nhiều, dung hợp được liền phiền phức hơn, không cẩn thận, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mà Tần Dật Trần, vậy mà có thể luyện chế 3 cái, Cổ Giá tự nhiên giật mình. Bất quá, nếu là cho hắn biết, Tần Dật Trần là lười đi luyện chế, mà đem phần lớn thời gian đặt ở tu võ bên trên, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Bởi vì, đây chỉ là đơn giản nhất hai loại công hiệu dung hợp hợp lại đan, cao cấp hơn hợp lại đan, Tần Dật Trần còn không có lấy ra đây. Cái này là Khô Xương Thảo mang tới chuyển biến. Nó liền là đan dược cách mạng công nghiệp đầu mối then chốt. Đồng dạng, Khô Xương Thảo tinh hoa tác dụng, còn không chỉ có chẳng qua là ở trên đây. Còn tốt, rất nhiều vì thương người, lại là âm thầm nuốt một cái mồ hôi. Nếu là này liệu nguyên đan có thể sản xuất hàng loạt, vậy liền căn bản không có chữa thương đan, cùng hồi nguyên đan thị trường. Hai loại đan dược, có thể là cơ sở nhất, cũng là thực dụng nhất, dùng nhiều nhất đan dược. Các vị đừng nản chí, phía dưới ta cho chư vị giới thiệu loại thứ hai tân dược, khí huyết đan. Có liệu nguyên đan làm là điều kiện tiên quyết về sau, loại thuốc thứ hai đời ra, mọi người chính là đang đợi Tần Dật Trần giải thích dược hiệu. Kỳ thật, ta khí huyết này đan, cùng cuồng bạo đan có chút cùng loại, có thể khiến người ta bộc phát ra gấp bội lực lượng, bất quá, duy trì thời gian lại có thể đi đến 5 phút đồng hồ. Tần Dật Trần dứt lời, nhưng không có giống liệu nguyên đan như vậy kích tình chẳng diện, chỉ có một ít hàng nằm tại bên ngoài liệu mạng dòng binh mới hỏi thăm một đôi lời, lộ ra thưa thớt. Nguyên nhân, tự nhiên là sợ hãi tác dụng phụ. Như cuồng bạo đan vật kia, mặc dù là có thể tạm thời tăng cao tu vi lực lượng, thế nhưng dùng qua về sau, cả người cơ bản chẳng khác nào phế đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không ai sẽ dùng. Cho nên cuồng bạo đan loại đan dược này thuộc về là cấm dược liệt kê. Chẳng qua là bọn hắn lại không hiểu vì sao Tần Dật Trần sẽ xuất ra như thế một loại đan dược tới bán. Chư vị cũng đừng hiểu ý sai, ta nói chính là công hiệu cùng cuồng bạo đan tương tự, thế nhưng khí huyết đan đối thân thể cũng sẽ không có bao lớn tổn hại, sử dụng về sau nhiều nhất nằm trên giường 1-2 tháng mà thôi. Tần Dật Trần tự nhiên biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, giải thích vô cùng rõ ràng. Khí huyết đan tiêu hao chẳng qua là tự thân khí huyết, bình thường khí huyết càng là tràn đầy người, sau khi phục dụng, bùng nổ lực lượng cũng là càng cao. Chẳng qua là tiêu hao khí huyết liền có thể bộc phát ra gấp bội uy năng, mà lại có thể kéo dài 5 phút đồng hồ. Lúc này, mọi người lần nữa chấn kinh. Quả nhiên, cái tên này đẩy ra tân dược, liền sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đi qua Tần Dật Trần nói rõ lý do, mọi người cơ hồ đều hiểu khí huyết đan giá trị. Trong lòng bọn họ, khí huyết này đan giá trị cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn liệu nguyên đan bao nhiêu. Dù sao hiệu quả không giống nhau, công dụng cũng là không giống nhau. Liệu nguyên đan có thể tại lúc sắp chết cứu người một mạng, mà khí huyết đan lại có thể tại bị gặp cường địch thời điểm chiến thắng giết ngược lại. Nếu là có thể đem hai loại dược chuẩn bị ở trên người, chậc chậc, ngẫm lại đều rất đẹp a. Khí huyết đan mỗi tháng bán ra 10 viên. Tần Dật Trần tiếp tục giới thiệu mấy loại đan dược mới, công dụng khác nhau, trực tiếp đem bầu không khí tiêu thăng đến đỉnh điểm. Không hề nghi ngờ, hắn là hôm nay lớn nhất doanh gia. Mà quần dịch thương hội cùng Hoa Minh thương hội nhất định bi kịch kết thúc. Giới thiệu mấy loại tân dược về sau, Tần Dật Trần liền mang theo Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vi đi vào Phi Lạc thương hội bên trong, đem bên ngoài giao cho Thư Như Yên. Kỳ thật, những đan dược này, hắn sở dĩ đem số lượng khống chế cực thấp, nguyên nhân là không muốn để cho tứ đại gia tộc cảm giác được chính mình đối bọn hắn có uy hiếp, không phải dẫn tới tứ đại gia tộc ngấp nghé, đối hắn hiện tại tới nói, cũng không là chuyện gì tốt. Mặc dù nói Cổ Giá đại sư địa vị cao, lực hiệu triệu rất mạnh, thế nhưng tứ đại gia tộc nội tình, lại là liền vương thất đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tân tiểu hữu hôm nay thật đúng là nhường lão phu mở rộng tầm mắt ta. Tiến vào phòng khách, mới là ngồi xuống, Cổ Giá đại sư chính là cảm khái nói: "Hợp lại đan, cái này mới danh tử, khiến cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ." Hắn cũng không muốn người bên ngoài, hắn nhớ tin tưởng Tần Dật Trần lúc ấy nói đúng lắm, liệu nguyên đan là hợp lại đan bên trong một loại mà thôi. Nói cách khác, Tần Dật Trần nắm giữ không chỉ có chẳng qua là liệu nguyên đan này một loại hợp lại đan. Nhưng đại sư cùng Chu đại thiếu gia chê cười. Tần Dật Trần lúc này lại có vẻ hết sức khiêm tốn, cái kia ngượng ngùng bộ dáng, nhường Chu Thiên Vi nhịn không được trợn trắng mắt. Bất quá, trong nội tâm nàng lại tại nói thầm lấy, khó trách cái tên này đối mặt chính mình thời điểm như vậy lực lượng mười phần. Không biết tiểu hữu sư thừa người nào. Cổ Giá đại sư rất là cẩn thận hỏi. Tần Dật Trần sắc mặt cổ quái liếc qua bên cạnh Chu Thiên Vi liếc mắt, sau đó lần nữa xuất ra lần trước đối đại Chu Thiên Vi cái kia phiên lý do thoái thác. Sư phụ ta nói, ta quá mức ngu đột, tại không có đạt được lão nhân gia ông ta tán thành trước, hắn để cho ta bất đắc dĩ đệ tử của hắn thân phận tự cho mình là. Ê! Cổ Giá đại sư phản ứng, cùng lúc trước Chu Thiên Vi không kém là bao nhiêu, mặt mo lập tức có chút đỏ lên nóng lên. Vương hắn còn một mực dùng tự thân thành tựu mà tự ngạo, thiếu niên trước mắt này, ngoại trừ tu vi so với hắn thấp điểm, bất luận cái gì phương diện đều còn mạnh hơn chính mình à? Mà lại Tần Dật Trần mới bao nhiêu lớn? Lệnh sư, quả nhiên là tuyệt thế cao nhân. Cuối cùng, Cổ Giá đại sư cảm khái một tiếng. Đồ đệ đều đã như thế người tiền, cái kia sư phó nên đến loại trình độ kia đi. Cổ Giá đại sư căn bản đều không dám nghĩ tới. Chương 121, chỉ bảo. Đến tận đây, Cổ Giá đại sư cơ bản có thể xác định, Tần Dật Trần tuyệt đối có được vào mảnh tạo nghệ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt cũng càng hứng hực, hắn đã có chút bức thiết muốn biết vào mảnh cảnh giới, đến tuột cùng nhập môn có cái gì chỗ khác biệt. Tần Dật Trần tự nhiên biết hắn ý tứ. Mới vừa, Cổ Giá cho đủ hắn cùng Phi Lạc thương hội mặt mũi, lúc này, Cổ Giá yêu cầu hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, mà lại nói dâng lên, kiếp trước Cổ Gia đối với hắn cũng là có ân. Vô luận là thiên phú tốt bao nhiêu người, muốn trưởng thành, nhất định phải có người chỉ bảo mới được. Tối như bưng dựa vào mình, giống như Cổ Gia dạng này, mấy chục năm đều kẹt tại cùng một vị trí, nửa bước khó tiến vào. Bạch. Tần Dật Trần xuất ra cái kia có vẻ hơi cũ nát nhỏ đàn lô tới. Cái gọi là vàng mảnh, thần như châm, lực hóa tơ, kéo dài mà cứng cỏi. Tần Dật Trần miệng niệm tối tăm khó hiểu khẩu quyết, một bên Chu Thiên Vi nghe không hiểu ra sao, mà Cổ Dã đầu tiên là sức sở, chợt lông mày nhíu lên, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Tần Dật Trần không có đi quấy rầy bọn hắn, đang đọc khẩu quyết thời điểm, trên người hắn khí tức lập tức liền phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Sau đó, hắn theo tay cầm lên một chút dược thảo, liền ném vào nhỏ trong lò đan. Gấu. Chợt, đan lô phía dưới dâng lên hỏa diễm, Tần Dật Trần tinh thần lực khống chế đan lô nhiệt độ, chậm rãi đem bên trong dược thảo luyện hóa. Mà nhìn thấy hắn này hàng loạt động tác Cổ Dã, cũng không có như bình thường như thế, cảm thấy hắn không cẩn thận, tương phản, trong đôi mắt một mảnh rung động. Bất cứ chuyện gì, chú trọng liền là một cái quen tay hay việc. Xương dược cũng giống như vậy. Tần Dật Trần lấy thuốc đồ vật, không có nửa điểm chậm chạp, điều này nói rõ, tại hắn cầm lấy cái kia dược thảo thời điểm, trọng lượng liền đã trong lòng hắn. Đây là đáng sợ đến mức nào độ thuần thục. Đây quả thật là một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể làm được sự tình sao? Ông ngoong. Còn không đợi Cổ Dã quá nhiều kinh ngạc, đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại, lực chú ý lại là bị Tần Dật Trần tại đan lô phía trên thủ pháp cho hấp dẫn. Chỉ thấy Tần Dật Trần tay cầm tựa hồ là tùy ý tại đan lô phía trên vung lên, trái vỗ một cái, lại gõ một thoáng, nhìn như vô tình động tác, thực tế lại là đánh ra từng đạo lực đạo không giống nhau tinh thần lực tiến vào đan lô, khống chế trong lò đan mỗi một vị thuốc thảo, chỉnh bộ động tác hành vân như nước chảy, nhìn như không có gì quy luật, lại làm cho người cảm thấy rất thư sướng. Thậm chí, Cổ Dã đang mong đợi cái bàn tay này mỗi một lần vung lên, phản phất tinh thần lực của mình đều bởi vậy đạt được gột rửa một dạng. Mà theo Tần Dật Trần tay cầm mỗi một lần vung lên, bên trong lò luyện đan dược thảo chính là tùy theo lưu động, mỗi một loại dược thảo đều là vừa đúng bị luyện hóa thành dược dịch, không có nửa điểm sai lầm chỗ. Hắn chỉnh bộ động tác, phản phất nếu là có ma lực, Cổ Dã cùng Chu Thiên Vi đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm, tựa hồ sợ đã bỏ sót mọi chi tiết một dạng. 3. Sau đó, Tần Dật Trần tay cầm đột nhiên khẽ đảo, một chưởng vỗ tại trên lò luyện đan, chợt một chút chất bẩn bắt đầu từ trong lò đan phát ra, bị hắn tiện tay quét xuống ở một bên. Lúc này, tại trong lò đan, lặng lặng chảy xuôi theo một chút trong veo đến cơ hồ trong suốt chất lỏng. Theo Tần Dật Trần động tác dừng lại, Chu Thiên Vi thân thể khẽ run lên, lấy lại tinh thần, bất quá, Cổ Dã lại là nhắm hai mắt, hơi cau mày, rất lâu không có lấy lại tinh thần. "Lão?" Chu Thiên Vi thấy Cổ Dã dị trạng, hơi sững sờ, còn không đợi nàng kêu ra tiếng, chính là bị Tần Dật Trần nhất nắm che miệng lại. "Đừng lên tiếng, người lão sư có thể hay không bước vào mảnh cảnh giới, đã có thể xem lần này." Tần Dật Trần tại bên thai nàng nhẹ nói ra. Cảm giác được hai sừng truyền đến hơi nóng, Chu Thiên Vi mặt mũi trong nháy mắt chính là thông đỏ lên, bất quá, nàng chưa kịp phản ứng lại, Tần Dật Trần đã là lặng yên hơi mở. Mặc dù thầm nghĩ mắng hắn vài câu, thế nhưng khi nhìn đến sư phụ mình về sau, Chu Thiên Vi chỉ nhịn được trong lòng nổi giận, lặng lặng ngốc tại chỗ, chẳng qua là để mắt thần hung hăng trợn mắt nhìn Tần Dật Trần vài lần. Cái tên này ở trước mặt nàng là càng ngày càng làm cản. Và mảnh, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái này là và mảnh. Ước chừng qua mười mấy phút, Cổ Gia đại sư thân thể mới là đột nhiên run lên, chợt hắn mở mắt ra, trong ánh mắt một mảnh kinh hỉ, trong miệng đầu tiên là lẩm bẩm vài tiếng, chợt cuồng tiếu lên. Cho tới nay, hắn đạp không ra tiến vào mảnh cái kia một bước cuối cùng, là bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ cái gì là và mảnh. Mà tại mới vừa cảm ứng được Tần Dật Trần cố ý toát ra tinh thần lực về sau, hắn hiểu, thứ này cũng ngang với nguyên bản một mảnh đen kịt phía trước, sáng lên một ngọn đèn sáng. Mặc dù giờ phút này Cổ Dã đại sư còn không có đột phá, thế nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Lão sư, thấy hắn như thế thất thố, Chu Thiên Vi trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc. Nàng chưa từng gặp qua như thế điên điên khùng khùng lão sư à, đơn giản liền là tưởng như hai người. Chẳng qua là, nàng cũng không biết, dùng tinh thần lực của nàng, căn bản là cảm ngộ không đến mới vừa Tần Dật Trần khống chế tinh thần lực tinh túy. Hô, nửa ngày, Cổ Dã đại sư mới là thở một hơi thật dài, sau đó đối Tần Dật Trần chắp tay, mang theo vài phần kính ý, Tần đại sư hôm nay chỉ bảo, lão hủ luôn nhớ trong tim. Hắn liền đối Tần Dật Trần xưng hô đều sửa lại. Ở cái thế giới này, vô luận là tu võ một đường, vẫn là luyện đan một đường, đều là đạt giả vi tiên. Đại sư nhưng là muốn xếp sát tiểu tử. Tại Cổ Giá đại sư muốn cung eo hành lễ thời điểm, Tần Dật Trần vội vàng đỡ lấy hắn, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đại sư sở dĩ bị nhốt tại chỗ, chỉ là bởi vì đối vào mảnh cảnh giới không hiểu rõ mà thôi, chuyện hôm nay, tiểu tử chẳng qua là tiện tay mà thôi, thật sự là không dám giành công. Kỳ thật, coi như không có hắn, Cổ Giá cũng sẽ ở mấy năm sau đã đột phá, hắn chẳng qua là đem thời gian trước thời hạn mấy năm mà thôi. Nhưng mà, hai người bọn họ một phiên đối thoại, lại là nhường Chu Thiên Vi trong lòng như vang vọng một đạo sấm sét. Lúc này, nàng mới biết được, Cổ Giá muốn đột phá. Vào mảnh a? Cho dù là Trung Châu luyện đan sư công hội những trưởng lão kia, cũng bất quá chỉ là vào mảnh mà thôi. Chu Thiên Vi không cách nào tưởng tượng, nếu là cái này sau khi tin tức truyền ra, sẽ khiến bao lớn hoành động. Không đúng, có vẻ như kẻ trước mắt này đã sớm là vào nhỏ a. Yêu người ta, cái tên này đơn giản cũng không phải là người. Đại sư vẫn là xưng hô ta là Tần tiểu tử đi, quái không thói quen. Tần Dật Trần sờ lên mũi. Cái này, Cổ Giá đại sư do dự một chút, vẫn gật đầu, nhận lời xuống dưới, cũng không kéo dài, vậy ta gọi ngươi Tần công tử đi. Tần công tử lần này tới Vương Thành, hẳn là tới tham gia luyện đan sư đại hội a. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Cổ Giá đại sư cũng không có một mực đem ân tình đặt ở ngoài miệng, cũng không có quá nhiều nói cái gì lời khách sáo. Ừm. Đối với cái này, Tần Dật Trần cũng không có dấu giếm. Luyện đan giải thi đấu là dương danh cơ hội tốt, nếu là hắn thật chẳng qua là cái vô danh tiểu tử, đoán chừng cái kia tiện nghi nhạc phụ liền nhìn đều sẽ không liếc hắn một cái. Tốt, loại kia luyện đan giải thi đấu về sau chúng ta lại đàm phán. Cổ Giá đã không kịp chờ đợi, nghĩ muốn trở về thí nghiệm một phen. Tần Dật Trần tự nhiên lý giải hắn, cũng không có giữ lại, sau đó, cổ giã đại sư chính là vội vàng rời đi. Chu Thiên Vi phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó cũng rời đi Phi Lạc Thương hội. Chương 122, dương danh thời điểm. Phi Lạc Thương hội. Một cái mới thương hội, tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm tiến vào trong vương thành người trong tầm mắt, đồng thời, tại trong một ngày, trở thành chạm tay có thể bỏng nhất tuyến thương hội. Chi cho nên vẫn là nhất tuyến thương hội, đó là bởi vì, Phi Lạc Thương hội cho tới bây giờ, còn không có chính mình luyện đan đại sư. Bất quá, này chút không cần Tần Dật Trần đi quan tâm. Ngày đó, có cổ giã đại sư, còn có Chu Thiên Vi lộ diện về sau, Phi Lạc Thương hội, thành toàn bộ trong vương quốc, luyện đan sư rất muốn nhất gia nhập liên minh thương hội. Đây chính là cổ giã đại sư gia nhập liên minh thương hội a. Chỉ cần biểu hiện tốt, vậy thì có hy vọng tiến vào cổ giã đại sư trong tầm mắt, nếu là bị hắn nhìn trúng. Cái kia không thể nghi ngờ là tương đương nhất bộ đăng thiên. Thư Như Yên quả nhiên là rất có thấy xa. Nàng mời chào luyện đan sư, ngoại trừ có 2 vị cấp 2 luyện đan sư, 7 vị nhất cấp luyện đan sư bên ngoài, còn có 10 cái luyện đan học đồ. Đó cũng không phải nói Phi Lạc Thương hội liền mời chào không đến nhất cấp luyện đan sư, mà là nàng lựa chọn vì phát triển lâu dài cân nhắc. Đầu tiên, không phải tất cả mọi người có thể mua được đan dược. Cho nên, nàng đem cấp 2 luyện đan sư ổn định ở 2 vị, bởi vì cao cấp đan dược không phải người nào đều mua được, huống hồ, mặt khác thương hội cùng tứ đại gia tộc bán ra, khẳng định phải so với bọn hắn luyện chế muốn tốt hơn nhiều. Đã như vậy, vậy còn không bằng muốn chút càng ưu tú, có thiên phú học đồ. Tần Dật Trần luyện chế cao cấp đan dược, tại cùng ngày, liền bị một đoạt mà rỗng, Liệu Nguyên đan lại bị xào đến Tam Thiên ngân tệ một viên. Khí huyết đan cũng không yếu, khác nhau đan dược, liền cho thương hội mang đến gần 2 vạn ngân tệ thu nhập. Tại đây cái khô xương thảo giá rẻ thời đại, này đã có thể tính bên trên là thuần lợi nhuận gần 2 vạn, bởi vì chi phí mới mấy mươi cái tiền bạc. Đương nhiên, những người khác cũng không biết điều này. Tốt đan dược, sử dụng dược liệu, khẳng định cũng là giá trên trời, tăng thêm còn có thất bại khả năng, nếu là thất bại nhiều lần, cái kia thậm chí còn có thể lỗ vốn. Bất quá, này vẫn như cũ, nhường Phi Lạc Thương hội tiến vào tứ đại gia tộc trong tầm mắt. Chu Thiên Vi vừa trở về, liền sẽ Chu gia gia chủ Chu Vĩnh Tư gọi đi. Không chỉ là người ngoài không hiểu ra sao à, dù cho Chu Vĩnh Tư vị này Chu gia gia chủ một dạng, căn bản cũng không biết chút nào. Thiên bệ a, Phi Lạc Thương hội là chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Vi mới là tiền đến, Chu Vĩnh Tư liền trực tiếp truy vấn. Cái kia mấy loại tân dược vừa ra tới, làm Chu gia gia chủ hắn, làm sao có thể không biết hắn giá trị? Hắn không rõ, vậy mà Chu Thiên Vi biết có thứ này, vì sao cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua? Đặc biệt là, Phi Lạc Thương hội cho là Chu Thiên Vi lợi nhuận, mà không phải cho Chu gia. Đây càng là có chút ý vị sâu xa. Gia chủ, Phi Lạc Thương hội, tốt nhất vẫn là đừng nghĩ cách. Chu Thiên Vi càng trực tiếp khuyên nhủ, càng là hiểu rõ Tần Dật Trần, nàng thì càng cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, nếu là Chu gia mong muốn nuốt mất hắn, kia không may, khẳng định là Chu gia. Bất quá, Chu Vĩnh Tư, sắc mặt lại là chìm xuống, biến có chút khó coi. Hắn còn tưởng rằng là Chu Thiên Vi không cho phép Chu gia nhúng chàm nàng Chu Thiên Vi tư nhân thu nhập. Thiên bệ a, gia chủ, ngươi cũng đã biết, cho dù là lao sư ta, cũng chỉ lấy một thành lợi nhuận. Chu Thiên Vi than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra một chút tình hình bên trong. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Vĩnh Tư còn cho là mình nghe lầm, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem nàng. Thiên vệ nói đến thế thôi, gia chủ lựa chọn ra sao, tốt nhất nghĩ lại cho kỹ. Dứt lời, Chu Thiên Vi chính là quay người, đi ra phòng khách, hướng phía chỗ ở của mình đi đến, lưu lại Chu Vĩnh Tư, một người đứng tại chỗ yên lặng. Có lẽ, giống như Tần Dật Trần nói, Chu gia chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới an toàn. Cùng Chu gia so sánh, mặt khác tam đại gia tộc mặc dù không có làm sao động tác, thế nhưng cũng vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh, gạt bỏ Chu gia. Dù sao Chu gia cùng Phi Lạc Thương hội có liên quan, nếu là phát triển về sau, một số năm sau, tuyệt đối là Chu gia một nhà độc đại. Mặt khác tam đại gia tộc sẽ không trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Thời quang cực nhanh, rất nhanh liền nên đón Tiên Lân Vương quốc một thịnh sự lớn, mỗi năm một lần luyện đan sư đại hội. Tại trong mấy ngày này, trong vương thành dòng người cũng là dùng một cái cấp tốc xu thế tại tăng trưởng, rõ ràng, luyện đan sư đại hội tổ chức, hấp dẫn không chỉ là luyện đan sư, càng nhiều là đến từ các nơi người xem náo nhiệt. Có thể mắt thấy một việc trọng đại, ngày sau cũng có cái khoác lác tiền vốn. Tại đây thiên, với ánh nắng đầu tiên xé toang chân trời chói buộc, chiếu xạ tại Thiên Lân Vương quốc tối vi thành phố khổng lồ bên trong lúc, an tĩnh trên đường phố chính là bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 thân mang luyện đan sư trưởng bảo bóng người. Này chút thân phận cao quý luyện đan đại sư, trong ngày thường mỗi một cái đều có chút khó gặp, càng là trên người bọn hắn phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, tại mọi người trong lòng, đối đãi bọn hắn đều là có một phần thật sâu lòng kính nể. Ngày hôm nay, những địa vị này cao quý luyện đan sư, trên đường phố lại là khắp nơi đều thấy. Mặc dù bọn hắn hành tẩu con đường có chỗ khác biệt, bất quá, mục đích của bọn họ, nhưng đều là cái kia đứng sừng sững ở trong vương thành kiến trúc cao nhất. Luyện đan sư công hội. Này đến không phải nói, luyện đan sư công hội bao trùm tại vương quyền phía trên, mà là, một quốc gia, có thể không có vương tộc, thế nhưng, lại không thể không có luyện đan sư. Luyện đan sư công hội kiến trúc còn cao hơn vô cùng, theo mặt bên đã nói lên luyện đan sư tầm quan trọng. Tần Dật Trần vẫn như cũ như là thường ngày một dạng, dậy thật sớm, ngay tại tiểu viện tử của mình bên trong luyện tập vô danh công pháp, mãi cho đến mặt trời mọc mới kết thúc. Hôm nay chính là ta dương danh thời điểm. Hắn nhìn về chân trời chậm chậm bay lên mặt trời đỏ, trong đôi mắt một mảnh kiên định. Hắn chịu đủ bị lấn ép tháng ngày, hắn càng không muốn nhường thân nhân của mình tại trước mặt người khác ăn nói khép nép sống sót. Nếu là làm chuyện gì, đều muốn xem người ta vẻ mặt, nhường gia đình chịu lấn, chịu đục, vậy hắn trùng sinh một lần, lại còn có ý nghĩa gì? Vào nhà, rửa sạch một phiên, thay đổi một thân đắc thể luyện đan sư trường bào, sau đó đem huy chương treo ở ngực. Nói đến huy chương của hắn vẫn là bình thường nhất, liền cái hoa văn đều không có, hắn cũng quên muốn khảo hạch một thoáng, đổi lấy cao cấp hơn huy chương. Tần Dật Trần cũng không hề để ý. Sau đó hắn một mặt tinh thần sảng khoái từ trong phòng đi tới, đi vào trong đại sảnh. Bên trong, Thư Như Yên, Thư Hân, hai tỷ muội đã sớm tại cái kia ngồi chờ về sau hắn. Mặc dù Thư Như Yên như trước vẫn là Phi Lạc Thương Hội hội trưởng, thế nhưng Phi Lạc Thương Hội hạch tâm đã sớm biến thành là Tần Dật Trần. Điểm này Thư Như Yên vô cùng rõ ràng, chỉ cần không có Tần Dật Trần, nay nhìn như đã là tiền đồ vô lượng Phi Lạc Thương Hội, tại một chiều ở giữa liền sẽ triệt để sụp đổ. Đi lên, nhìn thấy Tần Dật Trần ra tới, Thư Như Yên để tay xuống bên trong chén trà. Ừm. Tần Dật Trần nhẹ gật đầu, nhìn nàng kia tờ tuyệt mỹ khuôn mặt, trêu chọc nói, hội trưởng của chúng ta đại nhân hôm nay không đi trông coi ngươi tiệm thuốc, thật đúng là hiếm lạ a. Thư Như Yên những ngày gần đây có thể thiên thiên đều đợi tại tiệm thuốc, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chương 123, lo lắng âm thầm. Ban đầu Tần Dật Trần cũng không nói gì, liền là tùy tiện trêu đùa một câu, lại là nhường Thư Như Yên nụ cười trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên, thậm chí không dám đi cùng hắn nhìn thẳng. Trên gương mặt xinh đẹp hai đóa nhàn nhạt hồng vân, tăng thêm cái kia tránh né tầm mắt, lộ vẻ đáng yêu cực điểm. Tỷ tỷ bảo hôm nay không đi tiệm thuốc. Còn không có đợi nàng trả lời, Thư Hân chính là ở một bên la hét, sau đó lệch ra cái đầu, một mặt nhí nha nhí nhảnh, cái kia, ta có thể hay không cùng đi với ngươi à? Không có cửa đâu. Tần Dật Trần tức giận gõ nàng một thoáng đầu. Không được thì không được, làm gì gõ ta đầu, không biết dạng này sẽ biến lần sao. Thư Hân hướng phía hắn hung hăng cơ cơ quả đấm. Hiện tại, Phi Lạc Thương Hội bên trong đoán chừng cũng là nàng dám cùng Tần Dật Trần cãi nhau ầm ĩ. Bị hai người bọn họ như thế đánh náo, Thư Như Yên thu thập tâm tình một chút, trên gương mặt xinh đẹp lại là lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác thất lạc. Nam nhân thích mỹ nữ, đó là bản tính. Nữ nhân yêu anh hùng, đó cũng là bản tính. Thời gian gần sắp xỉ, ta đi trước. Tần Dật Trần tránh qua, tránh né Thư Hân một cái liêu âm thối, hướng đi cạnh cửa, hướng phía Thư Như Yên phất phất tay. Sau khi ra cửa, hắn lại than nhẹ một tiếng. Lữ Linh Hạm sự tình đều còn không có giải quyết, lúc này hắn cũng không muốn lại chọc tình nợ. Sau khi ra cửa, một thân bình thường luyện đan trường bảo Tần Dật Trần cũng không có dẫn tới bao lớn chú ý. Dù sao hôm nay trên đường cái nhất cấp luyện đan sư đều đầy đất chạy, thậm chí cấp hai luyện đan sư cũng không ít, tự nhiên không ai đi quan tâm hắn tiểu nhân vật này. Tần Dật Trần cũng vui vẻ đến dễ dàng, ngậm miệng mang theo một vẻ ý cười nhợt nhạt, nương tựa theo trí nhớ đối luyện đan sư công hội chỗ đi đến. Trên đường đi, ánh mắt của hắn tình cờ quét qua cái nào sượt qua người luyện đan sư, trong lòng cũng là có chút âm thầm kinh ngạc. Bởi vì trên người bọn họ áo bào vậy mà không phải Thiên Lân Vương quốc đồ đẳng, rõ ràng bọn hắn không phải thuộc về Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư. Xem ra lần này luyện đan giải thi đấu có chút ý tứ. Tần Dật Trần khoe miệng đường cong càng đậm. Những vương quốc khác luyện đan sư tới này bên trong cũng không phải tới chơi. Mỗi một quốc gia một năm tổ chức một lần luyện đan giải thi đấu, mỗi một giới quán quân liền có cơ hội tham dự Trung Châu Đan Tháp khảo nghiệm, nếu là hợp cách thậm chí có khả năng tiến vào Đan Tháp. Đan Tháp, Trung Châu mặc dù không phải quốc, nhưng lại thắng qua với đất nước chung quanh chư quốc đều muốn hướng hùng cứ tại Trung Châu bát đại ngàn năm thế gia triều cống. Đương nhiên nếu là không có ngàn năm thế gia này tôn hậu trưởng, tự nhiên cũng không cách nào lập quốc. Có thể nói tiểu quốc chẳng qua là bát đại ngàn năm thế gia quân cờ mà thôi. Ở Trung Châu tự nhiên cũng có luyện đan sư công hội, mà Đan Tháp là bao trùm cùng hết thể luyện đan sư công hội phía trên tồn tại. Trên đại lục này mỗi một mảnh đất vực chỉ có một cái Đan Tháp, bởi vậy rõ ràng Đan Tháp địa vị, nếu là có thể tiến vào Đan Tháp, cho dù là bát đại ngàn năm thế gia cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Cho nên tiến vào Đan Tháp liền thành hết thể luyện đan sư suốt đời truy cầu. Những vương quốc khác luyện đan sư đến cướp đoạt cái này danh ngạch, tự nhiên cũng không có gì lạ. Chỉ bất quá nếu là danh ngạch bị cướp, cái kia Thiên Lân Vương quốc người tại những vương quốc khác trước mặt cũng là không ngóc đầu lên được. Đương nhiên Đan Tháp cũng không phải tốt như vậy tiến vào, tỉ như lúc trước Thiên Phú như vậy yêu nghiệt cổ dã, còn có hiện tại Chu Thiên Vi, bọn hắn còn dừng lại tại Thiên Lân Vương quốc, liền chứng minh bọn hắn cũng không có bị Đan Tháp chọn chúng. Rõ ràng Đan Tháp tuyển người chi hà khắc. Lúc trước Tần Dật Trần cũng không biết đã trải qua nhiều ít gặp chắc trở, mãi đến năm mươi mấy tuổi về sau mới tiến vào Đan Tháp. Phải biết hắn nhưng là phục dụng ngàn năm linh nũ a, coi như là như thế vậy cũng phí sức mấy chục năm, người bên ngoài nếu là không có gần như yêu nghiệt thiên phú, cơ bản là không thể nào tiến vào Đan Tháp. Đang nghĩ ngợi, Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư công hội liền đã xuất hiện ở Tần Dật Trần trong tầm mắt. Tại đi vào về sau, nhìn thấy cái tia cơ hồ bị bế tắc công hội cửa lớn, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, chợt lách mình chen vào trong đám người, thân thể như giống như cá bơi tại chen trúc trong đám người quỷ dị xuyên qua. Nay tự nhiên là tu luyện chữ hành quyết mang tới chỗ tốt, ngay tại lúc này lại là cho Tần Dật Trần đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Mới vừa gia nhập luyện đan sư công hội, chính là có một người mặc học đồ áo bào người đi tới, trên dưới thật tốt đánh giá hắn một phiên về sau mới là tiến lên hỏi ý kiến, hỏi nói, xin hỏi ngài là Tần Dật Trần, Tần đại nhân sao? Chu sư minh mệnh ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó tại đây cái học đồ dẫn đầu dưới, Tần Dật Trần nhất đường thông thuận tiến vào công hội bên trong, đồng thời gặp được sớm liền đang chờ đại hắn Chu Thiên Vi. Ta còn tưởng rằng ngươi tới không được nữa nha. Nhìn xem cái kia rõ ràng có chút chật vật Tần Dật Trần, Chu Thiên Vi trong lòng không hiểu dâng lên một hồi vặn vẹo sung sướng, trong miệng càng là trêu chọc nói, chật chật, thân thủ không tệ nha. Khu khu, ngươi lại nhiều, cũng ngăn không được ta tới gặp tâm tư của ngươi a. Tần Dật Trần vội ho một tiếng, một mặt nghiêm chỉnh nói xong, một vừa sửa sang lại bị chen lấn có chút níu áo bảo. Ngươi. Nghe hắn này có chút khinh bạc ngữ, Chu Thiên Vi trên gương mặt lập tức chính là nổi lên một vệt đỏ nhạt, bất quá nghĩ lại liền biết là Tần Dật Trần cố ý nói như thế. Ngay sau đó Chu Thiên Vi nhẹ hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, đi theo ta, lần này đại hội địa điểm cũng không phải tại luyện đan sư công hội, mà là tại Thiên Lân quảng trường. Từ cửa hồng sau khi rời khỏi đây, đi trên đường, nàng cũng là đối Tần Dật Trần giải thích,
lần này tham gia đại hội luyện đan sư nhân số có chút ra ngoài ý định, báo danh cùng đại biểu ca ca luyện đan sư phân hội tới tham gia, vậy mà vượt qua 100 người.
Hơn 100 người.
Con số này cũng là làm cho Tần Dật Trần nhịn không được âm thầm tắt lưới. Hắn kiếp trước tham gia luyện đan giải thi đấu thời điểm, bất quá là 20 mấy người mà thôi, hắn gặp qua nhiều nhất một lần cũng bất quá là 30 mấy cái. Phải biết, trở thành luyện đan sư điều kiện cực kỳ hà khắc, mỗi một cái luyện đan sư, nói kỳ vi ngàn dặm chọn một, thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một, cũng không đủ. Mà bây giờ, lại có hơn 100 người, chỉ sợ đã là tụ tập Thiên Lân Vương quốc bên trong tuyệt đại bộ phận ưu tú luyện đan sư đi. Giải thi đấu chia làm mấy vòng sát hạch, mỗi một vòng sát hạch đều sẽ sàng chọn mất không ít người, mà càng ở sau, độ khó liền càng cao. Chu Thiên Vi vì hắn giảng giải thi đấu quá trình. Lão sư nói nhờ ngươi chú ý một chút, lần này đại hội còn có thật nhiều vương quốc khác ưu tú luyện đan sư tới báo danh. Nói đến đây, sắc mặt nàng ngưng trọng không ít, thậm chí là có chút lo lắng. Dù sao, Tần Dật Trần mặc dù tinh thần lực tạo nghệ đạt đến nhập hóa cảnh, thế nhưng cảnh giới bên trên, nhưng như cũng còn dừng lại tại võ sư cấp độ. Mà lần này tới những vương quốc khác luyện đan sư bên trong, lại có không ít đại võ sư cấp độ cường giả. Nói đến, chúng ta Thiên Lân Vương quốc đã rất nhiều năm không có có danh lệch. Chu Thiên Vi nhìn về phía Tần Dật Trần trong ánh mắt có như vậy một vẻ thần sắc cực cao. Nếu là hắn đoạt được thứ nhất, có thể hay không bị đan tháp chọn chúng đâu? Chương 124, Vương gia một vũ. Chu Thiên Vi câu nói này nói ra, mang theo tràn đầy bất đắc dĩ. Yên tâm, ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tần Dật Trần mặt mũi tràn đầy thận trọng. Lúc trước, hắn thu hoạch được danh sách kia, cũng là bỏ ra rất nhiều khí lực. Nói đến cũng thật sự là hài hước, Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư lớn nhất đối thủ cạnh tranh, lại là những vương quốc khác luyện đan sư. Hơn nữa, còn là tại những vương quốc khác liền danh ngạch đều không lấy được luyện đan sư. Bởi vậy rõ ràng, một mực không có chiến tranh, sinh hoạt tại an nhàn ở trong Thiên Lân Vương quốc, đã yếu tới trình độ nào. Như không phải là bởi vì Thiên Lân Vương thất, là ngàn năm thế gia lã ra một đầu chi nhánh, Thiên Lân Vương quốc căn bản cũng không có nơi sống yên ổn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thiên Lân Vương quốc địa vực quá cằn cỗi, căn bản không có cái gì khoáng sản, cho nên mới thành một khối không tranh chỗ. Bất quá, một số năm sau, bọn hắn sẽ phát hiện mình sai hết sức không hợp thói thường. Bởi vì Thiên Lân Vương quốc mặc dù không có khoáng sản, thế nhưng lại thừa thải khô xương thảo. Có khả năng nói như vậy, toàn bộ Bắc Bộ địa vực, địa phương khác cộng lại cũng không có Thiên Lân Vương quốc khô xương thảo nhiều. Nhưng mà khô xương thảo tại hiện ở niên đại này, vậy liền thật chỉ là thảo mà thôi. Điểm này là Tần Dật Trần nhất vui tay vui mắt. Tại lời nói ở giữa, Thiên Lân Quảng Trường từ từ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, Tần Dật Trần tầm mắt cũng là hướng về phía Thiên Lân Quảng Trường nhìn sang. Lúc này, tại quảng trường bên ngoài cũng có được võ trang đầy đủ quân sĩ đóng quân. Nay loại giải thi đấu tụ tập vô số các thế lực lớn luyện đan sư, bọn hắn có thể là vương quốc quý giá nhất tài nguyên, vương thất tự nhiên sẽ làm tốt chu đáo bảo hộ biện pháp. Tại quảng trường lối vào chỗ sắp đặt luyện đan sư công hội kiểm nghiệm nhân viên, chỉ có đại biểu từng cái luyện đan sư điểm công hội cùng thông qua báo danh dự thi người mới có thể từ đó tiến vào. Đến mức thính phòng thì mặt khác sắp đặt cửa vào. Tại Chu Thiên Vi dẫn đầu dưới, Tần Dật Trần không có chút nào trở ngại chính là tiến nhập quảng trường. Tại trải qua nhất đoạn ra trận lối đi về sau, Chu Thiên Vi trực tiếp là mang theo Tần Dật Trần đi tới trên đài cao ghế khách quý bên trong. Đứng tại chỗ khách quý ngồi, cái kia to lớn quảng trường mới là hoàn toàn hiện ra ở Tần Dật Trần trong tầm mắt. Quảng trường này lượn quanh thành hình tròn, tại hai bên bố trí có mấy vạt ghế, nghĩ đến đó chính là thính phòng chỗ, mà tại thính phòng đối diện thì là một chút trang trí rõ ràng muốn xa hoa không ít ghế khách quý. Tầm mắt quét qua rộng rãi vô cùng quảng trường, Tần Dật Trần phát hiện tại trong sân rộng lại là thật chỉnh tề phân bố bên trên ngàn tòa đá xanh bình đài. Nghĩ đến những cái kia hẳn là người dự thi vị trí. Vào lúc này quảng trường đá xanh bình đài khu vực đã có không ít dự thi luyện đan sư, bọn hắn an tĩnh xếp bằng ở đá xanh bình đài chỗ chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện đan sư tiến vào bên trong, sau đó dựa theo chỗ nhận lấy thẻ số, tìm kiếm vị trí của mình. Lúc chí thượng buổi trưa, luyện đan sư giải thi đấu, tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi đến. Keng. Theo một đạo thanh thúy tiếng chuông tại trên quảng trường vang vọng, cái kia nguyên bản phóng lên tận trời náo động âm thanh, cũng là lặng lẽ yên tĩnh trở lại. Tại cao ngất trên đài hội nghị, cổ giá đại sư chậm rãi đứng dậy, tầm mắt quét nhìn qua phía dưới mấy vạn người xem cùng người dự thi, lúc này, mấy vạn đạo ánh mắt đều là mang theo vẻ kính sợ, nhìn về phía vị này Thiên Lân Vương quốc đệ nhất luyện đan đại sư. Ta dùng Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư công hội hội trưởng thân phận tuyên bố, năm nay luyện đan sư đại hội bắt đầu. Soạn. Theo cổ giá đại sư lời nói hạ xuống, to lớn trong sân lập tức chính là bạo phát ra một hồi đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hiện tại, xin tất cả người dự thi đều vào chính mình ghế đi. Mặc dù lúc này quảng trường đã sôi trào liền trung ngâm thanh âm đều khó mà nghe thấy, bất quá, cổ giá đại sư thanh âm lại là rõ ràng tại mỗi người bên thai vang lên. Ta đi. Tần Dật Trần cùng bên người Chu Thiên Vi lên tiếng chào, chính là đứng dậy. Vị trí của ngươi ở nơi đó. Chu Thiên Vi chỉ quảng trường vị trí giữa. Ở nơi đó có 5 cái đá xanh bình đài, này chút đá xanh bình đài không chỉ diện tích so với mặt khác còn rộng rãi hơn rất nhiều, mà lại, liền căn cơ tựa hồ cũng muốn so cái khác cao hơn không ít. Như thế hạc giữa bầy gà đặc thù vị trí, rõ ràng rất dễ dàng nhường đứng ở phía trên người, trở thành toàn trường tiêu điểm. Loại đãi ngộ này, là cho vương quốc trẻ tuổi một đời ưu tú nhất luyện đan sư chuẩn bị, mà Tần Dật Trần có thể đứng ở phía trên có được một tịch vị trí, hiện nhiên là cổ giá đại sư đặc biệt an bài. Chỗ này, Tần Dật Trần nhíu mày, chợt khoe miệng chính là câu lên một vệt ý cười nhợt nhạt. Nếu muốn bộc lộ tài năng, vị trí kia cũng đang cùng hắn ý. Dù sao công chúa chọn tế ngày sắp đến, hắn nếu là không có điểm danh âm thanh, cầm thân phận gì đi cùng bốn người của đại gia tộc đoạt công chúa. Tại Tần Dật Trần đi đến ở giữa đá xanh dưới bình đài lúc, phát hiện mặt khác bốn tòa đá xanh trên bình đài đã có người đứng tại trên đó. Theo cái kia bốn tòa đá xanh trên bình đài trô đứng nhân thân bên trên, mơ hồ phát ra tinh thần lực ba động, đều là không yếu, trên người bọn họ luyện đan sư huy chương bên trên nhìn ra, ba người vì nhất cấp luyện đan sư, một người vì cấp 2 luyện đan sư. Thực lực này, thật là không tệ, bọn hắn xác thực có tư cách đứng tại đây vạn chúng chú mục trên đài cao.
A.
Rất nhanh, tại nhìn thấy Tần Dật Trần leo lên ở giữa còn sót lại một tòa đá xanh bình đài về sau, chung quanh luyện đan sư đều là toát ra kinh ngạc, thậm chí là ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn có thể thấy rõ ràng Tần Dật Trần trên ngực đeo cái kia huy chương, thậm chí ngay cả cấp bậc đều không có. Một cái bình thường luyện đan sư, không quan trọng một cái bình thường luyện đan sư, dựa vào cái gì đứng tại phía trên kia? Có không ít thực lực đi đến nhất cấp luyện đan sư, đều là lòng có không phục hô lên. Một cái bình thường luyện đan sư, căn bản là liền dự thi tư cách đều không có, hắn lại leo lên đại biểu cho thân phận tượng trưng, cái kia cao nhất sân khấu.
"Uy, tiểu tử, ngươi không phải là đi nhầm vị trí a?"
Nghe thấy cái kia đầy trời thổn thức thanh âm, đứng tại Tần Dật Trần bên trái trên bệ đá cái kia cấp 2 luyện đan sư, ngựa khí có chút cổ quái trêu chọc nói. Đối với hắn chất vấn, Tần Dật Trần chỉ hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, chính là thu hồi ánh mắt, ngay sau đó, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có muốn phản ứng hắn ý tứ.
"Ngươi..."
Cái kia cấp 2 luyện đan sư sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi. Lại không nói thân phận của hắn, liền thực lực của hắn, ai dám khinh thường? "Trời ạ, Vương gia Vương Mục Vũ lại bị hắn bỏ qua rồi."
"T.
Cái tên này thật đúng là cuồng vọng a. Không biết hắn có lai lịch gì, cũng dám bỏ qua người của Vương gia." Tại đây ở giữa nhất đá xanh bình đài, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thụ quan tâm, thấy bọn họ cử động của hai người về sau, rất nhiều người đều là xì xào bàn tán. Vương Mục Vũ, không chỉ là Vương Thành tứ đại gia tộc người của Vương gia, càng vẫn là một tên thực sự cấp 2 luyện đan sư, nếu là trước mặt hắn không có đè ép một Chu Thiên Vệ, vậy hắn rất có thể sẽ thay thế Chu Thiên Vi vị trí. Đến mức, nhiều khi, Vương Mục Vũ đều không phục, vì sao? Cổ Giá đại sư chỉ lấy Chu Thiên Vệ làm đệ tử thân truyền, mà đối với hắn hờ hững. Hắn lần này dự thi, càng nhiều là muốn đối Chu Thiên Vệ phát ra khiêu khích, không ngờ, Chu Thiên Vệ vậy mà không có tham gia, mà thuộc về Chu Thiên Vệ vị trí, lại bị cái này bình thường luyện đan sư thay thế. Chương 125, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nhiều khi chính là như vậy, xếp tại đệ nhất người, bị tất cả mọi người biết rõ, nhưng mà, đệ nhị chính là người nào, lại không có mấy cái đi quan tâm. Vương Mục Vũ liền là thuộc về loại người này. Hắn vĩnh viễn sống ở Chu Thiên Vệ phía dưới ánh sáng, thoát thân không được. Chu Thiên Vệ bỏ qua hắn, hắn cũng nên nhận, mà bây giờ, này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, vậy mà cũng dám bỏ qua hắn, thật chẳng lẽ khi hắn Vương Mục Vũ là bùn nặn hay sao?
"Hoa con, Vương công tử cha hỏi ngươi, ngươi cũng dám giả bộ như không nghe thấy. Ngươi biết hắn là ai sao?
Một cái cấp đại đội đừng đều không có ra hỏa, cút nhanh lên xuống tới, trở về bú sữa mẹ đi thôi." Nhìn thấy Tần Dật Trần thái độ về sau, trên đài cao mấy cái khác tới gần đá xanh bình đài dự thi luyện đan sư vì lệnh nọt Vương Mục Vũ, lập tức đối với hắn gọi uống.
"Ồn ào."
Tần Dật Trần chẳng qua là ở trên cao nhìn xuống hơi lườm bọn hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, liền lại thu hồi ánh mắt. Đối với một chút truy cầu danh lợi luyện đan sư, hắn cũng không có hảo cảm gì. Những người này, thường thường cuối cùng cũng sẽ không có thành tựu quá lớn.
"Đồ hỗn trướng."
Vương Mục Vũ một ngụm răng đều sắp bị hắn cắn nát, sắc mặt âm trầm giọt nước ra, nếu là tầm mắt có thể giết người, Tần Dật Trần đã thủng trăm ngàn lỗ. Là hắn. Nhưng mà, lúc này ở ghế khách quý bên trong, cùng Tần Dật Trần tại Hắc Ma Sơn mạch di tích viễn cổ bên trong có qua ăn Tết La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm lại là nhận ra hắn tới. Thân là Vương Thành Tam Kiệt thứ hai, bọn hắn chưa từng có đối người nào như thế khắc cốt minh tâm hận qua. Tần Dật Trần, tuyệt đối là đầu một cái. Coi như là hóa thành cho, bọn hắn cũng tuyệt đối nhận ra.
Quá hận a.
Cái kia di tích, liền tại bọn hắn trước mặt bị Tần Dật Trần cướp đi, mà lại còn thuận tiện lợi dụng bọn hắn một thanh. Nay càng làm cho bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này.
Tiểu tử kia, làm sao có thể không có chết?
Vương Hải Lâm cùng La Thanh Vũ hai người, ngoại trừ đối Tần Dật Trần hận bên ngoài, càng là chính là ngoài ý muốn, hai ánh mắt bên trong đều là toát ra không thể tin vẻ mặt. Bọn hắn vẫn đứng tại Hắc Mộc Nhai phía trên, dưới vách núi sụp đổ, thành chân chính vực sâu vạn trượng, tại người phía dưới, không có một cái nào có thể may mắn còn sống sót. Chính vì bọn họ một mực thủ ở phía trên, căn bản không có thấy Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm ra tới, bọn hắn mới chấn kinh. Mặc dù, tại Lữ Linh Hạm mang thai tin tức theo Vương cung truyền tới về sau, bọn hắn liền mơ hồ cảm thấy Tần Dật Trần còn sống, thế nhưng, bọn hắn lại không nghĩ tới, tiểu tử này, đắc tội hai người bọn họ về sau, lại còn dám phách lối như vậy xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Chẳng lẽ hắn còn ngây thơ cho rằng, hai người mình thật sẽ không động thủ với hắn hay sao?
"Tên lê tởm, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro."
Vương Hải Lâm càng đem Tần Dật Trần hành vi xem như là đối sự khiêu khích của chính mình.
"Lâm Nhi, làm sao vậy?"
Tại Vương Hải Lâm bên người, vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, gọi lên chú ý của hắn. Nói chuyện là một người mặc hoa lệ tơ lụa áo bào nam tử trung niên, chính là Vương Hải Lâm cha đẻ, Vương Trình. Nói đến Vương gia đủ may mắn, võ đạo có Vương Hải Lâm, đan đạo có Vương Mộc Vũ, một võ một đan, đã định trước Vương gia thị vượng.
"Lâm Nhi, ngươi thật giống như nhận biết cái kia khiêu khích ca của ngươi người kia."
Vương Trình ban đầu một mực liền quan tâm Vương Mộc Vũ tình huống, hiện tại lại thấy hắn dị trạng, không khỏi hỏi.
"Phụ thân, ngươi còn nhớ đến Hải Nhi nói qua Hắc Mộc Nhai di tích sự tình?"
Vương Hải Lâm đè xuống tức giận trong lòng, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói xong.
"Ngươi nói chính là?"
Vương Trình đôi mắt nhíu lại. "Hắc Ma Sơn mạch di tích sự tình, kỳ thật cũng náo động lên động tĩnh rất lớn, ở trong đó nếu là thật có truyền thừa hoặc là bảo vật, tất nhiên bất phàm. Hải Nhi cùng La Thanh Vũ, liền là bị hắn âm."
Vương Hải Lâm cắn răng nghiến lợi từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều mang theo lửa giận của hắn.
"Đây là hắn sỉ nhục a. Cho tới nay cũng chỉ có hắn Vương Hải Lâm âm người khác phần, thế nhưng, tại Hắc Ma Sơn mạch lại hung hăng ngã nhào xuống một cái." Sau đó, hắn đem di tích bên trong sự tình thêm mắm thêm muối nói với Vương Trình một lần.
Hải Nhi xem ở Linh Hạm công chỗ mức, một mực đối với hắn nhiều hơn nhường nhịn, nhưng không ngờ hắn Như Hải Nhi sở liệu chưa sai, di tích bên trong đồ vật hẳn là tiểu tử này cầm đi. Như thế tiểu nhân bị hủy, vậy mà cũng xứng tham gia luyện đan sư đại hội, còn tại như vậy dễ thấy vị trí. Vương Trình đột nhiên giận dữ, vỗ bàn một cái, liền là hướng về phía cách đó không xa đài chủ tịch nhanh chân đi đi. Cổ Gia đại sư, làm sao một cái bình thường luyện đan sư cũng được an bài ở vị trí này? Hắn tới đến đài chủ tịch bên cạnh về sau, chỉ phía dưới trên đài cao Tần Dật Trần, đường kính đối Cổ Gia hỏi. Cái kia rõ ràng mang theo vài phần chất vấn ngữ khí lời, nhưng Cổ Gia đại sư lông mày không khỏi nhíu, sau đó, nhàn nhạt trả lời nói, hắn có thể đứng ở phía trên kia, tự nhiên có lý do của hắn. Hắn trả lời càng thêm ngay thẳng. Nhưng mà, ở vào phẫn nộ ở trong Vương Trình lại không có nghe được hắn trong giọng nói không vui, vẫn như cũ không buông tha, lý do gì có thể làm cho một cái bình thường luyện đan sư đứng tại phía trên kia? Khóa này đại hội có nhiều như vậy những vương quốc khác luyện đan sư ở đây, Cổ Gia đại sư đây không phải cứ để quốc người, xem chúng ta chê cười sao? Làm sao? Ta luyện đan sư công hội sự tình, còn cần đi qua ngươi Vương gia đồng ý không? Cổ Gia đại sư sắc mặt chìm xuống. Hết sức rõ ràng, Vương Trình phẫn nộ, không phải chỉ là bởi vì Tần Dật Trần chẳng qua là bình thường thân phận của luyện đan sư. Cổ Gia đại sư nói quá lời, Vương Mô cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhìn thấy Cổ Gia lại là cứng rắn như thế thái độ, Vương Trình cũng chỉ có thể lựa chọn lựa bộ, chợt mặt đen lên trở lại ghế khách quý bên trong. Mặc dù hắn Vương gia thế lớn, bất quá, lại không có nghĩa là Vương gia liền có thể một tay che trời. Luyện đan sư công hội sự tình, cho dù là liền Vương thất, đều không quyền hỏi đến, huống chi là hắn không quan trọng Vương gia. Phụ thân, Cổ hội trưởng nói thế nào? Nhìn thấy Vương Trình trở về, Vương Hải Lâm liền vội vàng hỏi. Lập tức phái người đi thăm dò nội tình của hắn. Vương Trình mặt đen lên, đối một bên một cái Vương gia trưởng lão phân phó một câu, mới là ngồi xuống, dám chọc ta Vương gia, ta sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này. Nghe lời này, Vương Hải Lâm nhãn tình sáng lên. Tại đây trong Vương thành, hắn Vương gia muốn làm chết một cái người, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù có Cổ Gia đại sư che chở tiểu tử kia, chẳng lẽ đời này của hắn đều không rời đi luyện đan sư công hội? Có hắn mà tất có hắn cha. Vương Trình mong muốn Tần Dật Trần chết, cũng không chỉ có chỉ là bởi vì Tần Dật Trần khiêu khích Vương Mộ Vũ, hoặc là âm Vương Hải Lâm. Hắn xem trọng là Hắc Mộc Nhai Hạ di tích bên trong bảo vật. Một cái nguyên bản không biết tên tiểu tử, vậy mà có thể đứng ở hiện tại này vạn chúng chú mục trên đài cao, khẳng định là có chỗ hơn người. Không phải, Cổ Gia cái kia tâm cao khí ngạo lão gia hỏa làm sao lại đối tiểu tử kia nhìn với con mắt khác? Vương Trình đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tần Dật Trần giữ tại trong tay mình. Cách đó không xa, người của La gia nhìn qua, hắn giả bộ như một mặt lạnh nhạt, điềm nhiên như không có việc gì. Lão hồ ly. La Thanh Vũ bên người lão giả kia mắng nhỏ một câu, đồng dạng cũng phân phó xuống. Chương 126, hạng thứ nhất sát hạch. Tần Dật Trần tự nhiên biết, mình bây giờ đứng ở chỗ này sẽ dẫn tới bao lớn hậu họa. Hắn dám đứng ở chỗ này, tự nhiên là có thập toàn chuẩn bị. Chỉ cần hắn đoạt được thứ nhất, có được đan tháp khảo nghiệm tư cách, cái kia, mặc kệ là gia tộc nào đều không dám động đến hắn. Bởi vì, bọn hắn không chịu được nổi đến từ đan tháp lửa giận. Cho nên, Tần Dật Trần vẫn như cũng là một mặt khoan thai tự đắc. Dù cho bên cạnh hắn Vương Mộc Vũ sắp tức đến bể phổi rồi, hắn liền nhìn cũng không nhìn lướt mắt, từ đầu đến đuôi bị không để ý tới. Rất nhanh, phía dưới mỗi một cái đá xanh trên bình đài đều đã có người đưa lên một phần dược liệu, tại cái kia dược liệu phía trên còn che kín một tờ giấy mỏng. Tần Dật Trần thuận tay cầm lên giấy mỏng, tầm mắt nhàn nhạt quét qua, chợt có chút ngạc nhiên phát hiện, này lại là một tấm nhất cấp đan dược phương pháp phối chế. Nhường Tần Dật Trần im lặng là, này tờ phương pháp phối chế vậy mà mười phần một ngang, hiển nhiên là để cho người ta tiện tay sao chép đi lên. Nói như vậy, truyền thống phương pháp phối chế, mặc kệ là muốn ăn để vào, cùng phân lượng, đều sẽ viết rõ ràng, không kém một chút, thế nhưng, trong tay hắn này tờ phương pháp phối chế lại chỉnh rối loạn, có dược liệu phân lượng đều không biết. Sau đó, tại những người dự thi kia tầm mắt rơi trước người dược liệu bên trên về sau, lập tức phần lớn người vẻ mặt đều ngốc trệ. Bởi vì, tại trước mặt bọn hắn cái kia phần dược liệu, lại là mấy chục loại khác biệt dược thảo, tài liệu, hỗn tạp tại cùng một chỗ. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến, này phần hỗn tạp dược liệu bên trong, còn có phương pháp phối chế bên trên căn bản là không có xuất hiện tài liệu. Này tính là gì? Rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, phương pháp phối chế không có ghi rõ phân lượng, dược liệu lại là rối loạn. Bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào hạ thủ. Có chút ý tứ, mà Tần Dật Trần chẳng qua là nhìn lướt qua về sau, khóe miệng lại là câu lên một vệt đường cong. Này nhìn như không có bất kỳ cái gì đầu mối phương pháp phối chế hợp dược liệu, kỳ thật lại là tại sát hoạch rất nhiều phương diện kiến thức cơ bản. Thứ nhất là phương pháp phối chế quen thuộc độ. Bình thường phương pháp phối chế, bình thường đều có một hai chục loại khác biệt dược thảo tổ hợp mà thành, tăng thêm phân lượng tinh tế độ, nghĩ phải nhớ kỹ, có thể là một chuyện rất phiền phức, rất nhiều luyện đan sư cũng không nguyện ý đi thuộc đầu. Dù sao, ngược lại có phương pháp phối chế có thể theo. Mà bày ở trước mặt bọn hắn phương pháp phối chế, vừa vặn là một phần cơ bản không cần đến, Lưu Vân Đan phương pháp phối chế. Này Lưu Vân Đan, kỳ thật cũng không có cái gì công hiệu, chẳng qua là có trợ giấc ngủ mà thôi, bình thường luyện đan sư, chỗ nào có thể đi tiếp xúc đến. Này không thể nghi ngờ, lại càng là tăng lên độ khó. Thứ hai là dược liệu nhận biết. Bên trong, rất nhiều loại dược liệu, bộ dáng đều rất giống, thậm chí mùi cũng có chỗ tương tự, thế nhưng, một khi dùng sai, vậy liền sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Thứ ba liền là luyện đan kiến thức cơ bản. Nhìn như lộn xộn sự tình, trong đó bao hàm đồ vật, cũng chỉ có số ít người có thể nhìn ra. Xem ra, này hạng thứ nhất liền muốn đào thải đi phần lớn người. Nguyên lai là Lưu Vân Đan. Mặt khác một chỗ trên đài cao, Vương Mộc Vũ rất nhanh liền nhận biết ra tới. Hắn vị định nọ phụ thân, có thể là chuyên môn luyện chế ra không ít, không nghĩ tới, bây giờ lại thành trợ lực của hắn. Xem ra có vài người liền vòng thứ nhất liền qua không được. Vương Mộc Vũ ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần, phát hiện người sau còn đang ngó chừng trong tay phương pháp phối chế ngẩn người về sau, trong mắt của hắn nhịn không được lóe lên một vệt niềm ai. hắn muốn xem đến lúc đó tiểu tử này làm sao xuống đài. Nơi này, mặc dù vạn chúng chú mục, thế nhưng nếu không có thực lực kia lại đứng ở trên đây, cái kia cuối cùng rồi sẽ bị vạn người chế nhạo. Tại rất nhiều luyện đan sư đều đã luyện chế ra về sau, Tần Dật Trần cao mày mới là đem trong tay phương pháp phối chế để xuống. Luyện chế lưu vân đan, đối với hắn mà nói, căn bản không có gì khó, thậm chí, hắn còn có nhiều loại có thể đem hắn cải tiến phương pháp. Hắn vẻ mặt này, chẳng qua là đang xoắn xuýt, muốn hay không cải tiến một thoáng mà thôi. Ầm. Hắn còn đang suy nghĩ lấy, cách đó không xa, một chỗ trên bệ đá xanh truyền đến một hồi nhẹ vang lên, chỉ gặp một viên tròn trịa đan dược bay ra, sau đó bị luyện đan sư kia thành thạo chứa vào chuẩn bị xong trong hộp gỗ. Tam phẩm đan dược. Lập tức, có mắt nhọn người kinh hô. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ là phân biệt phương pháp phối chế, nhận biết dược liệu, còn luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược, tất cả những thứ này đều đang nói rõ, vị luyện đan sư kia thực lực bất phàm. Bất quá, tựa hồ vị này thứ nhất luyện chế thành công luyện đan sư, cũng không là Thiên Lân Vương quốc người. Hắn mặc dù không giống Vương Mục Vũ bọn hắn một dạng, đứng tại vạn chúng chú mục trên đài cao, thế nhưng, trong mắt hắn, lại đối chung quanh luyện đan sư tràn đầy khinh miệt. Mà lúc này đây, làm gần với Chu Thiên Vi luyện đan thiên tài, Vương Mục Vũ vẫn còn tại luyện chế ở trong. Hai người chênh lệch, kỳ thật đã rất rõ ràng. Ầm. Sau đó không lâu, Vương Mục Vũ luyện chế thành công. Hắn sờ soạn một cái trên trán đổ mồ hôi, xem trong tay đan dược, có chút tự đắc. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, hắn luyện chế thành công thành nhị phẩm đan dược, đây đã là một kiện đủ để tự ngạo sự tình. Chỉ bất quá, trong tưởng tượng truy phùng âm thanh, chúc tiếng khen hay nhưng không có truyền đến, lúc này, Vương Mục Vũ mới phát hiện, mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía chỗ kia không chút nào thu hút tiểu thanh đại. Nơi đó, một cái rõ ràng so với hắn muốn trẻ tuổi một người nam tử, khoan thai tự đắc đứng ở nơi đó, trước người trưng bày một cái hộp gỗ nhỏ. Làm sao có thể? Hắn có chút không dám tin, vậy mà tại hắn quen thuộc phương pháp phối chế tình huống dưới, còn có người nhanh hơn hắn nhanh. Sau đó, chúng ta Vương đại công tử, trong một ngày, tao ngộ cái thứ hai đối với hắn hở hững người. Giống như Tần Dật Trần, cái kia đến từ những vương quốc khác luyện đan sư, không nhìn thẳng hắn tồn tại. Vẫn còn may không phải là vương quốc người, ta chỉ cần trở thành Thiên Lân đệ nhất là được. Rất nhanh, Vương Mục Vũ liền sắc mặt âm trầm thu hồi tầm mắt, tại hắn trong đôi mắt ngược lại còn có mấy phần vui mừng. Hắn mới mặc kệ cái kia cái gọi là đan tháp danh nghịch, bởi vì, hắn thấy coi như là được, vậy cũng bất quá là đi Trung Châu đi một chuyến mà thôi, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ bị đan tháp chọn trúng. Sau đó, Vương Mục Vũ lần nữa nhìn về phía bên cạnh Tần Dật Trần. Lúc này, Tần Dật Trần đã bắt đầu hướng trong lò đan ném dược liệu. Hắn căn bản cũng không có như mọi người một dạng, trước đem hết thể dược thảo tách ra, mà là trực tiếp theo cái kia rối loạn dược liệu bên trong, tuyển ra mình muốn, sau đó liền ném vào đan lô bên trong. Cái tên này là dự định vò đã mẹ không sợ rơi sao? Vương Mục Vũ đầu tiên là sững sờ, chợt khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Một cái không quan trọng bình thường luyện đan sư, làm sao có thể luyện chế nhất cấp đan dược? Ngay tại lúc hắn cười lạnh thời điểm, Tần Dật Trần đã chọn tốt dược thảo, sau đó đắp lên đan lô. Nghèo kiết hủ lậu. Thấy Tần Dật Trần sử dụng cái mới nhìn qua kia phá cũ nát cũ nhỏ đan lô về sau, Vương Mục Vũ trong đầu liền hiện ra hai chữ này. Một cái tốt luyện đan sư, trọng yếu nhất ngoại trừ thiên phú bên ngoài, đó chính là hắn đan lô. Đan lô có thể nói là luyện đan sư sinh mạng thứ hai. Không có lò luyện đan tốt, coi như thực lực mạnh hơn, luyện chế ra tới đan dược cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Một cái liền như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu người, Vương Mục Vũ thật không biết hắn là như thế nào đứng tại đây đài bên trên. Chương 128, chờ một chút. Thiên Lân Vương quốc tồn tại, kỳ thật cũng không có cho Lã Gia mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có thể nói, đối với Lã Gia mà nói, Thiên Lân Vương quốc cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Này chút, tin tưởng Thiên Lân Vương thật rất rõ ràng. Mà này đã liên tục 5 năm, Thiên Lân Vương quốc đan tháp khảo nghiệm danh ngạch bị Đức Thụy Vương quốc cướp đi. Đây đối với Thiên Lân Vương quốc tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Kéo dài như thế, này lên kia xuống, thậm chí đều không cần phát sinh đại quy mô chiến tranh, Thiên Lân Vương quốc liền sẽ bị Đức Thụy Vương quốc chiếm đoạt. Nếu để cho gia hỏa này lấy thêm quan quân, vậy nhưng liền phiền toái. Cổ Giá đại sư nắm tư liệu tay cầm vừa dùng lực, đem cái kia tờ giấy mỏng cho bóp đập tan. Đây mới là vòng thứ nhất, đối với người dự thi thực lực, liền đã có thể ngấp nghé ra một ít, có lẽ còn có chút luyện đan sư có giữ lại, thế nhưng đối với mình trong vương quốc luyện đan sư trình độ, Cổ Giá vẫn là vô cùng hiểu rõ. Cuối cùng, Cổ Giá đưa ánh mắt về phía Tần Dật Trần. Tần Dật Trần mặc dù cảnh giới bên trên mới là võ sư đỉnh phong, thế nhưng tinh thần lực của hắn tạo nghệ lại là chính mình đều theo không kịp. Hiện tại, Cổ Giá chỉ có thể chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao, vậy đến từ Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư, tinh thần lực tu vi chỉ sợ đã đi đến đại võ sư đỉnh phong ít nhất nhất cảnh. Rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người đan dược đều bị giám định, chỉ ngoại trừ một khỏa mà phẩm đan dược, còn có một khỏa tam phẩm đan dược, mặt khác cũng chỉ là nhất phẩm mà thôi. Còn thừa còn không có bị giám định đan dược, cũng lắc đắc không có mấy, mà ở giữa nhất đá xanh trong bình đài, chỉ có Tần Dật Trần đan dược còn chưa bị xem xét. Lúc này, cơ hồ hết thảy xem ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Tần Dật Trần vị trí chỗ. Nếu là Tần Dật Trần luyện chế đan dược cũng bình thường, vậy cái này vòng thứ nhất đã có thể bị Đức Thụy Vương quốc cái kia luyện đan sư rút đến đầu chủ. Kiểm tra nhân viên rất nhanh liền đi tới Tần Dật Trần trước bình đại phương, Tần Dật Trần cũng là cầm lấy cái kia viên không chút nào thu hút đan dược đưa cho hắn. Xem trong tay không có gì lạ đan dược, cái kia kiểm tra nhân viên há mồm chính là hô nói, nhất phẩm đan dược, hợp cách. Nghe được thanh âm này, không ít người đều là thất vọng thở dài một tiếng. Mặc dù này cũng không thể đại biểu cuối cùng quán quân đến thuộc, thế nhưng đối khắp cả Thiên Lân Vương quốc người dự thi mà nói, lại là một cái không nhỏ sĩ khí đả kích. Chờ một chút. Mọi người ở đây hết sức thất vọng thời điểm, cái kia kiểm tra nhân viên lại phảng phất là thất thần, gào lên. Làm sao vậy, chẳng lẽ là phế đan hay sao? Nhìn thấy bên này biến cố, không ít người lại là nghi ngờ nhìn lại. Này,
viên này Lưu Vân Đan có chút đặc thù, xin cho ta lại cẩn thận kiểm tra một chút. Này nhân viên giám định, bản thân liền là luyện đan sư công hội cao cấp luyện đan sư, hiểu biết tự nhiên không cạn. Lúc này hắn liền đem chung quanh mấy cái nhân viên giám định cho triệu tập tới. Chợt tại vô số người ánh mắt nghi hoặc dưới, đám này luyện đan sư công hội cao cấp luyện đan sư, vậy mà liền đứng tại cái kia trên bệ đá xanh thảo luận dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Một khỏa Lưu Vân Đan có khó như vậy xem xét? Mọi người đều là không hiểu. Qua tốt nửa ngày thời gian, những cái kia đang thảo luận cao cấp luyện đan sư phảng phất rốt cục có kết quả. Mấy người tại gật đầu chi đầu, một cái niên kỷ khá lớn cao cấp luyện đan sư đứng dậy, ho nhẹ vài tiếng, nói: "Thật có lỗi nhường chư vị đợi lâu, bởi vì viên đan dược kia có chút đặc biệt, cho nên chậm trễ một chút đại gia thời gian." Sau đó, liền là có người cầm lấy viên đan dược kia, hướng phía đại chủ tịch đi đến. Mặc dù đây chỉ là một viên nhất cấp Lưu Vân Đan, thế nhưng đi qua chúng ta xem xét phát hiện, viên đan dược kia không chỉ có được hắn nguyên bản có trợ giấc ngủ công hiệu, mà lại nói ra cái này cao cấp luyện đan sư ngự khí dừng một chút, cuối cùng tại hít sâu một hơi về sau, mới dùng có chút run âm ngự khí nói, nó còn có thanh tâm chấn thần công hiệu. Lập tức, trang diện chính là bộc phát ra sóng biển dâng náo động thanh âm. Cái này sao có thể, chẳng lẽ người kia lại còn cải tiến Lưu Vân Đan? Thanh tâm chấn thần, tuyệt không có khả năng này. Thanh tâm chấn thần đan dược là vô số võ giả tha thiết ước mơ, đặc biệt là đối với một chút sắp đột phá võ giả tới nói, nếu như có thể có một khỏa thanh tâm chấn thần đan dược tại, cái kia không thể nghi ngờ là có thể để bọn hắn thành công đột phá tỷ lệ lớn đường cong tăng lên. Bởi vậy rõ ràng, đan dược này giá trị. Tần Dật trần sờ lên mũi. Không có cách nào, hắn thật sự là vô pháp đi luyện chế loại kia thấp kém khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được đan dược, cho nên liền hơi cải tiến một thoáng. Thật sự là hài hước, cái này sao có thể? Tiểu tử kia đến cùng là cho các ngươi mấy tên này nhiều ít chỗ tốt, mới để cho các ngươi như thế nói hiệu nói vượng. Nhưng mà tại Tần Dật Trần bên cạnh đài bên trên Vương Mục Vũ lại không tiếp thụ được sự thật này, thậm chí bắt đầu tức miệng mắng to. Này tương phản quá lớn. Như Tần Dật Trần thật đem Lưu Vân Đan cải tiến luyện chế ra đến, vậy coi như là đến từ Đức Thụy Vương quốc cái kia luyện đan sư đầu ngọn gió đều sẽ bị đè xuống tới. Cải tiến phương pháp phối chế. Nói đùa cái gì a? Bất kỳ một cái nào phương pháp phối chế, muốn có được cải tiến, cái kia đều cần trả giá mấy đời người quanh năm suốt tháng thí nghiệm mới được. Như thế một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, làm sao có thể làm được? Chú ý ngươi ngôn tử. Mấy cái kia cao cấp luyện đan sư đều là một mặt xanh mét nhìn về phía hắn. Lúc này Vương Mục Vũ mới biết mình lỡ lời. Luyện đan sư công hội có thể là một tồn tại đặc thù, lệ thuộc trực tiếp Trung Châu đan tháp. Hắn vương ra, tại đan tháp này tồn quái vật khổng lồ trước mặt, lại đáng là gì? Mặc dù hắn ngậm miệng, thế nhưng vẫn như cũ lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mà lúc này đây, Tần Dật Trần đan dược cũng đã được đưa đến cổ Giá đại sư trong tay. Tại một cầm lấy viên đan dược kia thời điểm, một cỗ thanh lương chi khí chính là theo cánh tay chuyển tới, lập tức làm cho hắn mừng rỡ. Cái này, cổ Giá đại sư song đồng co rụt lại, vội vàng là đem viên đan dược kia thu nhập trong một gỗ, chợt cấp tốc đắp lên. Hắn biết, đây là đan dược tính tại sói mòn hiện tượng. Chỉ bất quá, nhường cổ Giá đại sư nghi ngờ là, dùng Tần Dật Trần thực lực, vì sao luyện chế ra tới cũng chỉ là một viên nhất phẩm đan dược. Hắn đối Tần Dật Trần thực lực, có thể là tương đối hiểu. Mà lại, đan dược phẩm chất cùng tinh thần lực tạo nghệ, là có trực tiếp liên quan. Bất quá bây giờ, cổ Giá cũng không có thời gian đi cân nhắc này chút, bởi vì, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Ta tuyên bố, đan dược này hợp cách. Cổ Giá hai mắt mang theo một vệt vẻ hài lòng nhìn về phía Tần Dật Trần, chợt, hắn nói tiếp, đối với người dự thi này to gan cải tiến hành vi, ta biểu thị cổ vũ. Trời ạ, cổ Giá đại sư vậy mà chấp nhận. Vô số người xem đều là lên tiếng kinh hô, vậy thì đồng nghĩa với, viên đan dược kia thật có thanh tâm chấn thần hiệu quả. Mặc dù, đây chẳng qua là một viên nhất phẩm đan dược, thế nhưng, bực này kỳ hiệu, coi như là cái kia viên tam phẩm đan dược, cũng không che giấu được ánh sáng của nó à. Mà lúc này, ngồi tại ghế khách quý ở giữa, rất nhiều vương thành thế lực lớn người, cũng đều là lặng lẽ an bài. Chương 129, Lã Hòa Thương. Vậy mà thật sự có thanh tâm chấn thần kỳ diệu, đi, tranh thủ thời gian cho ta điều tra lai lịch của hắn, loại nhân vật này, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thu nhập chúng ta Thương Minh bên trong. Một người trung niên nam tử đối bên người phân phó nói: "Thương Minh, Thiên Lân Vương quốc chỉ có một cái kia chính là Vương Thất kinh doanh Thiên Lân Thương Minh. Mà người trung niên này chính là Thiên Lân Thương Minh minh chủ, Lã Hòa Thương." Nghe được phân phó của hắn về sau, bên cạnh hắn người kia một khắc đều không dám dừng lại, vội vàng là không người thối lui. Nghĩ không ra, rút sạch đến xem một trận đại hội, vậy mà gặp được loại chuyện tốt này, thanh tâm chấn thần Lưu Vân Đan, người nào có thể cự tuyệt ta, nếu là có thể đem tiểu tử này thu nhập Thương Minh, vậy chúng ta liền có cơ hội đem thanh danh đánh ra đến quốc gia khác, thậm chí mở rộng đến Trung Châu, cũng có nói. Lã Hòa Thương mang theo một mặt ý cười, trong lòng đã bắt đầu xây dựng mỹ hảo bản kế hoạch. Thiên Lân đầu này Lã gia chi nhánh, cơ hội đều sắp bị Lã gia cho quyết lãng, hết sức rõ ràng, là bởi vì Thiên Lân chi nhánh đối Lã gia căn bản không có nhiều công như lớn, nếu là cũng không làm ra một ít chuyện đến, thậm chí còn có thể bị Lã gia vứt bỏ. Bị vứt bỏ sau vận mệnh, vậy khẳng định là sẽ bị chung quanh chư quốc cho nuốt hết. Chẳng qua là, có lẽ không bao lâu, Lã Hòa Thương liền sẽ biết, hắn đặt mưu đồ tiểu tử này, đã có chính mình thương hội, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn thành vì bọn họ Thương Minh đối thủ mạnh mẽ, không biết đến lúc đó, hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Thôi đi, bất quá chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Vương Mục Vũ ngoài miệng mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng lại rõ ràng là có không ăn được nho thì nói nho xanh ý vị ở bên trong. Thật có lỗi, giống như đoạt ngươi đầu ngọn gió. Tần Dật Trần chỉ hơi hơi quay đầu, nhàn nhạt nhún vai. Thật sự là không nói lời nào thì đã, vừa nói liền có thể tức chết người. Mà lại vừa vặn liền đạp tại Vương Mục Vũ chỗ đau. Ngươi. Vương Mục Vũ lập tức cảm giác ngực một hồi hãi hoảng. Thế nhưng lúc này cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Tần Dật Trần trên thân, hắn cũng không dám làm quá mức. Không phải bị thủ tiêu tư cách dự thi,
cái kia cũng quá mức được không bù mất. Hừ, đây chẳng qua là vòng thứ nhất khảo thí mà thôi, ngươi liền cầu nguyện ngươi tiếp xuống vận khí còn có thể bảo trì, ít nhất được làm đến không nổ lô đi. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, lặng lặng chờ đợi vòng thứ hai bắt đầu. Chỉ bất quá, theo cái kia không ở bộ ngực phập phồng, không khó coi ra, nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Mà ở phía dưới cái kia đá xanh trên bình đài, cái kia luyện chế ra tam phẩm đan dược Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư, lúc này cũng là hít mắt, nhìn về phía Tần Dật Trần. Nhất phẩm đan dược mà thôi, chẳng lẽ Thiên Lân muốn dựa vào ngươi tới thắng ta? Hắn nhếch miệng lên một vẻ tự ngạo độ cong. Hắn sở dĩ tới Thiên Lân Vương quốc, cũng không phải nói tại Đức Thụy Vương quốc hắn không bằng người nào, mà là hắn là Đức Thụy Vương thất người, đây cũng là Vương thất đặc biệt an bài. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta Đức Thụy chiếm đoạt Thiên Lân. Hắn nhắm mắt, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới, chúng ta bắt đầu vòng thứ hai sát hạch. Nhìn thấy kiểm tra sau khi hoàn thành, Cổ Giá nhẹ gật đầu. Chật, một cái kia cái công hội nhân viên, lại là cầm lấy đồ vật đối còn lại người dự thi đi đến. Không một chút thời gian, còn thừa mười mấy người dự thi trước mặt, đều trưng bày một đống lớn chỉnh tề tài liệu cùng một tấm phương pháp phối chế. Lần này phương pháp phối chế là chính thống phương pháp phối chế, cũng là chúng ta luyện đan sư công hội hao phí thời gian một năm mới chế ra, mà lần này sát hạch, các ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp phối chế, đem đan dược luyện chế thành công ra tới, các ngươi trước mặt tài liệu đầy đủ các ngươi luyện chế hai lần, nói cách khác, các ngươi có hai lần luyện chế cơ hội. Dựa theo phương pháp phối chế tới luyện chế đan dược, này loại sát hạch có phải hay không có chút quá mức đơn giản, chẳng lẽ là xem vòng thứ nhất sàng chọn quá nhiều, cố ý cho điểm ngon ngọt. Tần Dật Trần trong lòng thầm đủ, hắn có thể không tin luyện đan sư công hội sẽ như vậy hảo tâm. Kế tiếp, tại hắn xem xong trong tay phương pháp phối chế về sau, khóe miệng chính là câu lên một vệt ý cười nhợt nhạt. Đi nhanh đan, nhất cấp cao cấp đan dược, có thể làm cho người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, cảm ứng được giữa thiên địa phong thuộc tính năng lượng, từ đó tăng lên tốc độ di chuyển. Tại đây tờ phương pháp phối chế sau khi giới thiệu mặt, càng là rõ ràng viết cần có tài liệu, phân lượng, thậm chí liền để vào thứ tự cùng thời gian, thậm chí hỏa hầu, đều viết rõ rõ ràng ràng. Như thế một tấm phương pháp phối chế, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Nay loại trò vật cũng lấy ra được đến, Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư trình độ, thật là khiến người ta thất vọng a. Tại cái kia trên bình đài, nhìn trong tay phương pháp phối chế, cái kia Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư trên mặt toát ra một vẻ nụ cười giễu cợt. Lúc này, dự thi luyện đan sư đều đã đem phương pháp phối chế nghiêm túc nhìn một lần, bọn hắn cơ hồ đều cho rằng, này một hạng chẳng qua là sát hoạch năng lực cá nhân, cho nên cũng không nghĩ nhiều, chính là bắt đầu nhóm lửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Dù sao, đây chính là nhất cấp cao cấp đan dược, cho dù là cấp 2 luyện đan sư luyện chế, tỷ lệ thất bại cũng là rất cao. Đương nhiên, tại những thầy luyện đan này bên trong, cũng không thiếu có cẩn thận người, có vài người đã không phải lần đầu tiên tham gia đại hội này, đối với đột nhiên trở nên đơn giản sát hoạch, bọn hắn cũng không dám xem thường, bất quá, đang chần chờ rất lâu, vẫn như cũng là không có phát hiện cái gì chỗ không ổn về sau, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cho là mình là nghĩ nhiều, sau đó bắt đầu thận trọng nhóm lửa. Theo khảo hạch bắt đầu, trong thính phòng ồn ào thanh âm cũng là từ từ giảm bớt xuống tới, từng tia ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trong sân những luyện đan sư kia. Rất nhanh, một chút thực lực không tệ luyện đan sư đã đem dược liệu cho tinh luyện hoàn thành, sau đó, bọn hắn liền đem tinh hoa cho đổ vào trong lò đan, bắt đầu cuối cùng luyện chế. Bành! Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng vang trầm âm thanh, đột nhiên theo một chỗ đá xanh trên bình đài truyền ra, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chính là thấy một cái nhất cấp luyện đan sư đang một mặt đờ đẫn nhìn xem trước người mình cái kia phá toái đan lô cùng trong đó một đống vận đục cháy đen rực rịch. Hết sức rõ ràng, đây là nổ lô. Làm sao có thể? Ta hoàn toàn là dựa theo phương pháp phối chế bên trên trình tự tiến hành a, mỗi một chi tiết nhỏ ta đều chú ý tới, làm sao lại thất bại? Cái luyện đan sư này tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể đem thất bại về tại sự điều khiển của chính mình lên. Bành! Bành! Mà đúng lúc này, trung quanh vang lên mấy đạo nổ lô thanh âm, những cái này luyện đan sư đều là một mặt mờ mịt nhìn xem trước người cái kia nổ bể ra đan lô. Nếu chỉ là một cái nổ lô, vậy còn có nói rõ lý do, luân phiên nổ lô, này cũng có chút ý vị sâu xa. Hết sức rõ ràng, khẳng định là phương pháp phối chế xảy ra vấn đề. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình thật là ngây thơ a. Này một hạng, ngoại trừ sát hoạch năng lực cá nhân bên ngoài, đồng thời cũng đang khảo nghiệm mỗi người biết dược năng lực. Tần Dật Trần chẳng qua là nhìn lướt qua cái kia tờ phương pháp phối chế, liền phát hiện trong đó mờ ám. Bởi vì, tại đây tờ phương pháp phối chế bên trong, có mấy vị thuốc, rõ ràng liền hoàn toàn không hợp, mà lại, còn dược tính còn tương khắc. Dựa theo phương pháp phối chế luyện chế, nếu không nổ lô, mới có quỷ đâu. Chương 130, Lữ Hỏa Trạch phiền muộn. Có dược thảo dược tính hỗ trợ lẫn nhau, mà có, thì là chọi nhau tương khắc. Một cái ưu tú luyện đan sư, nhất định phải hiểu rõ điểm này. Lần này giải thi đấu, nhưng là muốn đưa đi cho đan tháp khảo hạch tuyệt thế thiên tài, cũng không chỉ là muốn một cái sẽ chỉ vùi đầu luyện đan khô khan người. Một cái sẽ chỉ chiếu vào phương pháp phối chế tới luyện đan sư, là không có lòng cầu tiến luyện đan sư, cả một đời thành tựu, cơ hồ thành hình, cố định, không có quá nhiều hơn thăng không gian. Nhìn xem một cái nổ lô trang diện, trên đài hội nghị cổ giá đại sư, trong đôi mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Hắn sở dĩ thu Chu Thiên Vi làm đệ tử thân truyền, thứ nhất là bởi vì thiên phú của nàng thật là không tệ, thứ hai, Chu Thiên Vi đối danh lợi xem rất đạm bạc, nàng không hề giống gia tộc khác tử đệ, trầm mê tại quyền lợi truy đuổi bên trong. Rất nhanh, nên đào thải đều đã nổ lô, chỉ có thể không hiểu ra sao, lòng tràn đầy không cam lòng rời sân. Trên trăm luyện đan sư đã trải qua hai hạng sát hạch, chỉ còn lại 10 cái không tới. Thậm chí, trên đài cao 4 người, cũng có một người rời sân. Không thể không nói, Vương Mục Vũ người này, mặc dù ngang ngược tàn rỡ, thế nhưng lại vẫn rất có thực lực, hắn cũng thuận lợi luyện chế được đan dược. Bất quá, khiến cho hắn khó chịu là, Tần Dật Trần vậy mà cũng lần nữa lừa dối quá quan. Theo vòng thứ 2 tiếp cận phần cuối, trong thính phòng, Lã Hòa Thương phái đi ra tìm hiểu tin tức người cũng quay về rồi. Dù sao,
lần trước Phi Lạc Thương hội sự tình, náo động đến thật lớn. Mặc dù, người ở chỗ này không có bao nhiêu gặp qua Tần Dật Trần bản thân, thế nhưng, lại nhiều ít đều biết Phi Lạc Thương hội sự tình.
Cái gì? Ngươi nói tiểu tử kia, liền là Phi Lạc Thương hội tên kia?
Lã Hỏa Thương không bình tĩnh, đầy mắt ngạc nhiên. Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vệ cùng một cái không có tiếng tăm gì tiểu thương hội hợp tác, chuyện này đã sớm tại Vương Thành lưu truyền sôi sùng sục. Có người suy đoán là Phi Lạc Thương hội vận khí tốt, mà có chút thì là cho rằng là Cổ Giá đại sư nghiên cứu ra mới phương pháp phối chế, mong muốn kiếm chút lợi nhuận, cho nên tùy tiện tìm cái thương hội. Căn cứ thuộc hạ có được tình báo, hắn hẳn là nhận biết Chu gia Chu Thiên Vệ thiếu gia. Người kia cung kính hồi đáp: "Ý của ngươi là, Phi Lạc Thương hội cái kia mấy thứ tân dược phương pháp phối chế, là tiểu tử kia lấy ra?" Lã Hỏa Thương nhíu nhíu mày: "Như không phải như vậy, có Chu gia thiếu gia tại, làm sao cũng sẽ không để nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài bên trong." Lã Hỏa Thương trầm mặc. Hắn cùng đại đa số người một dạng, đầu tiên đều là dùng làm chủ đạo Phi Lạc Thương hội sự kiện chính là Cổ Giá đại sư, thế nhưng, hiện tại xem ra, tựa hồ lại là đứng tại cái kia đá xanh trên đài cao cái kia người thiếu niên. Việc này, hơi rắc rối rồi. Lã Hỏa Thương ha to miệng, lông mày túc. Nếu chỉ là một Chu Thiên Vệ ở bên trong, cho dù là có Chu gia hậu trưởng tại, cũng sẽ đối với hắn nhượng bộ ba phần, thế nhưng, Cổ Giá đại sư lại không giống nhau, cái kia tính tình cổ quái lao ra hỏa, tuyệt đối sẽ chỉ mình mũi mắng một trận, sau đó đem chính mình đuổi ra luyện đan sư công hội. Xem ra, chỉ có nhường chính hắn dựa vào cam tâm tình nguyện dựa đi tới a. Lã Hỏa Thương ánh mắt lấp loé không yên, không biết đang suy tư điều gì, liền Lữ Hỏa Trạch đi vào, hắn đều không có cảm thấy được. Đã đến hạng thứ 3 trận chung kết giai đoạn, hắn vị này quốc vương, tự nhiên cũng muốn ra tới lộ lộ diện. Bất quá, hắn gần nhất tâm tình cũng không phải rất tốt. Chỗ sâu vương cung bên trong, không biết vì cái gì, gần nhất chỗ ở của hắn luôn là toát ra một chút kỳ kỳ quái quái trùng thú, hắn ngủ trong chăn, ăn cơm trong chén, bàn đọc sách. Cơ hồ mỗi một cái góc đều có thể thấy đủ loại không biết tên côn trùng thân ảnh, khiến cho hắn ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc. Đơn giản, Lữ Hòa Trạch cho tới bây giờ liền không có giống như bây giờ chán ghét qua côn trùng. Đặc biệt khiến cho hắn không nghĩ ra là, cái kia kéo xe Túng Vân Báo, vậy mà tại hắn đi qua thời điểm thừa hắn không sẵn sàng, còn cắn hắn một ngụm. Quả thực là, hết thảy trùng, thú đều coi hắn là địch. Mãi đến có một ngày, Lữ Hòa Trạch thấy cái kia cổ quái tiểu nữ hài, cũng chính là Lữ Linh Hạm sinh ra nữ nhi, nàng đặt tên là Linh Nhi, cũng không có con họ. Tiểu Linh Nhi đi tới trong vườn hoa, hồ điệp vây quanh nàng bay lượn, sâu kiến cho nàng nhường đường. Nàng đi ngang qua bên cạnh ao, trong ao cá con vây quanh nàng xoay quanh vòng. Liền trong vương cung những cái kia còn chưa bị thuần phục hung thú, nhìn thấy nàng, đều trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Một khắc này, Lữ Hòa Trạch liền hiểu, nguyên lai là tên tiểu tử này đang trả thù chính mình. Bất quá, hắn cũng không hề để ý này chút, hắn để ý là Tiểu Linh Nhi này phần bẩm sinh năng lực. Chuyện này quá đáng sợ. Cái kia kéo xe Túng Vân Báo có thể là đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh tồn tại, vậy mà có thể vì nàng sử dụng, đây quả thực. Hắn đã không biết nên như thế nào đi hình dung. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thế là, Lữ Hòa Trạch tìm kiếm nghĩ cách nghĩ muốn lấy lòng Tiểu Linh Nhi. Thế nhưng, Tiểu Linh Nhi căn bản không để ý tới hắn, hoàn toàn là gương mặt ghét bỏ. Cho nên, Lữ Hòa Trạch tâm tình bây giờ, thật là không được tốt lắm. Có chuyện gì không vui, nói ra, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Nhìn thấy Lã Hỏa Thương cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn cũng là ngồi tại hắn bên cạnh. Tại đây cái vương đệ trước mặt, hắn cũng không có bày thân phận gì ra đỡ. Ai? Lã Hỏa Thương mệ mỏi liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: Thương Minh đều muốn không có, ngươi còn có tâm tình nói đùa? Khụ khụ. Vốn còn muốn hóa giải một chút phiền muộn tâm tình Lữ Hòa Trạch, kém chút không có đem một ngụm vừa uống vào trong miệng nước trà cho phun ra ngoài. Dù là như thế, hắn cũng bị nước trà cho bị sặc. Sau đó nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói cái gì mê sảng? Thương Minh làm sao lại không có? Về sau Vương quốc Thương hội, chỉ sợ đều muốn bị tiểu tử kia cho lũng đoạn. Lã Hỏa Thương chỉ đá xanh trên đài cao Tần Dật Trần. Người này là nhà nào văn bối? Tứ đại gia tộc ưu tú văn bối, Lữ Hòa Trạch đều có hồ sơ. Thế nhưng, người thiếu niên trước mắt này lại là hết sức lạ lẫm. Ta cũng không biết hắn là theo từ đâu xuất hiện, bất quá, hắn năng lực có thể lớn đây. Dứt lời, Lã Hỏa Thương liền đem Phi Lạc Thương hội tình huống một vừa nói ra. Hợp lại đan. Lữ Hỏa Trạch chấn kinh nói không ra lời. Thân là một nước chi chủ, Tần Dật Trần đẩy ra liệu nguyên đan giá trị, hắn lại biết rõ rành rành. Thêm khí huyết đan, hai loại đan dược, nếu là mở rộng đến có chiến sự vương quốc. Vương Minh hiện tại còn cảm thấy, hắn không có năng lực lũng đoạn vương quốc kinh tế sao? Lữ Hỏa Trạch trầm mặc. Nào chỉ là lũng đoạn thiên lân kinh tế à, một khi đẩy đi ra, những đan dược khác nơi nào còn có người muốn a? Vương Minh, chắc hẳn ngươi cũng biết, loại người này không phải chúng ta có thể trưởng cùng ở, hy vọng duy nhất liền là đem hắn biến thành người một nhà. Lã Hỏa Thương đối hắn nhíu mày, đem cuối cùng ba chữ kéo dài sớm. Hắn liền một đứa con trai, tự nhiên không thể đem Tần Dật Trần biến thành người một nhà. Bất quá, Lữ Hỏa Trạch lại là có tốt mấy vị công chúa a. Ngươi cái tên này, vậy mà tính toán đến trên đầu ta đến rồi. Lữ Hỏa Trạch chợt liền hiểu hắn dụng ý, chợt đứng dậy, nhẹ hừ một tiếng, Thương Minh là chuyện của ngươi, ta một mực quốc sự. Dứt lời, hắn chính là hướng phía đại chủ tịch đi đến. Chương 131, cấp 2 tứ phẩm đan dược. Tại cổ giá nơi đó, Lữ Hỏa Trạch hiểu được đại hội tình huống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia đến từ Đức Thụy Vương quốc tuổi trẻ luyện đan sư, lông mày cả nhăn. Luyện đan sư kia tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhìn thẳng hắn, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại nhíu mày một cái, quan dùng khiêu khích, trực tiếp liền bày ra một bộ, ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thái. Lữ Hỏa Trạch ánh mắt nhíu lại, trong lòng nộ khí cuộn cuộn. Thế nhưng, hắn lại biết, cái luyện đan sư này, hắn không thể giết, nếu là cái luyện đan sư này xảy ra chuyện, ngược lại là cho Đức Thụy Vương quốc một cái tốt hơn xâm lược thiên lân việc cớ. Hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này.
có thể luyện chế tam phẩm đan dược, trong vương quốc chỉ có Chu gia, Thiên Vệ có thể cùng so sánh, vì sao Thiên Vệ vậy mà không có ra sân? Lữ Hòa Trạch có chút không hiểu. Hắn nhìn về phía đá xanh đài cao, chính là thấy cái kia La Hòa Thương nâng lên tiểu tử kia đang đứng tại nguyên bản là Chu Thiên Vệ vị trí bên trên. Nếu như hắn đều không thể thắng, cái kia trong vương quốc không người có thể địch. Cổ Giá đại sư cho ra câu trả lời của hắn. Ồ. Lữ Hòa Trạch lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Tần Dật trở tới. Tại thiếu niên này trên thân cũng không có quá lớn lạ thường địa phương, trên người khí tức gợn sóng cũng không phải rất mãnh liệt, bất quá là võ sư đỉnh phong. Như thật muốn nói có cái gì sáng chói địa phương, hắn hết sức tự tin. Đúng, liền là tự tin. Tại hắn trên mặt, Lữ Hòa Trạch thấy chính là không lo không sợ, ngạo khí tự nhiên, cách cư xử dễ dàng, không có nửa điểm thần trường, tự hồ hắn căn bản là không có đem mặt khác dự thi người không để trong mắt. Làm một nước chi chủ, xem người năng lực, Lữ Hòa Trạch vẫn phải có. Hắn phán đoán ra, liền khí chất này tuyệt đối không phải một sớm một chiều ở giữa có thể dưỡng thành. Người nào không có tâm mang sợ hãi, cho dù là hắn cái này Thiên Lân quốc vương cũng làm không được. Thế nhưng tại Tần Dật Trần trong đôi mắt, hắn lại không nhìn thấy e ngại, thật giống như không có cái gì có thể chống đỡ được cước bộ của hắn một dạng. Tiếp đó là cuối cùng một hạng tỷ thí. Tại hết thể sẵn sàng về sau, Cổ Giá đại sư lại một lần nữa đứng dậy, tuyên bố nói: "Hiện tại, dùng trước mắt các ngươi 20 loại dược liệu, luyện chế tùy ý một loại đan dược, người nào công hiệu tốt, đẳng cấp cao, phẩm chất ưu, người nào liền có thể thu được đan tháp khảo nghiệm danh hạch. Mỗi người dược liệu đều một dạng, vừa vặn 20 loại, không nhiều không ít." Đáng nhắc tới chính là, những dược thảo này cũng không là một loại nào đó đan dược phương pháp phối chế, tương phản, nếu là thật đem những dược thảo này ngưng tụ, là tuyệt đối không có khả năng thành đan. Mà bây giờ, bọn hắn muốn làm, liền là tổ hợp trong đó mấy loại dược thảo, luyện chế thành đan. Nay một cửa, không thể bảo là không khó. Trước mặt hai hạng sát hạch đều coi là kiến thức cơ bản, thế nhưng cuối cùng này một hạng lại là khảo nghiệm cá nhân sức sáng tạo. So sánh những người dự thi khác mặt mày ủ rũ, Tần Dật Trần chẳng qua là nhìn lướt qua cái kia 20 loại dược liệu về sau, chính là có mấy loại tổ hợp phương pháp. Lần này hắn cũng không có lựa chọn giấu đầu lộ đuôi, điệu thấp làm việc. Cho dù là cái kia đến từ Đức Thụy Vương quốc người đều còn tại khổ tư thời điểm, Tần Dật Trần đã bắt đầu nhóm lửa. Sau đó tại từng đạo vô cùng ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn trực tiếp đem bên trong 13 loại dược liệu hoặc nhiều hoặc ít ném vào đan lô bên trong. 333. Sau đó bàn tay hắn hóa thành tàn ảnh, đánh vào nhỏ trên lò luyện đan, từng đạo thanh âm nhìn như không có quy luật, thế nhưng lại có một loại không hiểu cảm giác tiết tấu, nghe không có chút nào lộ ra lộn xộn. Toàn trường chỉ có Cổ Giá đại sư cùng Chu Thiên Vi đem tầm mắt đặt ở trên bàn tay của hắn. Loại người, Vương Mục Vũ trong miệng quát lạnh. Cái kia Đức Thụy Vương quốc tuổi trẻ luyện đan sư cũng đem tầm mắt quăng đi qua, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng từ trên mặt hắn vẻ mặt bên trên nhìn ra, hắn đối Tần Dật Trần loại hành vi này thấy vô cùng kinh thường. Cho dù là đứng tại Cổ Giá đại sư bên cạnh Lữ Hòa Trạch, đồng dạng cho rằng hắn làm như thế là có chút không cẩn thận, quá liều lĩnh, lô mãng. Nhưng mà liền tại bọn hắn còn tại đủ loại ngờ vực vô căn cứ hoặc là trào phúng thời điểm, Tần Dật Trần đột nhiên một trường trực tiếp đập vào nhỏ đan lô lên. Ầm, theo một tiếng vang dọn, nắp lọ mở ra, một viên thuốc bay lên mà ra. Toàn bộ quá trình không đến 3 phút, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ có thể được xưng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đầu não trong thời gian ngắn đều chuyển không đến, cho dù là Cổ Giá đại sư luyện chế cấp thấp nhất đan dược, vậy cũng tại 10 phút đồng hồ trở lên đi. Liên thời gian mà nói, Tần Dật Trần biểu hiện đã không người có thể đụng. Sau đó tại mọi người tầm mắt rơi tại viên đan dược kia bên trên thời điểm, lập tức liền hô hấp cũng không khỏi hơi ngưng lại. Viên đan dược kia không vẹn vẹn là tròn trượt, mà lại sáng bóng tươi đẹp, mùi thuốc giả dích, xem xét cũng không phải là bình thường đan dược. Liên thanh sắc đến xem, tuyệt đối không thua Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư kia luyện chế cái viên kia tam phẩm đan dược. Nói cách khác, mới vừa tại trong vòng 3 phút, Tần Dật Trần luyện chế được một viên vượt qua tam phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược. Chứ không nói đan dược đẳng cấp, tứ phẩm đan dược nói thì dễ làm mới khó làm sao. Luyện đan tuyệt đối không có đường tắt có thể đi, chỉ có quanh năm suốt tháng tích lũy kinh nghiệm mới có thể càng hoàn mỹ hơn cái đan. Cho dù là đến từ Đức Thụy Vương quốc vị này tuổi trẻ thiên tài luyện đan sư, luyện chế tam phẩm đan dược đối với hắn mà nói đã là cực hạn. Tứ phẩm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn rất muốn nghi vấn, là cố ý nhường, không phải Tần Dật Trần làm sao có thể nhanh chóng như vậy liền trực tiếp luyện đan? Khẳng định là sớm liền hiểu những dược liệu này là tính, đồng thời chuẩn bị xong. Thế nhưng khi nhìn đến cái viên kia tứ phẩm đan dược về sau, hắn há to miệng, lại phát hiện không lời nào để nói. Những cái kia là có thể làm việc thiên tư, thế nhưng này miếng trước mặt mọi người luyện chế tứ phẩm đan dược lại là không thể nghi ngờ. Mà Vương Mộc Vũ triệt để ngốc trệ, hắn đờ đẫn đứng ở nơi đó, con ngươi lộ ra vô cùng trống rỗng. Rõ ràng hắn hết sức không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Hắn cách Tần Dật Trần là gần nhất vị trí, tự nhiên liếc thấy ra cái kia đích thật là một viên tứ phẩm đan dược, hơn nữa còn là chất lượng thượng giai cái chủng loại kia. Mà này bất quá là Tần Dật Trần tùy ý luyện chế, hắn căn bản cũng không có nghiêm túc qua. Lúc này Vương Mộc Vũ tựa hồ hiểu rõ vì sao Tần Dật Trần căn bản lờ đi khiêu khích của hắn. Có lẽ ở trong mắt người ta, chính mình bất quá chỉ là một đầu tôm tép nhãi nhép đi. Sắc mặt của hắn thanh bạch biến hóa không chừng. Bất quá bây giờ, nhưng không ai quan tâm hắn. Cách đó không xa, luyện đan sư công hội nhân viên giám định phản ứng lại về sau, rất nhanh liền đi tới Tần Dật Trần trước mặt. Sau đó, tại hắn tiếp nhận Tần Dật Trần đưa tới đan dược về sau, lập tức con ngươi đột nhiên một quyết trường, trong miệng không khỏi kinh hô nói, lại là cấp 2 đan dược. Soạt. Một câu, lập tức chính là ví như tại đây an tĩnh trên mặt hồ ném xuống một cục đá to lớn, lập tức tóe lên ngàn trượng sóng lớn. Toàn bộ quảng trường, người người phải sợ hãi. Ban đầu cơ hồ tuyệt đại đa số người đều cho rằng cái kia hẳn là chỉ là một cái bình thường đan dược mà thôi. Cho dù là Lữ Hòa Trạch cũng cho là như vậy. Dù sao, Tần Dật Trần luyện chế thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Duy nhất biết Tần Dật Trần giống như này lịch thiên luyện đan tốc độ, cũng chỉ có Chu Thiên Vi. Chỉ bất quá, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia mấy tháng trước mới chỉ là có thể luyện chế bình thường đan dược thiếu niên, hiện tại luyện chế lên cấp 2 đan dược đến, vậy mà hào không lao lực. Chương 132, chấn nhiếp toàn trường. Cấp 2, tứ phẩm đan dược. Thật sâu chấn nhiếp đến mỗi người. Liên Cổ Giả đại sư, trong đôi mắt đều để lộ ra không thể tin vẻ mặt. Bởi vì, hắn biết rõ, Tần Dật Trần tinh thần lực còn dừng lại tại võ sư đỉnh phong. Có thể nói, cái này cũng không có ngưng tụ thần châu, luyện chế ra một viên tứ phẩm bình thường đan dược, không có bao nhiêu khác nhau. Võ sư cùng đại võ sư chênh lệch, đồng dạng là có lớn như vậy. Thế nhưng, Tần Dật Trần lại trực tiếp vượt qua cái chênh lệch này. Cấp 2 tứ phẩm đan dược, cái này cũng cơ hồ là Cổ Giả đại sư mức cực hạn. Hắn mặc dù có thể luyện chế cấp 3 đan dược, thế nhưng phẩm giai lại đề không đi lên, nguyên nhân tự nhiên vẫn là tinh thần lực tạo nghệ quá thấp duyên cớ. Nếu là muốn luyện chế cao như thế phẩm giai đan dược, vậy hắn cũng muốn hao phí rất lớn tinh lực mới được. Thế nhưng, Cổ Giả thấy thế nào, đều cảm thấy Tần Dật Trần là rất nhẹ nhàng liền luyện chế ra tới. Nhìn xem cái kia một mặt tinh thần sảng khoái Tần Dật Trần, Cổ Giả nội tâm hung hăng run rẩy. Quả nhiên, là một cái yêu người ta. Đương nhiên, tất cả mọi người không biết, kỳ thật, Tần Dật Trần sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm luyện chế nhị phẩm đan dược, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái kia đỉnh nhỏ đan lô. Mặc dù, nhỏ đan lô còn không có toàn bộ chữa trị, thế nhưng cũng đã có được tăng phúc tinh thần lực công hiệu. Chơi ạ, này còn là người sao? Vô số người phát ra tiếng thán phục, giờ này khắc này, bọn hắn phát hiện, dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung trong lòng mình rung động, đều lộ ra quá trắng xám. Bọn hắn không biết Tần Dật Trần là làm được bằng cách nào. Thế nhưng, bọn hắn biết, hôm nay qua đi, người thiếu niên trước mắt này, đem danh truyền thiên lân. Tần Dật Trần đứng chắp tay, đứng tại đá xanh trên đài cao. Đối mặt cái kia phô thiên cái điệu tán dương âm thanh, trên mặt của hắn, không có nửa điểm tự đắc, tựa hồ, tất cả những thứ này cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ mở dạng. Thậm chí, hắn tựa hồ còn đối cái kia đan dược có chút không vừa ý. Nếu không phải tinh thần lực của hắn vẫn có chút lại yếu, ngũ phẩm đan dược đối với hắn mà nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Không tiêu không gấp, không quan tâm hơn thua. Ở trên người hắn đạt được hoàn mỹ thể hiện. Thấy Tần Dật Trần đều bình tĩnh như vậy, đứng ở trước mặt hắn luyện đan sư kia công hội nhân viên giám định, thật sâu hít vào một hơi, bình phục một thoáng tâm tình kích động. Xin hỏi này là loại đan dược nào, có công hiệu gì? Hắn mặc dù có thể cảm nhận được đan dược này không là một cái bình thường đan dược, thế nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn xem xét không ra đan dược tình huống, chính là mở miệng hỏi. Bất quá, có lẽ liền chính hắn đều không có phát giác, đối đãi người thiếu niên trước mắt này, ngựa khí của hắn lại là lạ thường cung kính, khách khí, cùng đối đãi Cổ Giả đại sư không sai biệt lắm. Theo hắn hỏi lên như vậy, trang diện vậy mà quỷ dị chậm rãi yên tĩnh trở lại. Rõ ràng, bọn hắn đều muốn biết, có hay không, thiếu niên này lại sáng tạo ra một loại khó lường đan dược. Tần Dật Trần lại là sờ lên mũi, nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quá không được đan dược, này đan, ta xưng là tục đói đan. Dù sao cũng là dược liệu có hạn, mà lại, hắn tin tưởng, những người dự thi khác đoán chừng căn bản cũng không cân nhắc công hiệu gì không công hiệu vấn đề, bọn hắn chỉ cần có thể luyện chế thành đan, cái kia liền đã không tệ. Tục đói đan, dùng một viên, có thể bảo vệ một tháng không đói bụng. Tần Dật Trần tiếp lấy giải thích một chút dược hiệu. Tục đói đan, nghe, tựa hồ đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng, như Lữ Hòa Trạch, như một chút hàng năm tại bên ngoài mạo hiểm giang binh, lại trực tiếp hiểu rõ loại đan dược này giá trị. Một tháng không đói bụng, đây đối với những cái kia mạo hiểm giang binh, hoặc là hành quân chiến tranh quân đội tới nói, thật sự là quá là quan trọng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần có tục đói đan, cái kia mặc kệ là mạo hiểm giang binh, vẫn là hành quân chiến tranh bộ đội, đều có thể không cần mang rất nhiều thức ăn, cũng không cần cả ngày gặp những cái kia vô vị mà thô ráp lương khô. Vậy mà, còn là một cái có được đặc thù công hiệu đan dược. Hơn nữa, còn là một loại trước nay chưa có đan dược. Nói cách khác, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, Tần Dật Trần không chỉ có chẳng qua là luyện chế ra một viên cấp 2 tứ phẩm đan dược, càng còn sáng tạo ra một loại mới đan dược. Loại rung động này, không chỉ có riêng chẳng qua là 1+1=2 đơn giản như vậy. Lập tức, toàn bộ đại hội, thậm chí nhiệm kỳ trước lớn có tất cả quán quân quang mang đều bị che xuống. Đến nơi này, còn lại mấy cái kia luyện đan sư ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Hết sức rõ ràng, đây là một tòa vô pháp siêu việt núi cao. Mà Vương Mục Vũ cùng vậy đến từ Đức Thụy Vương quốc tuổi trẻ luyện đan sư, sắc mặt lại là âm trầm lại xanh mét xuống tới. Mặc dù bọn hắn cực kỳ tự phụ, bất quá nhưng cũng hiểu rõ, cấp 2 tứ phẩm đan dược này đã vượt xa bọn hắn có khả năng luyện chế mức cực hạn. Huống chi, muốn đem này vẹn vẹn 20 loại dược liệu, luyện chế thành một viên có hiệu quả đan dược, đây càng là khó càng thêm khó. Nếu như Tần Dật Trần luyện chế vẹn vẹn chỉ là một cái phế đan, vậy bọn hắn còn có khả năng thử một chút. Mà bây giờ, lại là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cuối cùng, chỉ có giải rác hai cái luyện đan sư vì hấp dẫn Thiên Lân Vương thành một chút thế lực chú ý, mới luyện chế ra hai viên thuốc, mà các luyện đan sư, càng là liền động thủ luyện chế dục vọng cũng không có. Tên đáng chết, đến cùng là từ đâu xuất hiện hiếm thấy, làm sao trước kia chưa từng nghe Văn Thiên Lân có nhân vật như vậy. Đến từ Đức Thụy Vương quốc trẻ tuổi luyện đan sư trong lòng thầm mắng, cũng không có chuẩn bị muốn luyện chế ý tứ. Đối với hắn mà nói, nếu là đến không đến quán quân, cái kia hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại trên đài cao, Cổ Giả đại sư hơi hơi híp cả mắt, có thể là mặc cho ai đều có thể nhìn ra, trên mặt hắn cái kia khó mà che giấu vui mừng. Mà lúc này đây, Lữ Hòa Trạch cũng đã không đem Lã Hòa Thương câu nói kia xem như là trêu chọc hoặc là nói giỡn. Như thật có cơ hội lôi kéo cái này tuyệt thế luyện đan thiên tài, trả giá một chút đại giới cũng là có thể. Một lát sau, Cổ Giả tầm mắt lần nữa quét qua toàn trường, cuối cùng chậm rãi nói, cấp 2 tứ phẩm đan dược,
đây là ta Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư đại hội tổ chức đến nay, luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược, như thế xem ra, kết quả cuối cùng, nghĩ đến đại gia cũng không có ý kiến đi. Như vậy, ta tuyên bố, lần này Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư đại hội quán quân được chủ là. Chờ một chút. Ngay tại Cổ Giã chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra. Bị đánh gãy lời nói, Cổ Giã lông mày hơi hơi nhăn lại, bất quá, khi nhìn đến mở miệng người là vậy đến từ Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư về sau, hắn vẫn không kềm chế được trong lòng không vui, lạnh giọng nói, ngươi còn có chuyện gì? Ta không tin hắn thật có thể luyện chế ra cấp 2 tứ phẩm đan dược, ta muốn đích thân kiểm tra. Đức Thụy Vương quốc cái kia luyện đan sư, chỉ tần giật trần, quát lớn, đầy mắt tơ máu. Nếu như hắn dùng một cái kẻ thất bại thân phận trở về, tại trong vương quốc, còn không biết phải bị nhiều ít bạch nhãn. Luyện đan sư đại hội quy củ, ngươi không phải không biết ta. Ngươi cũng không có quyền lợi kiểm tra. Cổ Giã đạm mạc cự tuyệt hắn. Lại còn coi Thiên Lân Vương quốc là nhà ngươi hậu hoa viên a. Chương 133, ngộp bức. Hừ, một phần vạn hắn là luyện chế ra một viên màu sắc cùng loại phế đan cho đủ số đâu. Các ngươi Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư công hội cũng muốn khiến cho hắn trở thành lần này đại hội quán quân hay sao? Nếu thật là lời như vậy, ta nghĩ, tại ngày mai các ngươi Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư công hội bằng vào chủ sự phương quyền lực, cấm chỉ kiểm tra đan dược một chuyện, chắc chắn truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Đức Thụy Vương quốc thanh niên luyện đan sư cười lạnh, trong giọng nói lại còn mang có một ít ý uy hiếp. Đúng, nhất định phải kiểm tra. Vương Mộc Vũ cũng gia nhập trong đó, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Chu Thiên Vệ còn tốt, bọn hắn giữa hai người chênh lệch, còn có khả năng cân nhắc, thế nhưng, như thật ra như thế một tôn yêu nghiệt, vậy hắn liền một điểm vươn mình, cơ hội cũng không có. Tại trong thính phòng, cũng vang lên một chút xì xào bàn tán thanh âm. Theo lẽ thường tới nói, yêu cầu này cũng không tính quá mức, mà lại, đi qua bọn hắn như thế nháo trò, nhìn như vậy đến, một cái nhìn qua mới mười mấy tuổi thiếu niên, hắn thật sự có thể luyện chế ra cấp 2 tứ phẩm đan dược sao? Không ít người đều là ôm lấy nghi hoặc cùng hoài nghi. Nghe được trong thính phòng truyền đến những cái kia xì xào bàn tán thanh âm, Cổ Giã đại sư sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Vương Mộc Vũ ngay tại lúc này, vậy mà cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Hắn thâm ý sâu sắc lượng cách đó không xa Vương gia gia chủ Vương Trình. Vương Mộc Vũ loại hành vi này, coi như là nói hắn phản quốc cũng không đủ quá đáng a. Cho nên lúc này, Vương Trình sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Như thật bởi vậy, nhường Đức Thụy Vương quốc lấy được quán quân, cái kia Vương thất chỉ sợ sẽ bởi vậy xa lánh Vương gia, thậm chí, hắn mồ hôi lạnh tràn trề, không dám nghĩ tới. Bởi vì, lúc này, Tần Dật Trần đại biểu, không chỉ có chẳng qua là cá nhân hắn, mà là toàn bộ Thiên Lân Vương quốc. Cổ Giã hội trưởng, nếu hắn muốn kiểm tra, vậy liền do hắn kiểm tra đi, bất quá, ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Tần Dật Trần cũng là mặt không đổi sắc, tại Cổ Giã tình thế khó xử thời điểm, hắn lại cao giọng nói ra. Ngươi nói. Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư hai mắt tỏa sáng. Nghe được hắn sảng khoái như vậy trả lời, Tần Dật Trần nhếch miệng lên một vệt nụ cười thân thiện. Chỉ bất quá, nếu là Diệp Lương Thần hoặc là Thư Hân đám người thấy nụ cười này, tất nhiên sẽ biết lại có người muốn bị gài bẫy. Nếu là đan dược này thật có vấn đề, ta Tần Dật Trần tại chỗ tự vẫn. Tần Dật Trần tầm mắt quét qua toàn trường, cái kia thanh âm kiên định cũng là vang vọng tại trong thai của mỗi người. Nghe nói như thế, vô số người đều là động dung dâng lên. Như thế tốt nhất. Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư cùng Vương Mộc Vũ đều là cười lạnh một tiếng. Đừng nóng nổi, ta còn chưa nói xong đây. Tần Dật Trần nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc mắt, một câu nói tiếp theo lại là làm cho cái kia Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm xuống. Nếu là đan dược này không có vấn đề, vậy ngươi liền quỳ xuống đất cho ta dập đầu, hô to ba tiếng, Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư đều là phế vật. Ngươi xem coi thế nào? Tần Dật Trần mang theo một vẻ ý cười nhợt nhạt, nhìn xem người thanh niên này. Hắn lời nói này, không chỉ có là nhường người thanh niên này luyện đan sư biến sắc, còn có mấy cái đồng dạng đến từ Đức Thụy Vương quốc người dự thi sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn. Các hạ tựa hồ thật quá mức một chút đi. Đức Thụy Vương quốc người thanh niên này luyện đan sư hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tần Dật Trần, thanh âm thành, mang theo một chút tức giận nói ra. Quá mức. Tần Dật Trần đều vui vẻ, hắn nhìn thẳng cái kia thanh niên, tài nghệ không bằng người, còn ngậm máu phun người, mới kêu lên phần đi. Ánh mắt hai người chạm nhau, phản phất là va chạm ra tia lửa, một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc cũng là quyển tịch ra. Nửa ngày, Tần Dật Trần mới là khẽ cười một tiếng, nói, thế nào, ngươi không phải muốn kiểm tra ta đan dược à, làm sao điểm này tự tin đều không có. Ngươi vừa rồi lời thề son sắt đi nơi nào? Có dám hay không a, như thế bất tích. Đúng đấy, không dám liền cút về, bất ở chỗ này mất thể diện. Lúc này, trên khán đài lại là náo nhiệt, Tần Dật Trần nhất lời nói ngữ, nhường đến vô số Thiên Lân Vương quốc người xem đều là một hồi nhiệt huyết dâng trào. Đúng vậy a, ngươi không phải muốn nghi vấn Thiên Lân luyện đan sư công hội sao? Đó là đương nhiên ngươi cũng muốn trả giá đắt mới được, nếu không, Thiên Lân luyện đan sư đại hội tùy ý ngươi một ngoại nhân làm ở Mỹ, ngày đó Lân còn có mặt mũi có thể nói sao? Thú vị tiểu tử. Tại trên đài cao, Lữ Hòa Trạch khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vệt ý cười, hắn nhìn về phía Tần Dật Trần trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Tần Dật Trần cử động lần này có thể là tại vì Thiên Lân mở mày mở mặt ta. Toàn trường náo động thanh âm bên trong, có không ít không hề che giấu trào phúng giễu cợt, làm cho Đức Thụy Vương quốc người thanh niên kia luyện đan sư sắc mặt thanh bạch biến hóa không chừng. Cố ý tới hù ta sao? Nhìn xem cái kia mang theo ý cười Tần Dật Trần, hắn ánh mắt lấp loé không yên, hừ, cấp 2 tứ phẩm đan dược, coi như là lão sư muốn luyện chế cũng hết sức cố hết sức, Thiên Lân này loại rác rưởi chỗ, làm sao có thể xuất hiện nhân vật như vậy, này làm giả cũng làm quá vì khoa trương, nghĩ đến, là cố ý để cho ta trực tiếp từ bỏ tranh tài, từ đó cướp đoạt quán quân. Tần Dật Trần biểu hiện hoàn toàn chính xác quá không chân thật. Trong vòng 3 phút, liền luyện chế ra cấp 2 tứ phẩm đan dược, coi như là lao sư hắn, hoặc là Cổ Giã đại sư loại nhân vật này, cũng làm không được. Hắn nỗi lòng xoay nhanh lấy, tại vừa nghĩ tới thân phận của mình, hắn hướng phía một cái hướng khác nhìn thoáng qua về sau, chính là yên lòng, sau một khắc, hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống.
gặp hắn đáp ứng về sau, mọi người mới là chậm rãi yên tĩnh trở lại. Chợt, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Đức Thụy Vương quốc này cái trẻ tuổi luyện đan sư hướng đi Tần Dật Trần. Sau đó, hắn theo kiểm chắc nhân viên trong tay đem tục đói đan nhận lấy về sau, chính là lợi dụng tinh thần lực cảm giác, dò xét lấy đan dược này phẩm giai cùng với có hay không có thiếu hụt. Ừm. Tại thoáng dò xét một phiên về sau, sắc mặt của hắn chính là đột nhiên nhất biến, trong đôi mắt lóe lên một vẻ thần sắc bất khả tư nghị, chợt, tinh thần lực của hắn đổ xuống mà ra, đem viên đan dược này tỉ mỉ lần nữa dò xét một bên, liền kém một chút không có đem hắn đẩy ra. Cái này sao có thể? Hắn mới ngần ấy lớn tuổi tác, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện dược, cũng không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ như vậy đan dược a. Xem trong tay viên này mượt mà, dược mùi thơm khắp nơi đang dược, đi qua không biết bao nhiêu lần dò xét về sau, Đức Thụy Vương quốc người thanh niên này luyện đan sư mặt xám như tro, trong miệng hắn thì thào nói xong, hai con ngươi bên trong một mảnh rung động. Uy, xem thế nào? Đúng lúc này, Tần Dật Trần mang theo một tia không nhịn được thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm cho hắn thân thể run lên, lấy lại tinh thần. Tại sau khi tỉnh hồn lại, hắn có chút mờ mịt. Không phải nói Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư đều là phế vật sao? Hắn thấy, làm sao hoàn toàn không phải chuyện như vậy a? Bởi vậy, hắn gần như đã có khả năng suy đoán ra, người thiếu niên trước mắt này, tinh thần lực tạo nghệ tuyệt đối đã vượt qua nhập môn cảnh giới. Và mảnh, đó là lão sư hắn đều muốn ngưỡng vọng cảnh giới a. Hắn cực độ không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng, trước mắt đan dược này, cũng tuyệt đối không làm được giả. Chương 134, kẻ đáng sợ. Coi như này đến từ Đức Thụy Vương quốc tuổi trẻ luyện đan sư không nói lời nào, thế nhưng, trên mặt hắn vẻ mặt lại đang nói rõ. Đan dược này không có vấn đề. Như đan dược này thật có dù cho mảy may vấn đề, hắn liền làm ầm ĩ lên. Điểm này là không thể nghi ngờ. Làm sao lại không có vấn đề? Ở bên cạnh đá xanh trên bình đài Vương Mộc Vũ nhất thời không nhịn được, bật thốt lên quát. Tại thanh âm hắn vừa phát ra trong nháy mắt, chính là bị trên đài cao chen đến ánh mắt cho nhìn chằm chằm, trong đó một đạo, thậm chí là đến từ phụ thân hắn Vương Trình. Hắn cắn răng, rất không cam tâm. Thế nhưng, hắn nhưng cũng biết, hiện tại lại nháo, vậy hắn sợ rằng sẽ bị vô số người nước miếng cho chết đuối. Ha ha, chúng ta Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư, làm sao lại gian lận? Đúng đấy, ta nhớ được tại vòng thứ nhất, mấy cái kia gian lận nghĩ lừa dối quá quan, liền có bọn hắn Đức Thụy Vương quốc cả. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn cho là chúng ta Thiên Lân luyện đan sư cũng giống như bọn hắn Đức Thụy Vương quốc như vậy không thể tả sao? Khó trách, hắn vậy mà có thể đứng ở thuộc về Chu Thiên Vi trên bệ đá, quả nhiên là thật là có bản lĩnh. Lập tức toàn bộ quảng trường bên trên náo động nổi lên bốn phía, cả đám đều cảm giác mở mày mở mặt. Tại trên đài cao, Lữ Hòa Trạch cũng là không hiểu thấy thở dài một hơi, chợt khoe miệng của hắn câu lên một vệt ý cười, cái kia gọi Tần Dật Trần tiểu tử, theo vừa mới lời của hắn đến xem, nghĩ đến hắn không phải loại kia từ bỏ ý đồ người đi. Quả nhiên, chỉ thấy Tần Dật Trần hai tay hư ép, náo động vô cùng tinh phòng, tại lúc này chậm rãi yên tĩnh trở lại. Vô số đạo lửa nóng ánh mắt nhìn về phía hắn, thậm chí có không ít tiểu nữ, trong mắt lại là có yêu mộ chi ý. Như thế lang quân, người nào không thích? Nếu đan dược không có vấn đề, vậy các hạ đổi thực hiện vừa rồi chính mình chỗ đáp ứng hứa hẹn đi. Tần Dật Trần mặc dù là mang theo ý cười, thế nhưng trong giọng nói lại là dày đặc khí lạnh. Cái gì? Đức Thụy Vương quốc tuổi trẻ luyện đan sư hơi ngẩn ra, rõ ràng hắn là không nghĩ tới thiếu niên này cũng dám được một tấc lại muốn tiến một thước, thế mà không có ý định buông tha mình. Phải biết, ai cũng biết Đức Thụy Vương quốc thực lực mạnh hơn Thiên Lân, bọn hắn cũng một mực trở lên quốc tự cho mình là, không phải hắn làm sao dám đi nghi vấn cổ giã đại sư? Chẳng qua là hắn lại không nghĩ tới Tần Dật Trần thế mà không theo lẽ thường ra bài. Lập tức hắn khuôn mặt sắc nẹn có chút đỏ bừng, căm tức nhìn thiếu niên ở trước mắt. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ai cũng có thể tới kiểm tra ta đan dược? Nhanh lên, chớ trì hoãn thời gian của chúng ta. Tần Dật Trần góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, động tác này nhường vô số người xem trong lòng một hồi không hiểu thoải mái. Nói rất hay, nhanh lên quỳ xuống. Liên đúng vậy à, đừng chậm trễ nữa thời gian của chúng ta, cái dám bản sự không có, còn tới chúng ta Thiên Lân Vương quốc cũng không ngại mất mặt. Chẳng lẽ còn nghĩ chơi xấu hay sao? Trong thính phòng truyền đến rất nhiều tiếng phụ họa. Điều này làm cho Đức Thụy Vương quốc này cái trẻ tuổi luyện đan sư sắc mặt có chút khó coi, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Tần Dật Trần, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không?" "Cái gì?" Phản phất nếu là bởi vì thính phòng náo động thanh âm, làm cho Tần Dật Trần không nghe rõ ràng một dạng, chỉ thấy hắn động tác có chút khoa trương đưa tay thả ở bên hai, lớn tiếng hỏi, "Đáng chết đồ đần độn, các ngươi biết ta là ai không? Cũng dám gọi ta quỳ xuống." Hắn cuối cùng không thể kìm được, bạo phát, lớn tiếng quát lớn. "Ba!" Hắn còn chưa vừa dứt, một cái thanh thúy bạt thai thanh âm vang vọng mà lên. Lập tức, toàn trường an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Tội nghiệp cái kia Đức Thụy Vương quốc tuổi trẻ luyện đan sư, mặc dù tại phương diện luyện đan thiên phú không tồi, bất quá, hắn lại đem hết thể tinh lực đều đặt ở tu tập luyện đan bên trên, căn bản chính là một cái tay không đọ sức gà lực lượng tiểu võ giả, tại có thể mạnh hơn đại võ sư người Tần Dật Trần nhất cái bạt thai phía dưới, hắn trực tiếp bị quăng ngã xuống đất. "Ngươi là ai liên quan ta cái rắm, nếu đáp ứng chuyện của lão tử, liền nhất định phải cho lão tử làm xong." Tần Dật Trần lần đầu lộ ra chính mình giữ tận một mặt. Hắn làm như vậy đồng dạng là tại nói cho tất cả mọi người, dám trêu chọc hắn, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, vô luận là ai. Nói xong, tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc dưới, Tần Dật Trần như là vặn lấy một đầu như chó chết, đem hắn nhấc lên, chợt một cước đá vào hắn trên đầu gối, làm cho người sau quỳ mọp xuống đất. Tiếp theo, Tần Dật Trần nắm lấy người sau cổ áo, liền chuẩn bị giúp hắn hoàn thành dập đầu sự tình. "Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng làm đến thật quá mức." Mà liên tại Tần Dật Trần chuẩn bị lần nữa đối hắn động thô thời điểm, một đạo thanh âm tức giận theo một cái hướng khác truyền đến, chấn động đến mọi người lỗ tai đều là ông tác hưởng. Bạch. Chợt, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân ảnh mang theo một hồi cuồng phong, lướt qua đông đảo đá xanh bình đài, rơi vào Tần Dật Trần trước người.
Đây là một cái sờ ước 7-80 tuổi khoảng chừng lão giả, hắn tóc bạc trắng, tại bạc dưới tóc khuôn mặt, lại là bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi vặn mèo. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn mặc trên người cái kia thân áo bảo. Cái kia rõ ràng cũng là một bộ luyện đan sư quần áo và trang sức, mặc dù trên của hắn đồ đẳng cùng Thiên Lân Vương quốc luyện đan sư công hội có chút khác biệt, bất quá, hắn ngực huy chương lại là văn có ba đạo hoa văn, rõ ràng đây là một vị cấp 3 luyện đan sư. Cấp 3 luyện đan sư, tuyệt đối thân phận biểu tượng. Nhưng mà, tiếp theo tại mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, làm cho người rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy Tần Dật Trần liếc mắt nhìn hắn, vậy mà bỏ qua cái này cấp 3 luyện đan sư lời nói, thủ hạ động tác thế mà không có nửa điểm ngừng chậm, nắm lấy cái kia cái trẻ tuổi luyện đan sư đầu, trực tiếp là mạnh mẽ hướng trên mặt đất ném tới. Cấp 3 luyện đan sư, trong mắt hắn tính thứ độ gì? Cản rỡ, còn không ngừng tay. Nhìn thấy Tần Dật Trần lại còn dám động thủ, lão giả này lập tức gầm thét một tiếng, một cỗ tinh thần lực cường hãn quyển tịch mà ra, đối Tần Dật Trần trấn áp tới. Dừng tay. Trên đài cao, Cổ Giá đại sư hét lớn một tiếng, thân ảnh theo trên đài cao vút qua mà xuống, đối Tần Dật Trần lao đi, có thể là bất đắc dĩ cách xa nhau rất xa, còn chưa đại hắn đã tìm đến, lão giả kia tinh thần lực đã đem Tần Dật Trần bao phủ ở bên trong. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, tại cấp 3 luyện đan sư tinh thần lực trấn áp phía dưới, Tần Dật Trần động tác cũng chỉ là có chút dừng lại, chợt, hắn nắm lấy người thanh niên kia đầu chính là hung hăng đâm vào sàn nhà cứng rắn phía trên. Bành! Theo một đạo tiếng vang, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, cái kia đến từ Đức Thụy Vương quốc không ai bị nổi tuổi trẻ luyện đan sư bộ mặt cùng mặt đất tới cái hung hăng tiếp xúc, cái kia sàn nhà cứng rắn bữa nay lúc tóe mở vết máu. Hoa. Tiếp theo, Tần Dật Trần đem hắn đầu nhấc lên, người sau lúc này từ trong miệng bắn ra một ngụm sen lẫn đá vụn, răng máu đen, cái kia một cái gương mặt, lúc này đã máu thịt bé bét, nhường đến vô số người xem đều là có chút bỡ ngỡ. Đặc biệt là bên cạnh trên bệ đá Vương Vũ, nhìn thấy một màn này, hắn nhịn không được thân thể run lên, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ cùng e ngại. Người này, thật là đáng sợ. Chương 135, Đỗ Tuấn Hùng. Tất cả mọi người bối rối. Cái kia cấp 3 luyện đan sư lão giả tóc bạc cũng giống như thế. Thấy Tần Dật Trần thế mà tại tinh thần lực của mình trấn áp phía dưới, vậy mà không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng, hắn lúc này hơi ngẩn ra, mà liền tại hắn này ngây người một lúc thời gian bên trong, Tần Dật Trần đã thuần thục giúp cái kia cái trẻ tuổi luyện đan sư hoàn thành chính hắn cam kết một bộ phận. Ầm, ầm, ầm. Ba cái khấu đầu, mỗi một cái đều là nhường đến vô số người xem bộ mặt đều là một quất. Nhìn xem đều đau a. Không chi là người trong cuộc. Đang đập xong 3 lần về sau, cái kia cái trẻ tuổi luyện đan sư bị Tần Dật Trần tiện tay vung ở một bên, lập tức người sau như cùng một cái như chó chết nằm xuống đất. Quá bạo lực. Loại người này, đơn giản liền là tên điên a. Bất quá, rất nhiều người nhưng đều là âm thầm vỗ tay bảo hay. Dù sao, mỗi người đối vương quốc của mình, lòng trung thành vẫn là rất mạnh. Bị những vương quốc khác người cưỡi tại trên cổ, đổi người nào đều sẽ cảm giác đến biệt khuất khó chịu, thế nhưng hiện tại, Tần Dật Trần lại là đem đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên đại sơn, đập bể. Nay để bọn hắn biết, nguyên lai, Đức Thụy Vương quốc người cũng không phải đáng sợ như vậy. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. Lão giả tóc bạc lúc này hai mắt muốn nước, hắn gầm thét một tiếng, tay áo vung lên, mênh mông tinh thần lực như sóng biển, gào thét mà ra, đối Tần Dật Trần hung hăng oanh kích mà đi, lần này, cũng không phải đơn giản trấn áp, nhìn lên tư thế, lại là muốn đem Tần Dật Trần cho trực tiếp vây sát. Nhìn thấy cái này cấp 3 luyện đan sư nén giận ra tay, vô số người đều là kinh hô một tiếng, thậm chí rất nhiều người đều không đành lòng che mắt. Cấp 3 luyện đan sư, tinh thần lực đã đi đến đại võ sư đỉnh phong trình độ, há lại Tần Dật Trần nhất cái võ sư trình độ người có khả năng ngăn cản. Mã Đức. Lúc này, Cổ Giá đại sư rốt cục chạy tới, hắn hừ lạnh một tiếng, nằm ngang ở giữa hai người. Mã Đức cái kia ví như sóng biển tinh thần lực đập vào mặt, hắn như một khỏa thương tùng, đứng sừng sững ở đó, bất động không dao động. Mã Đức. Rất nhiều có hiểu biết người nghe được cái tên này về sau, trong đôi mắt đều là toát ra kiêng kỵ vẻ mặt. Mã Đức, cấp 3 đỉnh phong luyện đan sư, vì Đức Thụy Vương quốc luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Cổ Giá, ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải đập chết tiểu tử này không thể. Lão giả tóc bạc Mã Đức đối Cổ Giá tức giận nói, rõ ràng hắn biết có Cổ Giá tại, hắn vô pháp giết Tần Dật Trần. Mã Đức, nơi này là Thiên Lân, không phải ngươi Đức Thụy. Cái kia hung hăng cản quấy không ai bị nổi thái độ, nhường Cổ Giá sắc mặt cũng là âm trầm xuống, một cỗ lớn lao tinh thần lực lan tràn mà ra. Ngươi. Lúc này Mã Đức rốt cục phát hiện Cổ Giá không giống nhau địa phương, hắn con ngươi hơi hơi một khuyết trường, bật thốt lên nói, ngươi vậy mà tiến vào mảnh cảnh giới. Vào mảnh cảnh giới luyện đan sư, cho dù là ở Trung Châu cũng sẽ nhận đại gia tộc lễ ngộ. Vào mảnh cùng nhập môn hoàn toàn là khác biệt trời vực. Nay cũng nói, hắn cùng Cổ Giá đã không cùng một đẳng cấp người. Đồng thời, hắn mong muốn vượt qua Cổ Giá giết người, thì càng là không có một chút khả năng. Nhìn xem cái kia bị nện máu me đầy mặt đồ đệ, Mã Đức rất là không cam tâm. Tần Dật Trần liền đứng ở nơi đó, gương mặt gió nhẹ mây bay, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mở dạng, giận đến hắn nghiến răng. U, thật náo nhiệt nha. Ngay tại rằng co thời khắc, một thanh âm theo ngoài sân rộng vây chuyển tới. Nay đột ngột xuất hiện thanh âm, nhưng rất nhiều người đều là xoay người nhìn sang. Đó là một cái sờ ước 20 mấy tuổi khoảng chừng nam tử trẻ tuổi, mặt như lao gọn, người mặc một bộ đồ đen, vắt trên lưng lấy một thanh đen kịt trường đao, làm người ta chú ý nhất chính là hắn má trái bên trên cái kia đạo một ngón tay lớn lên vết sẹo. Hắc đao, áo đen, má trái sẹo, thân phận của nam tử trẻ tuổi này miêu tả sinh động. Vương Thành Tam Kiệt đứng đầu. Đỗ Tuấn Hùng. Có người lên tiếng kinh hô. Lập tức, toàn bộ tràng diện lại một lần nữa náo nhiệt lên, tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Đỗ Tuấn Hùng. Cái này tại Vương Thành cơ hồ trở thành truyền kỳ nam tử, liên quan tới hắn sự tích, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Hắn gần như là một đường khải hoàng ca, ra ngoài một lần mạo hiểm, còn thu được cường giả truyền thừa, càng làm cho hắn nhất bộ đăng thiên, từ đó không người có thể đụng.
Hắn tại sao trở lại? Nghe nói, hắn ở Trung Châu thu hoạch được ngàn năm thế gia một vị trưởng lão ưu ái, thành làm đệ tử thân truyền. Thời gian này trở về, chỉ sợ là vì Linh Hạng công chúa đi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đỗ Tuấn Hùng chẳng qua là vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, đem nguyên bản tần giật Trần Quang Hoa hào không lao lực bị mất. Mã Đức nghe những âm thanh này, lập tức vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu là truyền ngôn là thật, Đỗ Tuấn Hùng thu hoạch được ngàn năm thế gia trưởng lão ưu ái, như vậy, coi như là Đức Thụy Vương thất, cũng không dám quá mức đắc tội hắn. Cái này là đến từ ngàn năm thế gia lực uy hiếp. Đám người tự động tránh ra một lối tới. Đỗ Tuấn Hùng đi theo phía sau hung hăng giả lão người, một trước một sau đi gần đây. Không sai, nghĩ không ra ta Thiên Lân vậy mà ra thiên tài như thế. Đỗ Tuấn Hùng ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần, tán dương một câu. Hắn một câu, nhường trên đài cao Lữ Hòa Trạch sắc mặt hơi đổi một chút biến, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Nay Đỗ Tuấn Hùng đã cuồng đến nói, hắn Thiên Lân, không biết là cố ý, vẫn là vô tâm, một câu nói kia, để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Chỉ sợ, Đỗ gia đã có muốn lấy vương thất mà thay vào ý tứ. Đây đối với Lã gia tới nói, cũng không phải cái tốt dấu hiệu. Ban đầu liền có ngoại hoạn, hiện tại lại có nội ưu, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật đã là bấp bênh. Lại thêm trước đó liền theo Đỗ gia truyền tới một chút tin tức, Lữ Hòa Trạch trong lòng thở dài một tiếng. Rất nhiều chuyện, vậy mà đã thoát ly hắn trường khống. Đối với hắn tán dương, Tần Dật Trần thở ơ, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh trở lên, chỉ một cái liếc mắt, Tần Dật Trần ánh mắt liền hơi hơi co rụt lại. Nay Đỗ Tuấn Hùng thực lực quả nhiên mạnh mẽ, tại tuổi tác như vậy, liền có được người thường cả đời đều khó mà ngưỡng cùng tu vi, khó trách sẽ bị ngàn năm thế gia trưởng lão coi trọng. Cơ hồ có thể nói, Đỗ Tuấn Hùng đột phá tới linh cảnh, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ừm. Tần Dật Trần thở ơ, lại là nhường Đỗ Tuấn Hùng hơi sững sờ, bất quá, nghĩ đến luyện đan sư cái kia cổ quái tính xấu về sau, hắn cũng là bình thường trở lại, chợt nói lần nữa, ngươi theo tại ta tả hữu đi, ngày sau theo ta đi Trung Châu, ta tiến cử ngươi tiến vào Trung Châu luyện đan sư công hội. Soạt. Nay vừa nói, lập tức toàn trường xôn xao, bao quát cái kia Đức Thụy Vương quốc cấp 3 luyện đan sư Mã Đức, cũng vì đó động dung. Trung Châu luyện đan sư công hội, là bao nhiêu luyện đan sư, cả một đời tha thiết ước mơ sự tình. Nơi đó, có thể là khoảng cách đan tháp gần nhất địa phương. Cũng xác thực, Đỗ Tuấn Hùng hiện tại có cái thân phận này, tăng thêm Tần Dật Trần biểu hiện ra thiên phú ban đầu cũng không tệ, tiến vào Trung Châu luyện đan sư công hội, hẳn là cũng không là việc khó gì. Chương 136, cấp cô dâu. Nghe chung quanh những nghị luận kia âm thanh, Đỗ Tuấn Hùng tâm tình càng là thư sướng. Kỳ thật, hắn đã sớm ở phía xa quan sát. Tần Dật Trần thiên phú, hắn nhìn ở trong mắt, loại người này nếu là có thể biến thành của mình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngượng ngùng, ta không hứng thú. Mọi người ở đây đều cảm thấy là Tần Dật Trần một bước lên trời thời điểm, hắn lại không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, thậm chí cũng không nhiều xem Đỗ Tuấn Hùng liếc mắt. Nói đùa cái gì? Coi hắn là thành thổ bao tử. Lại nói, cái tên này trở về, có thể là tới đoạt hắn tương lai thế tử, hắn làm sao có thể cùng hắn vẻ mặt ôn hòa? Ngược lại là muốn trở mặt, chẳng qua là sớm muộn vấn đề mà thôi. Cự tuyệt. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi là ngạc nhiên nhìn về phía hắn, cái cằm đều đi đầy đất. Loại chuyện tốt này, hắn vậy mà cự tuyệt. Cho dù là Lữ Hòa Trạch cũng không hiểu, vì cái gì Tần Dật Trần sẽ cự tuyệt. Mặc dù, hắn cũng không hy vọng Tần Dật Trần tiếp nhận Đỗ Tuấn Hùng điều kiện. Giống như Lão Hòa Thương nói, thiếu niên này, chỉ cần cho hắn đầy đủ hậu trường chống đỡ, hắn có khả năng nhẹ nhõm lũng đoạn toàn bộ vương quốc kinh tế. Nếu là Tần Dật Trần đảo hướng Đỗ gia, vậy sau này, vương thất càng thêm sẽ nửa bước khó đi. Thở dài một hơi sau khi, Lữ Hòa Trạch rồi lại rất tò mò, đến cùng là cái gì, nhường Tần Dật Trần cự tuyệt Đỗ Tuấn Hùng. Cổ Giá đại sư cũng hơi hơi nhíu mày. Bất quá, hắn lại không nói gì thêm. Thậm chí, vừa nghĩ tới Tần Dật Trần sau lưng cái kia thần bí mà lại mạnh mẽ sư phó về sau, cũng là bình thường trở lại. Hoàn toàn chính xác, đối với người thường mà nói, tiến vào Trung Châu luyện đan sư công hội, đó là cơ duyên lớn lao, thế nhưng, đối tại người thiếu niên trước mắt này tới nói, ý nghĩa lại không phải rất lớn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Cổ Giá đại sư con người hơi hơi một khuyết trương. Chẳng lẽ, mục tiêu của thiếu niên này lại là Đan Tháp? Đan Tháp, đây chính là hết thảy luyện đan sư trong lòng thần thánh nhất địa phương, cũng là hết thảy luyện đan sư cả đời truy cầu. Bát đại thế gia, bất quá là dừng chân thời gian ngàn năm mà thôi, mà Đan Tháp cũng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Thương Hải Tam Điển, bát đại thế gia không ngừng tăng biến, thế nhưng Đan Tháp lại từ đầu đến cuối không có biến qua. Cho nên, cho dù là bát đại thế gia, đối với Đan Tháp đều là có thật sâu lòng kính nể. Nếu là Tần Dật Trần có thể đi vào Đan Tháp, cái kia thân phận của Đỗ Tuấn Hùng hoàn toàn chính xác uy hiếp không được hắn. Không hứng thú. Đỗ Tuấn Hùng nụ cười trên mặt cứng đờ, rất là ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy một cái hốc, hắn ánh mắt lập tức hơi hơi ngưng tụ, bất quá rất nhanh, lại lần nữa mang lên ý cười, trong miệng thì thào nói, có chút ý tứ. Luyện đan sư cũng có hai loại, một loại trùng tên lợi lớn, còn có một loại, liền là như Cổ Giã, Liêu Văn loại này, một lòng nào vào đan đạo bên trên, là danh lợi không thể dao động. Mà Đỗ Tuấn Hùng thì là đem Tần Dật Trần xem làm cho này một loại người. Bất quá, ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đỗ Tuấn Hùng thâm ý sâu sắc nhìn Tần Dật Trần nhất mắt về sau, trực tiếp hướng đi đài cao. Nếu là thật không có thể cho mình sử dụng loại thiên tài này, vậy cũng chỉ có thể trừ bỏ. Nhìn xem đi hướng mình Đỗ Tuấn Hùng, Lữ Hòa Trạch mặc dù là trên mặt nụ cười, thế nhưng trong lòng hết sức nghiêm trọng. Lữ bá bá. Đi vào Lữ Hòa Trạch trước mặt, Đỗ Tuấn Hùng không chỉ có là không có hành lễ, mà lại liên xưng hô đều sửa lại. Quân thần chi lễ cũng bị mất, coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác được một cỗ khí tức không giống bình thường. Tuấn Hùng, ngươi cuối cùng trở về a. Lữ Hòa Trạch trong lòng mặc dù rất là không vui, bất quá, thân là một nước chi chủ, kỳ nộ không nói vu biểu mặt công phu, hắn vẫn là làm được vô cùng đúng chỗ. Lúc này, hắn mang theo một vẻ ý cười, phảng phất là tại cùng một cái vãn bối như thường trao đổi một dạng. Ha ha. Đỗ Tuấn Hùng tiêu căng cười một tiếng, hoàn toàn không có để ý cái gì cấp bậc lễ nghĩa, mà là trực tiếp hỏi, Linh Hạm muội muội còn tốt đó chứ? Xưng công chúa vì muội. Điều này nói rõ, hắn đã xem Vương Thất vì không có gì. Coi như Lữ Hỏa Trạch tu dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn mặc dù là nghĩ quá lớn, thế nhưng đang nhìn đứng ở Đỗ Tuấn Hùng sau lưng cái kia lão giả liếc mắt về sau, hắn tâm thần run lên. Lão giả kia mang đến cho hắn cảm giác giống như là một tòa núi cao đứng sừng sững ở đó, căn bản là không có cách vượt qua, vô hình ở giữa, vậy mà cho hắn người đại vũ sư này đỉnh phong tam cảnh cường giả một loại áp lực hít thở không thông. Như vậy, lão giả này tu vi có thể nghĩ. Trên mặt hắn biến hóa, Đỗ Tuấn Hùng để ở trong mắt, lập tức càng lộ ra ý. Cái này là đi ra vương quốc chỗ tốt. Nếu là không theo này vương quốc đi ra ngoài, vậy liền cả một đời kém một bậc, mà bây giờ, nguyên bản cao cao tại thượng người, nhưng cũng muốn đối với mình ăn nói khép nép. Đỗ Tuấn Hùng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua tại thính phòng ngồi Vương Hải Lâm, La Thanh Vũ, trong đôi mắt đều là khinh thường cùng khinh miệt. Mặc dù cùng là Vương Thành Tam Kiệt, thế nhưng ba người đã không phải cùng một cái cấp độ. Lần này trở về, ta nghĩ kịp thời đem ta cùng Linh Hạ Muội Muội hôn sự làm. Linh Hạ Muội Muội sự tình, ta cũng cùng sư phó nói qua, lão nhân gia ông ta nói, để cho ta mang Linh Hạ Muội Muội đi qua, nghĩ đến đối trị liệu sự tình cũng rất có nắm bắt. Đỗ Tuấn Hùng híp mắt, thuận miệng cười nói lấy, đang nói tới Lữ Linh Hạ hôn sự lúc, thật giống như đã xác định ra một dạng, mà lại trong lời nói đề cập đến hắn vị sư phụ kia, càng rõ ràng hơn đang cấp Lữ Hỏa Trạch tạo áp lực. Nay đã cùng trắng trợn cướp đoạt không có gì khác nhau. Tuấn Hùng chất nhi có lòng, bất quá Linh Hạm sự tình đã giải quyết, liền không cần làm phiền sư phó ngươi ngươi. Lữ Hỏa Trạch sắc mặt cũng là nhịn không được hơi có chút biến hóa, ngựa khí cũng là trở nên có chút đạm mạc lên. Hắn như vậy nói, nhưng thật ra là tại gián tiếp cự tuyệt Đỗ Tuấn Hùng. Hắn biết rõ, hiện tại Đỗ Tuấn Hùng đã không chỉ có chỉ là muốn cưới Lữ Linh Hạm vị này trưởng công chúa, chỉ sợ bước kế tiếp hắn chính là muốn chiếm lấy vương quyền. Hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận. Giải quyết. Cái này sao có thể? Đỗ Tuấn Hùng sững sờ, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Điều này cũng tại không được hắn như thế, phải biết, lúc trước hắn cùng sư phụ mình nói lên thời điểm, sư phó cũng chỉ là nói đem hắn mang đến xem, thậm chí cũng không có nắm chắc đem hắn chữa cho tốt. Hiện tại, Lữ Hỏa Trạch đột nhiên nói Lữ Linh Hạm trong thân thể cái chủng loại kia hàn độc đã khỏi hẳn rồi. Thiên Lân Vương quốc, người nào có bực này bản sự? Tại thoáng kinh ngạc về sau, Đỗ Tuấn Hùng vẻ mặt khôi phục như thường, hắn khẽ cười một tiếng, hỏi tiếp, không biết là người nào chữa trị xong Linh Hạm muội muội, ta Đỗ Tuấn Hùng có thể phải thật tốt cảm tạ hắn. Hắn đem cảm tạ hai chữ nói rất nặng, ai cũng nghe đưa ra bên trong ý khác. Kỳ thật, hắn cũng không cảm thấy Lữ Linh Hạm bị chữa khỏi, mà là cho rằng là Lữ Hỏa Trạch cự tuyệt chi tử. Đỗ Tuấn Hùng tự mình nói xong, hoàn toàn không thấy Lữ Hỏa Trạch bộ mặt biến hóa, nói: "Lữ bà bá, không biết ta cùng Linh Hạm muội muội hôn sự, ngươi dự định an bài từ lúc nào?" Xích quả quả bức hôn, cướp cô dâu. Hắn đây cũng không phải là tại hỏi thăm Lữ Hỏa Trạch có đồng ý hay không, mà là tại tuyên bố, Lữ Linh Hạm, hắn Đỗ Tuấn Hùng là cưới định. Chương 137, ta muốn cưới công chúa. Kỳ thật, tại Đỗ gia đem Đỗ Tuấn Hùng tin tức cố ý truyền ra về sau, mọi người liền biết, Lữ Linh Hạm không người có thể cùng hắn tranh giành, cũng không người nào dám tranh. Thế nhưng, lại ngay cả Lữ Hỏa Trạch đều không ngờ rằng, Đỗ Tuấn Hùng lại là cường thế như vậy, như thế trà đạp vương quyền, thậm chí đều không để lại cho hắn một chút mặt mũi. Hắn nhắm đôi mắt lại, mí mắt phủ lên ánh mắt hắn bên trong lửa giận. Hắn biết Đỗ Tuấn Hùng không có sợ hãi, nếu là trở mặt, xuống đài không được, khẳng định là hắn Lữ Hỏa Trạch. Tuấn Hùng chất nhi, hiện tại còn không phải trò chuyện luận Linh Hạm hôn sự thời điểm, vẫn là để Cổ Giả đại sư trước tuyên bố đại hội kết quả cuối cùng đi. Lữ Hỏa Trạch hít một hơi thật sâu, đè xuống tức giận trong lòng, đổi chủ đề. Ha ha, này loại đại hội có ý nghĩa gì? Đỗ Tuấn Hùng tùy ý nhìn lướt qua toàn trường, sau đó tùy ý nói, Lữ bà bá, ta xem, ngay tại Linh Hạm chọn rể ngày cử hành hôn lễ đi. Hắn đây cũng không phải là đang trưng cầu Lữ Hỏa Trạch đồng ý, mà là rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn muốn tại chọn rể ngày cưới Lữ Linh Hạm. Khu khu. Tại Lữ Hỏa Trạch xanh mặt, không biết trả lời như thế nào thời điểm, một đạo ho nhẹ tiếng lại là chuyển tới. Thanh âm mặc dù không phải rất lớn, thế nhưng tại đây an tĩnh tràng diện bên trên, lại là lộ ra hết sức đột ngột, không khỏi nhường tầm mắt của mọi người rời đi qua. Tần Dật Trần. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, lên tiếng lại là mới vừa luyện chế ra cấp 2 tứ phẩm đan dược Tần Dật Trần. Tại mọi người còn không biết hắn muốn làm gì thời điểm, Tần Dật Trần mở miệng, không phải nói, ngày đầu tháng riêng, công chúa chọn thế sao? Hắn hỏi một cái mọi người đều biết vấn đề. Thế nhưng, rất rõ ràng, này hỏi hết sức không phải lúc. Chẳng lẽ, ngay tại lúc này, còn có người dám đi cùng Đỗ Tuấn Hùng tranh đoạt sao? Không sai. Lữ Hỏa Trạch giật mình, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng vẫn gật đầu. Còn tốt. Tần Dật Trần khoa trương vô ngực, thì thào nói, trước khi ra cửa, ta có thể là cùng mẫu thân cam đoan qua, muốn cưới công chúa trở về. Mặc dù nhìn như vô tâm trí ngôn, thế nhưng cũng biểu lộ hắn muốn tham dự vào công chúa chọn tế ở trong. Soạn. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, tầm mắt cũng thay đổi. Hắn đây là tại khiêu khích Đỗ Tuấn Hùng sao? Chẳng lẽ hắn thật cho rằng luyện chế ra một viên cấp 2 tứ phẩm đan dược liền có thể cùng Đỗ Tuấn Hùng đứng ngang hàng sao? Cho dù là Lữ Hỏa Trạch cũng đầy là ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hắn không rõ vì sao ở thời điểm này Tần Dật Trần sẽ ló đầu ra tới, bởi vì Đỗ Tuấn Hùng có thể là hứa hắn một cái tương lai tốt đẹp a, mà cùng Đỗ Tuấn Hùng đối nghịch, tựa hồ đối Tần Dật Trần mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn sẽ có họa sát thân. Cái kia là nguyên nhân gì thúc đẩy Tần Dật Trần làm như thế đâu? Chẳng lẽ Lữ Hỏa Trạch con ngươi hơi hơi một khuất trương, nghĩ đến một loại khả năng tính. Lữ Linh Hạm từ vừa mới bắt đầu liền không nhắc tới một lời cha đứa bé là ai. Thế nhưng theo đủ loại tình huống đến xem, hài tử phụ thân chắc chắn sẽ không là người bình thường. Điểm này Lữ Hỏa Trạch cơ bản có thể xác định. Hắn sở dĩ muốn đem công chúa chọn tế tin tức này, cố ý khuyết tán đến cả nước, thậm chí quốc gia khác, kỳ thật cũng có mong muốn bức cha đưa bé ra tới ý tứ. Chẳng qua là hiện tại, hắn còn không thể xác định. Bởi vì, hắn thấy, Tần Dật Trần còn không có ưu tú đến loại trình độ đó. Ngươi, Đỗ Tuấn Hùng trước là hơi sững sờ, chợt, sắc mặt cũng là lạnh xuống, nhếch miệng lên một đạo khinh miệt đường cong, ngựa khi u mình nói, ngươi đây là muốn giành với ta sao? Tần Dật Trần không nói chuyện, chẳng qua là mang theo ý cười nhìn xem hắn. Hết thảy đều không nói bên trong. Toàn trường lần nữa an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Chu Thiên Vi lặng lặng nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Cổ Dã, cho dù là tại Tần Dật Trần chính diện biểu thị khiêu khích Đỗ Tuấn Hùng dày, hắn vẫn như cũng là đứng tại Tần Dật Trần trước mặt, không có rời một bước. Nếu là Tần Dật Trần có thể đi vào đan tháp, một cái Đỗ Tuấn Hùng lại đáng là gì? Sự tình có chuyển hướng, có thể buông lỏng một hơi, tự nhiên là Lữ Hòa Trạch. Tuấn Hùng chất nhi, công chúa chọn tế sự tình, mọi người đều biết, ta vì một nước chi chủ, một lời đã nói ra, càng là không có đổi ý đạo lý, mong rằng chất nhi có thể thứ lỗi. Mặc dù là một mặt tiếc nuối nói xong, thế nhưng ai cũng biết Lữ Hòa Trạch tâm tư. Mà lại, đối với mặt khác ba nhà tới nói, Đỗ gia quật khởi mạnh mẽ, cũng chưa chắc đối với bọn hắn tới nói chính là cái đó chuyện tốt. Tương phản, dùng Đỗ gia tác phong làm việc, rất có thể sẽ đem bọn hắn toàn bộ chiếm đoạt. Ha ha. Đột ngột, Đỗ Tuấn Hùng cười to lên, cười chỉ chốc lát về sau, hắn khuôn mặt lần nữa lạnh xuống, nhìn lướt qua Lữ Hòa Trạch, lại nhìn về phía Tần Dật Trần thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, đã thật lâu không người nào dám khiêu khích ta, không thể không nói, ngươi hết sức có dũng khí. Ha ha. Tần Dật Trần xem thường, cùng hắn nhìn thẳng, nửa điểm không sợ. Bạch. Đột nhiên, Đỗ Tuấn Hùng trực nhảy dựng lên, ví như một đầu diều hâu, thẳng đến Tần Dật Trần. Xem tư thế kia, hôm nay là muốn trực tiếp giết người lập uy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đỗ Tuấn Hùng thân hình tung bay, rơi vào mặt khác một tòa đá xanh trên bình đài. Ra tay ngăn lại hắn, tự nhiên là Cổ Giã đại sư. Cổ Giã, ngươi đây là muốn cùng ta Đỗ Tuấn Hùng đối nghịch sao? Đỗ Tuấn Hùng mặt mũi tràn đầy khói mù nhìn về phía Cổ Giã. Hắn thật không nghĩ tới, luôn luôn đều bảo trì trung lập Cổ Giã đại sư, sẽ khuynh hướng cái này không rõ lai lịch thiếu niên. Đối nghịch. Cổ Giã mặt không đổi sắc, quát lạnh nói, Đỗ Tuấn Hùng, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, mình đã bao trùm tại đan tháp phía trên sao? Đan tháp. Hai chữ, ví như hai ngọn núi lớn một dạng, đặt ở Đỗ Tuấn Hùng trên thân, đồng thời, đang nhắc nhở hắn, hiện tại thân phận của Tần Dật Trần. Tần Dật Trần hiện tại có thể là thu được đan tháp danh lệch. Mặc kệ hắn có thể hay không bị đan tháp tuyển chọn, hắn đều đã bị đan tháp chú ý tới. Nếu là lúc này Tần Dật Trần xảy ra vấn đề, đan tháp tự nhiên sẽ truy cứu. Đến lúc đó, cho dù là Đỗ Tuấn Hùng sau lưng ngàn năm thế gia, cũng không nhất định có thể chịu nổi đến từ đan tháp áp lực. Đi qua Trung Châu Đỗ Tuấn Hùng, tự nhiên biết đan tháp đáng sợ. Đây chính là bao trùm tại ngàn năm thế gia phía trên quái vật khổng lồ. Khốn nạn. Đỗ Tuấn Hùng biết, dù như thế nào, hắn đều không thể tại đây bên trong độc thủ. Hắn âm trầm nhìn về phía Tần Dật Trần, căm hận hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi, trong nháy mắt liền tan biến tại cuối phố. Ban đầu, hắn tuyển tại một ngày này trở về, chính là muốn tại Vương Thành người nhiều nhất thời điểm, tại tất cả mọi người trước mặt dựng nên uy tín của mình. Thế nhưng, hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, nửa đường giết ra một cái Tần Dật Trần tới. Cái này như tại trong cổ họng hắn thẻ một cái xương cá một dạng khó chịu. Hô. Hắn sau khi đi, Lữ Hòa Trạch mới là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn về phía cái kia như cũ phong khinh vân đạm Tần Dật Trần, thần sắc hắn có chút phức tạp. Tần Dật Trần luyện đan thiên phú là không sai, thế nhưng chỉ bằng hắn cảnh giới võ sư tu vi, làm sao đi đối kháng đã là đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh Đỗ Tuấn Hùng. Chương 138, ngự kiếm thuật. Tần Dật Trần đương nhiên biết rõ, cũng không phải nói chính mình có được cái thân phận này về sau, Đỗ Tuấn Hùng cũng không dám đối tự mình động thủ. Tối thiểu, nếu là mình tại công chúa chọn tế thời điểm, chết tại Đỗ Tuấn Hùng trong tay, đan tháp cũng sẽ không vì chính mình đi truy cứu Đỗ Tuấn Hùng trách nhiệm. Cho nên, nếu muốn thắng hắn đến Lữ Linh Hạng, Tần Dật Trần vẫn là phải có được có thể chống lại Đỗ Tuấn Hùng thực lực mới được. Đại võ sư, chỉ có tấn thăng đến lớn cảnh giới võ sư, hắn mới có chiến thắng khả năng. Theo cảnh giới tăng lên, thể chất của hắn cường độ cũng sẽ tăng lên. Chớ nhìn hắn hiện tại vẫn là võ sư đỉnh phong, thế nhưng liền thể chất mà nói, tuyệt đối đã có thể so sánh đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh cường giả. Cái này là ngàn năm linh nhũ mang cho hắn chỗ tốt. Khoảng cách ngày đầu tháng riêng đã chỉ có nửa tháng, có thể hay không tại nửa tháng này bên trong đột phá, Tần Dật Trần trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Ta tuyên bố, lần này luyện đan sư đại hội quán quân là Thiên Lân, Tần Dật Trần. Cổ Giã đại sư thanh âm vang vọng mà lên, tại toàn bộ Vương Thành vùng trời quanh quẩn. Ai? Mã Đức thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào, nhấc lên cái kia một mặt là thương thanh niên liền đi. Lúc này, căn bản không có người chú ý bọn hắn. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở Tần Dật Trần trên thân. Là Tần Dật Trần vì Thiên Lân đoạt lại thuộc về mình quán quân. Hắn không sợ từ bên ngoài đến cường địch. Hắn không sợ trở về Cường Long. Sau ngày hôm nay, Tần Dật Trần ba chữ này sẽ trong thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn bộ Thiên Lân Vương quốc. Ngày đầu tháng riêng, công chúa chọn tế, hắn là không có thể lại diễn hôm nay kỳ tích. Hiện tại nhưng không có người còn dám khinh thường hắn. Dù sao, lần này trên đại hội, hắn đã làm được cơ hội là không thể nào làm được sự tình. Thậm chí rất nhiều ban đầu đều phải rời Vương Thành người, đều quyết định tạm thời lưu lại, chờ đợi ngày đầu tháng riêng đến. Đến lúc đó, chắc chắn có một trận long tranh hổ đấu. Muốn cẩn thận Đỗ Tuấn Hùng. Cổ Giã rời đi thời điểm, để lại một câu nói. Hắn cũng đã làm đến cực hạn. Đa tạ đại sư. Tần Dật Trần cung kính hướng phía hắn bóng lưng con người. Cuối cùng, theo Cổ Giã đại sư, Lữ Hòa Trạch đám người rời đi, lần này luyện đan sư đại hội cũng là chậm rãi hạ màn. Tần Dật Trần tầm mắt tại trong sân quét mắt một phiên, liền đối với trong quảng trường bộ lối đi đến. Hắn cũng không có thu hoạch được quán quân vui sướng. Đỗ Tuấn Hùng như là một tòa núi lớn một dạng đặt ở trong lòng hắn, khiến cho hắn căn bản không dám có nửa điểm buông lỏng. Đang đi ra quảng trường về sau, Tần Dật Trần chính là đợi bên trên một cái màu đen mũ rộng vành. Hắn cũng không muốn vừa ra tới liền bị người vây quanh. Tần Dật Trần, không ngờ, tại còn chưa đi ra 10 mét, một đạo chim sơn ca tiếng kêu chính là vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Tần Dật Trần thân hình dừng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái kia bay vọt mà tới Thư Hân. Ở sau lưng nàng, Thư Như Yên cũng là mang theo một mặt nhu hòa ý cười, lặng lặng nhìn hắn, tình cảm, các nàng hôm nay căn bản liền không có đi tiếp thuốc, mà là chạy nơi này tới. Hoa, thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Thư Hân một mặt hưng phấn nện cho Tần Dật Trần nhất quyền, thần thái kia, giống như là nàng cầm quán quân một dạng. Không chỉ là nàng, Thư Như Yên cũng không nghĩ tới, Thư Hân cái kia mở roi, vậy mà rút ra một cái đại hội quán quân, mà lại còn cải biến vận mệnh của các nàng. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới Đỗ Tuấn Hùng sau khi xuất hiện chuyện phát sinh, Thư Như Yên trên gương mặt xinh đẹp vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên. Loại kia hế ẩm tâm tình, chưa bao giờ có. Nàng cũng không biết mình tại sao lại có loại tâm tình này. Đi, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Thoáng nhìn rất nhiều người nhìn lại, Tần Dật Trần nhất nắm lôi kéo Thư Như Yên bàn tay nhỏ mềm mại kia, chính là hướng phía Phi Lạc Thương Hội bước nhanh tới. Đột nhiên bị giắt tay, Thư Như Yên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hơi hơi dãy rủa một thoáng, chính là tùy ý hắn nắm. Nửa giờ sau, ba người ngồi ở Phi Lạc Thương Hội đại thính bên trong. Hắc hắc, ngươi bây giờ thành danh người à, không tệ không tệ, xem ra lúc trước mang ngươi tới Vương Thành là chính xác, bản tiểu thư ánh mắt quả nhiên không sai. Thư Hân mắt to cười thành hình trăng lưỡi liềm, rõng rạc đem công lao toàn bộ ôm trên người mình, gương mặt ngạo sắc, phản phất là tại vì lúc trước chính mình mang Tần Dật Trần tới Vương Thành lựa chọn mà thấy tự hào, chẳng qua là, nàng tựa hồ quên đi, ban đầu là người nào kiệt lực ngăn cản mang một cái vương hữu, trên đường đi còn đủ loại làm khó dễ. Tần Dật Trần trợn trừng mắt, cũng không có cùng nàng đấu võ mồm ý tứ. Như Yên, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói rằng. Hắn xoay người, đối một bên khác Thư Như Yên nói ra, bất quá, tại hắn nhìn về phía người sau lúc, lại là phát hiện, nàng khuôn mặt từng đỏ, phối hợp cái kia tờ tuyệt mỹ khuôn mặt, để cho người ta có loại mong muốn cắn một cái xúc động. Đây là, hắn mới nhớ tới, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, lôi kéo một mực như là ôn ngọc tay nhỏ. Khu khu. Tần Dật Trần ho khan vài tiếng, mặc dù cảm giác có chút xấu hổ, bất quá, hắn mặt mo cũng không có gì thay đổi, mà là tiếp tục nói, cái kia. Trong khoảng thời gian này ta có chút việc, khả năng không có công phu gì giúp ngươi quản lý thương hội, Phi Lạc Thương Hội muốn phát triển, ta cho ngươi để cử cá nhân.